Chương 76, âm như bại lộ rừng căn qua, bên trên, chương 76, âm như bại lộ rừng căn qua, bên trên, nàng cho rằng thế gian gian nan khổ cực, chính là bắt nguồn từ Minh giáo loại này không tuân theo văn hóa, làm điều ngang ngược ma giáo làm loạn bố trí. Cái này tụng kinh dưới cái nhìn của nàng, không khác khiêu khích cùng trào phúng. Minh ngoan bất linh, yêu ngôn hoặc chúng, sắp chết đến nơi, còn dám ở đây mê hoặc nhân tâm. Diệt tuyệt sư thái lửa giận công tâm, sát ý doanh ngực, nghiêm nghị hạ lệnh, tính huyền. Đinh Mạc Quân, chặt đứt những này yêu nhân nắm giới cánh tay phải, phế đi võ công của bọn hắn, xem bọn hắn còn thế nào đi ma loạn chính pháp sự tình. Là sư phụ. Tĩnh Huyền, Đinh Mẫn Quân đứng thanh rút kiếm, mang trên mặt lãnh khốc cùng chấp hành sư mệnh kiên quyết, đằng đằng sát khi đi hướng đám kia bất lực phản kháng tù binh. Sư thái chấm đã, thủ hạ lưu tỉnh. Tống Biên Kiểu thân hình lóe lên, đã như một đạo như khói xanh ngăn khuất tù binh trước người, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay trầm giọng nói, sư thái bất giận, hai quân giao chiến đều vì mình chủ, bây giờ đã tù binh giết chi đã là quá mức, như lại thêm lấy gãy chi cực hình, làm trái thiên hòa, càng bội võ lâm đạo nghĩa, lan truyền ra ngoài, sợ khiến anh hùng thiên hạ cười chê, cùng chúng ta danh môn chính phái danh vọng có hại, càng cùng ma giáo kết xuống không chết không thôi nợ máu a. Mong rằng sư thái nghĩ lại. Tống đại hiệp, Diệt Tuyệt sư thái mắt vượng hàm sát, lãnh điện giống như ánh mắt quét về phía Tống Viết Điều, ngựa khí sắc bén như lao, như thế ma giáo yêu nhân, chu diệt chính là thay trời hành đạo, làm sai chỗ nào? Ngươi tự lên núi đến nay, liền nhiều lần giữ gìn ma giáo, đầu tiên là ước thúc môn hạ đệ tử vậy nước tranh chiến, bây giờ lại ngăn cản bần nhi xử trí tù binh. Hẳn là ngươi võ đang phái, cùng cái này ma giáo ở giữa, thật có cái gì không muốn người biết cấu kết không thành? Lời nói đã là cực nặng, mang theo trần trụi chất vấn cùng chất vấn. Không động phái Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn vợ chồng liếc nhau, mặc dù cảm giác Diệt Tuyệt thủ đoạn khốc liệt, nhưng càng bất mãn Tống Viễn Kiểu nhiều lần vướng bận Ban Thục Nhàn thâm trầm địa đạo. Tống đại hiệp, diệt cỏ tận gốc chính là chúng ta bản phận. Ngươi như thế giữ gìn những này ma giáo dương nghiệt, quả thực làm cho người khó hiểu. Hoa Sơn phái trưởng môn cũng cau mày nói, Tống Minh, phải chăng quá mức lòng dạ đàn bà? Những này yêu nhân, chết chưa hết tội. Thiếu Lâm không tính thần tăng thấy thế, miệng tuyên Phật hiệu, tiến lên quy nhủ, A Di Đà Phật. Thượng tiên có đức hiếu sinh. Diệt Tuyệt sư thái, Tống đại hiệp lời nói không phải không có lý. Sát phu chẳng lành, ngược tù càng thương thiên hòa. Mong rằng sư thái lấy lòng dạ từ bi, tạm thời bất giận. Thấy trung ý khó vi phạm, nhất là Thiếu Lâm cũng rõ ràng phản đối, Diệt Tuyệt sư thái trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mặc dù cực độ không cam lòng, trong mắt sát ý sôi trào, nhưng cũng biết cưỡng ép ra tay tất nhiên phạm chúng nộ, đành phải xanh mặt, phất tay áo quay người, hợp lực thu kiếm vào vỏ. Nhưng nàng nhìn chằm chằm những cái kia minh giáo tù binh ánh mắt, vẫn như cũ tràn đầy không che giấu chút nào băng lãnh sát ý, thầm nghĩ trong lòng, chờ công bên trên quang minh đỉnh, bắt Dương Tiêu chờ đầu đảng tội ác, lại cùng các ngươi tính tổng nợ. Nhưng mà ngay tại các phái thủ lĩnh bởi vì xử trí tù binh một chuyện tranh luận không ngớt, bầu không khí vi diệu lúc siêu siêu siêu, núi rừng bốn phía bên trong bóng người lắc lư, dày đặc mà mau lẹ tiếng bước chân bực khởi. Trong nháy mắt, mấy trăm tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh, bản lĩnh mạnh mẽ, ánh mắt điêu luyện hán tử, giống như quỷ mị theo bốn phương tám hướng tuôn ra, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nọ lên dây cùng, lại mơ hồ đem các phái liên quần vây đánh lên. Một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, một người cầm đầu vượt qua đám người ra, chỉ thấy hắn tóc trắng mày trắng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, như là trao liệm cửu thiên hùng ứng, dáng người khôi ngô thẳng tắp, mặc dù tuổi tác đã cao, lại kèm theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ hào hùng khí khái. Chính là Thiên Ưng giáo giáo chủ, Minh giáo trước hộ giáo pháp vương một trong, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Ân Thiên Chính ôm quyền đảo mắt một tuần, giọng nói như trung đồng, chấn người màng nhị ông tác hưởng, chư vị trưởng môn, đồng đạo. Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính, hữu lễ. Lão phu mặc dù đã cách giáo tự lập môn hộ, nhưng cuối cùng xuất thân Minh giáo, từng nhận chức hộ giáo pháp vương. Ngày xưa hương hỏa chi tình, không dám quên. Hôm nay Minh giáo tổng đàn gặp nạn, Ân Mộ không thể ngồi xem không để ý tới. Chư vị nếu muốn san bằng quang minh đỉnh, chỉ cần trước hỏi qua Ân Mộ trong tay bộ xương già này, còn có ta Thiên Ưng giáo trên dưới trăm ngàn huynh đệ có đáp ứng hay không. Thì ra, Ân Thiên Chính sớm đã nghe nói lục đại phái vây công quang minh đỉnh tin tức, mặc dù cùng Dương Tiêu có thù cũ, nhưng cuối cùng không đành lòng thấy Minh giáo cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng không muốn thấy kháng nguyên lực lượng bên trong hao tổn, thế là tận lên Thiên Ưng giáo tinh nhuệ, ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Lại bị Dương Tiêu bởi vì ngày xưa hiềm khích cùng không muốn liên lụy Thiên Ưng giáo quấn vào phân tranh làm lý do, cự chi sơn bên ngoài. Giờ phút này nghe nói ngũ hành kỳ đại bại, tiền tuyến nguy cấp, hắn mới liều lĩnh đem người giết tới cứu viện. Chiến sự đột khởi. Ân Thiên Chính không hổ là Minh giáo tứ đại pháp vương đứng đầu, võ công đã đạt đến hóa cảnh, độc chiến không động Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn vợ chồng hai người, ương trảo công sắc bén vô song, cương mãnh bá đạo, lại liên tiếp đem Hà Thái Sung trưởng kiếm chấn lệnh, lại đem Ban Thục Nhàn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Không tính thần tăng miệng tuyên Phật hiệu tiến lên trợ chiến, Ân Thiên Chính lại lấy một đôi tay không, đón đỡ thứ 712 đường Thiếu Lâm Long trảo thủ, trưởng phong gào thét, khí kình giao kích, phanh phanh rung động, càng đem không tính thần tăng cũng chấn động đến khí huyết cuộn, âm thầm kinh hãi. Nhưng mà, hắn dù sao tuổi tác đã cao, đánh lâu phía dưới, chân khí hao tổn to lớn. Còn hắn Ân Giã Vương võ công tuy được chân truyền, lại như thế nào là cầm trong tay bị thiên kiếm, sát ý đang thịnh Diệt Tuyệt sư thái đối thủ. Bị Diệt Tuyệt quỷ dị tàn nhẫn kiếm pháp áp chế gắt gao, kiếm quang lượn lờ hạ, cực kỳ nguy hiểm, ống tay áo bị vạch phá mấy đạo lỗ hổng. Ân Thiên Chính khỏe mắt thoáng nhìn ái tử gặp nạn, trong lòng lo lắng, chiêu thức càng lộ vẻ tàn nhẫn của mãnh, ý đồ tốc chiến tốc thắng, cùng Côn Luân phái Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn vợ chồng lại lần nữa liều mạng một cái nặng tay. Khí kình bạo liệt ở giữa, Ân Thiên Chính bởi vì đánh lâu khí tức không kế, thân hình hơi chậm lại, vai trái không môn hơi lộ. Hà Thái Sung sao lại buông tha cái này cơ hội nghìn năm? kia quang như độc xà thổ tín, nhanh đâm mà tới. Xoẹt. Một tiếng xé vải nhẹ vang lên. Ân Thiên Chính vai trái tăng bảo, hắn mặc dù tự lập môn hộ, vẫn quen thuộc xuyên cùng loại tăng bảo rộng rãi quần áo, bị sắc bén kiếm khí mở ra, một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu xuất hiện, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Cha. Ân Giã Vương mắt thấy phụ thân thụ thương, tâm thần đại chấn, kinh ngạc tốt lên, chiêu thức vừa loạn, suýt nữa bị Diệt Tuyệt Sư Thái thừa cơ mà vào mũi kiếm quét trúng cái cổ. Ban Thục Nhàn thấy Ân Thiên Chính thụ thương, trong mắt lóe lên ngoan độc cùng vẻ đắc ý, há chịu buông tha cái này trọng thương thậm chí đánh giết cường địch tuyệt hảo cơ hội. Nàng quát một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, đem Côn Luân Phái Ngọc Phái Côn Cương Tuyệt Sát kiếm chiêu thi triển đến cực hạn, mũi kiếm hàn mang tăng gọn, mang theo một cỗ quyết tuyệt thảm thiết khí tức, đúng là không để ý đến thân phận cùng giang hồ quy củ, đâm thẳng Ân Thiên Chính bởi vì thụ thương mà vận chuyển mất linh trái tim yếu hại. Một kiếm này như bên trong, tuy là Ân Thiên Chính công lực thông huyền, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ưng Vương cẩn thận. Tống Viễn tiểu cả kinh thất sắc. Hắn nhận ra Ân Thiên Chính chính là đã chết ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn nhạc phụ, là Trương Vô Kỵ ông ngoại. Về tình về lý, hắn đều tuyệt không thể thấy chết không cứu. Thân hình hắn lướt gấp, thái cực trưởng lực đã nhấc lên, muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, ở giữa lại cách ngôn chiến đám người, đã là không kịp cứu viện. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 77, âm như bại lộ rừng căn qua, hạ, chương 77, âm như bại lộ rừng căn qua, hạ, mắt thấy một đời tiêu hùng, danh chấn giang hồ Bạch Mi Ưng Vương, liền phải chết tại cái này hèn hạ tập kích bất ngờ phía dưới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu. Một đạo cô đọng đến cực điểm, nóng rực vô cùng, dường như có thể xuyên thủng hư không chỉ kình, phá không mà tới. Tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ. Phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Ban Thục Nhàn kia ngưng tụ suốt đời công lực trên mũi kiếm. Chanh. Một tiếng thanh thúy như rồng gầm, nhưng lại mang theo kim loại băng liệt chói hai tiếng vang. Ban Thục Nhàn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung, nóng rực như dung nham, bàng bạc như biển gầm kinh khủng cự lực, theo thân kiếm tuôn ra mà đến. Hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đồng địa, trôi này bách luyện tình cương trường kiếm lại không cầm nổi, rời tay bay ra, trên không trung răng rắc mấy tiếng, cắt thành ba bốn đoạn. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc. Nhao nhao lần theo chỉ kình đến chỗ nhìn lại. Chỉ thấy sơn lâm biên giới, Lục Thiếu Phong một tay nhẹ ôm tiểu chiêu eo nhỏ nhắn, một tay nhấc lấy hôn mê thành côn, tay áo bồng bềnh, như trích tiên lâm phàm, chậm rãi theo một gốc cổ tùng chi đỉnh bay xuống. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua toàn trường, trước đối vẻ mặt kinh ngạc Tống Viễn tiểu khẽ bước cảm ra hiệu. Lập tức, hắn vận khởi mười thành công lực, tiếng như cựu thiên long ngâm, lại như chống chiều trung sớm, rõ ràng mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền vào ở đây trong thai mỗi người, chấn động đến công lực hơi yếu người mảng nhị ông tác hưởng, khí huyết sôi trào, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, chư vị. Lại, ở tay. Chúng ta tất cả đều chúng nguyên đỉnh nhữ dương vương phủ, kế mượn đao giết người. Lục Thiếu Phong kia một tiếng ẩn chứa tràn trề nội lực dừng tay coi là thật như là cựu tiêu kinh lôi, ngang nhiên nổ vang. Tiếng gầm không gần như chỉ ở giữa sơn cốc mãnh liệt quanh quẩn, càng mang theo một cỗ vô hình xung kích, chấn động đến ở đây công lực hơi cạn nhân khí máu bốc lên, trong thai vụ vụ không ngừng, trong tay binh khí cơ hồ đem nắm không được. Những cái kia đang vung đao bổ về phía Minh giáo giáo chúng, giơ kiếm muốn đâm, động tác đều là không tự chủ được cứng đờ, dừng lại, mạnh mẽ đỉnh trệ giữa không trung. Nguyên bản tiếng kêu giết rầm trời, huyết nhục văng tung tóe thảm thiết chiến trường, lại trong chốc lát lâm vào một loại yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quỷ dị tĩnh mịch bên trong, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc cùng người bị thương yếu ớt rên rỉ, sớn thắc cái này làm người sợ hãi bình tĩnh. Vô số đạo ánh mắt, bao hàm lấy ngạc nhiên nghi ngờ, rung động, mờ mịt, không hiểu, thậm chí là một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, đồng loạt, không tự chủ được, toàn bộ tập trung ở trong sân trung tâm vị kia bỗng nhiên hiện thân thiếu niên áo xanh trên thân. Nhưng gặp hắn trưởng thân ngọc lập, thanh sam mặc dù nhiễm bụi lại khó nén bay lả tả thái độ, một tay nắm cả một vị dung mạo tú mỹ dị vực thiếu nữ, một cái tay khác thì như là xách theo một cái phá bao tải giống như, nắm lấy một cái hôn mê bất tỉnh tăng nhân. Cái này đột ngột mà kỳ lạ tổ hợp, tăng thêm mấy phần thần bí. Lục Thiếu Phong ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đảo qua toàn trường. Ánh mắt kia cũng không hung ác, lại mang theo một loại thấm nhuần lòng người lực lượng, nhường một chút tâm hoài quỷ thai hoặc giết đỏ cả mắt người, không khỏi vì đó cảm thấy dùng cả mình. Hắn tiện tay đem xách theo thành côn giống bức bỏ một cái vô dụng rác rưởi giống như, phu phu một tiếng ném tại trên mặt đất, kích thích một chút bụi đất. Lập tức, hắn nhẹ nhàng bung ra nắm cả tiểu chiêu eo nhỏ nhắn tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đội, chính mình thì hướng về phía trước vững vàng bước ra một bước. Một bước này, dường như đạp ở trái tim tất cả mọi người trên dây. Thanh âm hắn reo rát, không cao không cang, lại dường như ẩn chứa kỳ dị nào đó ma lực, xuyên thấu không gian cách trở, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, chữ chữ rõ ràng, tại hạ, Võ Đăng Phái, Lục Thiếu Phong. Đơn giản bảy chữ, tự giới thiệu, lại dường như mang theo thiên quân gánh nặng, ép tới rất nhiều người hô hấp cứng lại, con người bỗng nhiên co vào. Võ Đăng Phái ba chữ đã là danh môn chính phái, Thái Sơn bắt đầu, mà Lục Thiếu Phong cái tên này, năm gần đây trên giang hồ càng là như sấm bên tai, Võ Đăng đạo tử xưng hào, sớm đã cùng vô số truyền kỳ sự tích liên hệ với nhau, không thể tìm được người không coi trọng. Hôm nay tùy tiện hiện thân, ngăn chư vị chém giết, thật bất đắc dĩ, cũng biết cử động lần này đường đột, có lẽ có chỗ đắc tội, Lục Mộ ở đây đi đầu cáo xin lỗi. Lục Thiếu Phong ôm quyền vòng thi lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng ngữ khí lập tức chuyển thành vô cùng nghiêm trọng, mỗi một chữ đều nặng như núi lớn, chỉ vì chúng ta, ở đây mỗi một vị, bất luận lục đại phái anh hùng, vẫn là minh giáo hảo hán, đều đã mất nhập một cái tỉ mỉ chu hạch, ác độc vô cùng âm như kinh thiên bên trong. Như lại chấp mê ở trước mắt chém giết, tự giết lẫn nhau, chạy khô ta trung nguyên võ lâm máu, đó chính là chân chính người thần đau đớn, kẻ thù sung sướng, chính giữa nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ ý mớn, thành trong tay bọn họ sắc bén nhất, cũng đáng buồn nhất đao. Nguyên đỉnh, Nhữ Dương Vương phủ. Lời vừa nói ra, như là cự thạch rơi xuống nước, kích thích ngàn cơn sóng. Đám người lập tức rối loạn tương mừng, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Đa số người trên mặt viết đầy khó có thể tin, nguyên đỉnh triều đình cùng giang hồ chém giết, tại rất nhiều người xem ra, vốn là hai cái không liên quan gì thế giới. Thiếu Lâm phái không tính thần tăng cao mày, trên mặt thương xót cùng lo nghĩ xen lẫn, hắn tiến lên một bước, cao tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lục thí chủ, lão nạp không tính. Tha thứ lão nạp nói thẳng, ngươi vừa mới nói, can hệ trọng đại, liên lụy triều đình cùng toàn bộ võ lâm cách cục, có thể nói long trời lở đất. Ngươi nói cùng chúng ta rơi vào âm mưu, còn nói quang minh đỉnh có chôn thuốc nổ, dưới núi càng có phục binh. Những này, nhưng có chứng cứ rõ ràng, thì làm sao biết? Như chỉ dựa vào suy đoán, sợ khó mà phục chúng, cũng sẽ dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Hắn vấn đề sắc bén mà trực tiếp, đại biểu ở đây tuyệt đại đa số người tiếng lòng, tất cả ánh mắt lần nữa tập trung Lục Thiếu Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lục Thiếu Phong đón lấy không tính xem kỹ mà ánh mắt lợi hại, thần sắc ung dung không bức bách, không có chút nào khiếp ý, hắn tất cao giọng nói, không tính đại sư hỏi rất hay, đây là phải có chi nghĩa. Nếu không có chứng minh thực tế, Lục Mộ sao dám ở đây nói chuyện giật gân, cản trở các vị thay trời hành đạo. Hắn lời nói dừng lại, tăng cường ngữ khí, kia quang minh đỉnh mật đạo bên trong thuốc nổ, không phải là nghe nói, chính là Lục Mộ tận mắt nhìn thấy, tự tay tiếp xúc. Trông chất như núi, tiếp nổ trải rộng, nếu không phải kịp thời phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Về phần dưới núi phục binh, ánh mắt của hắn chuyển hướng võ đang trận doanh, cùng sư bá Tống Viết Điều, sư phụ Du Liên Chu bọn người trao đổi một cái xác nhận ánh mắt, tiếp tục nói, chính là ta võ đang đệ tử nhiều mặt điều tra, liều chết điều tra đoạt được tin tức xác thật. Không chỉ có như thế, Lục Mô dám chắc chắn, gần mấy năm qua, trên giang hồ rất nhiều không đầu bản sự án, các phái cùng minh giáo ở giữa càng ngày càng nghiêm trọng, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ báo thủ, phía sau, phần lớn có nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ âm thầm thao túng, trợ giúp cái bóng. Mà lần này Lục đại phái tinh nhuệ ra hết, vây công quang minh đỉnh chi cục, càng là từ một vị thâm tàng thiếu lâm nhiều năm, đức cao vọng trọng cao tăng, Viên Chân đại sư, một tay chủ hạch cũng kiệt lực thúc đẩy. Viên Chân sư điệt, không tính thần tăng sắc mặt đột biến, La Thất Thanh, ánh mắt hãi nhiên nhìn về phía trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tăng nhân, thân thể lại hơi rung nhẹ một chút, hiển nhiên nội tâm nhận cực lớn xung kích. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 78, Thiên Lương giáo gấp rút tiếp viện gặp nạn, Lục Thiếu Phong bóc gầm như nhiệt thần, bên trên, chương 78, Thiên Lương giáo gấp rút tiếp viện gặp nạn, Lục Thiếu Phong bóc gầm như nhiệt thần, bên trên, Thiếu Lâm chúng tăng cũng là hai mặt nhìn nhau, khó mà tin được. Không tệ. Chính là vị này Viên Chân đại sư. Lục Thiếu Phong thanh âm đột nhiên cất cao, như sắt thép va chạm, chữ chữ như lao, chém đinh chặt sát, mà hắn còn có một cái khác càng làm người hơn chỗ khinh thường thân phận, chính là hơn 20 năm trước, tiếng xấu rõ ràng, hại chết Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cả nhà Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn. Càng quan trọng hơn, hắn chính là nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phụ xếp vào tại Trung Nguyên Võ Lâm một cái mấu chốt quân cờ, chuyên tư châm ngòi ly gián, chế tạo huyết án, tan rã ta người Hán Võ Lâm lực lượng mật thám thủ lĩnh. Cái gì? Thành côn? Hắn là cái kia ác tặc thành côn? Viên Chân đại sư là triều đình mật thám? Cái này sao có thể? Lần này hoàn toàn như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội nhập một bầu nước đá, toàn trường trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, tiếng mắng chửi, không dám tin thì thảo âm thanh đan vào một chỗ, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung bầu trời. Rất nhiều cùng Viên Chân từng có kết giao, thậm chí nhận qua ân huệ giang hồ nhân sĩ, trên mặt đều là hoang đường cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, cái bang bang chủ sử Hỏa Long Long hành hổ bộ, nhanh chân đi ra, hắn dáng người khôi ngô, giọng nói như trung đồng, trong nháy mắt vượt trên trận ồn ào, chư vị giang hồ đồng đạo. Lục Thiếu Hiệp vừa rồi lời nói, câu câu là thật. Sử Mỗ lấy cái bang lịch đại tổ sư chi danh cùng trên cổ đầu người đảm bảo, có thể vì này làm chứng. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt sáng ngời, tiếp tục nói, mấy năm trước, cái này gian tặc thành côn, liền tương âm thầm cấu kết ta cái bang phản đồ Trần Hữu Lượng, tìm được Sử Mỗ ẩn cư chữa thương chỗ, muốn hành thích sát hại mệnh, phá vỡ cái bang. Nếu không phải Lục Thiếu Hiệp vừa lúc mà gặp, trượng nghĩa ra tay, sợ quá chạy mất kẻ này, Sử Mỗ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, ta cái bang mấy trăm năm cơ nghiệp, cũng sợ rơi vào gian nhân chi thủ. Kẻ này chi âm hiểm độc ác, làm việc chi ti tiện, Sử Mỗ tự mình lĩnh giáo, khắc cốt minh tâm. Thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ tự mình đứng ra, lấy tự thân tao nộ cùng bang phái tín dự bảo đảm, cái này phân lượng sao mà chi trọng. Lập tức, đám người nhìn về phía trên mặt đất thành côn, ánh mắt đã theo lúc đầu ngạc nhiên nghi ngờ, hoàn toàn chuyển biến làm khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngập trời phẫn nộ, nếu không phải vẫn còn tồn tại một tia lý trí, chỉ sợ lập tức liền phải đem nó chém thành muôn mảnh. Lục Thiếu Phong thấy thời cơ đã đến, không cần phải nhiều lời nữa, đối sau lưng Tiểu Chiêu khẽ bước cằm. Tiểu Chiêu hiểu ý, hít sâu một hơi, tiến lên mấy bước, vận khởi nội lực, ngón tay nhỏ nhắn như gió, tại Thành Côn trên thân mấy chỗ mấu chốt huyệt đạo liên tục điểm rơi. Ách Thành Côn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, mí mắt rung động, ung dung tỉnh dậy. Lúc đầu mở mịt qua đi, hắn cấp tốc thấy rõ chung quanh cảnh tượng, nhìn chằm chằm các phái cao thủ, vô số đạo như là mũi tên nhọn phóng tới, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt, nhất là Thiếu Lâm không tính kia bi phẫn đan sen ánh mắt, cùng Lục Thiếu Phong kia băng lãnh nhìn chăm chú. Hắn lập tức như rơi vào hầm băng, mặt xám như tro, thân thể khó mà tự chế run rẩy lên. Viên Chân, không, Thành Côn, không tính đại sư râu tóc đều dựng, ngày bình thường mặt mũi hiền lành khuôn mặt giờ phút này bởi vì cực kỳ tức giận mà có vẻ hơi bặm mẹo, hắn nghiêm nghị quát, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, ngươi ngẩng đầu lên, nhìn xem lão nạp. Lục thí chủ cùng sử bang chủ lời nói, thật là sự thật. Ngươi làm thật đầu nhập vào Nguyên Đình Thất Tử, giết hại võ lâm đồng đạo, khi sư diệt tổ, họa loạn giang hồ, ngươi có lời gì nói? Thành Côn bờ môi run rẩy, ánh mắt lấp loe không yên, lưu lại may mắn tâm lý nhường hắn còn muốn giảo biện, khàn giọng nói, sư thúc, đệ tử hoan uổng. Bọn hắn nói xấu hử. Lục Thiếu Phong lạnh lùng mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như mang theo hàn băng sắc bén, đâm thẳng Thành Côn đáy lòng yếu ớt nhất, hắc ám nhất nơi hẻo lánh. Thành Côn, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn xây từ giảo biện, tăng thêm cười thai. Ngươi nếu không theo thực đưa tới, ngươi kia đã chết sứ muội. Nàng dưới suối vàng phải trăng đến an, nàng danh dự, chỉ sợ cũng không thể kìm được ngươi bảo toàn. Dương Đỉnh Thiên sự tình, ngươi thật coi không người biết được toàn bộ nội tình a? Câu nói này, như là cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn ép vỡ Thành Côn sớm đã sụp đổ tâm lý phòng tuyến. Hắn toàn thân kịch chấn, như bị điện giật, trong mắt lóe lên cực hạn thống khổ, hoán độc, hối hận, cuối cùng toàn bộ hóa thành một mảnh như cho tàn tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một hồi so với khóc còn khó nghe cười thảm, khàn giọng kêu lên, đều là ta làm, Tạ Tốn một nhà là ta làm hại, Không Kiến Thần Tăng là ta giả ý cầu xin tha thứ, lừa hắn tiếp nhận Tạ Tốn 13 quyền thất thương quyền, là ta thiết kế bức tử hắn, Không Động Phái Thường Kính Chi trưởng lão cái chết, Hoa Sơn Phái Bạch Viên sư minh bị tập kích, các phái cùng Minh giáo những năm này không hiểu thấu thù hận, cũng nhiều là ta âm thầm châm ngòi, vu oan giá họa. 20 năm qua, hắc, 20 năm a, ta chịu đủ, ẩn nút Thiếu Lâm, uy y xuất gia, vì chính là trả thù Dương Đình Tiên, hủy diệt Minh giáo, mượn các ngươi những này khoác lác chính đạo tay, đem Trung Nguyên võ lâm quấy long trời lở đất, để cho triều đình ngư ông đắc lợi. Ha ha ha, thống quái a. Hắn giống như điên cuồng, đem từng cọc, từng kiện nghe rợn cả người tội ác nói thẳng ra, thanh âm khi thì sắc nhọn, khi thì trầm thấp, tràn đầy vặn vẹo khoái ý cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Mọi người tại đây nghe được hãi hùng khiếp vía, lên cơn giận dữ, nhưng lại bị cái này âm mưu to lớn rung động đến toàn thân rét run. Cuối cùng, đang giảng giải xong tất cả âm mưu chi tiết sau, Thành Côn đầu lâu đột nhiên nghiêng một cái, khí tức đoạt tuyệt, trên mặt lại mang theo một loại quỷ dị mà vặn vẹo bình tĩnh, phảng phất là hoàn toàn giải thoát, lại giống là vô tận trào phúng. Toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ có Côn Luân Sơn ở giữa gió lạnh nước nở thổi qua, cuốn lên trên đất cát bụi, mang theo nồng nặc tan không ra máu tanh mùi vị, tràn ngập tại mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tất cả mọi người bị cái này tàn khốc tới cực điểm chân tướng rung động đến cứng miệng không trả lời được, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Bọn hắn muốn cho là chính mình là cầm kiếm trừ ma, thay trời hành đạo hiệp sĩ, lại không nghĩ, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là người khác thiết kế tỉ mỉ trên bàn cờ mặc cho người định đoạt quân cờ, là Nguyên Đình dùng để tiêu hao Minh giáo thực lực, đồng thời trên diện rộng suy yếu võ lâm các phái lực lượng đáng thương công cụ. Một loại to lớn hoang đường cảm giác nhục nhã cùng nghĩ mà sợ, như là băng lãnh thủy triều, tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Rất nhiều người sinh lòng mạnh mẽ thoái ý, lại nhìn về phía kia cao ngất quang minh đỉnh, ánh mắt đã cùng lúc trước thể phải san bằng kiên quyết hoàn toàn khác biệt, tràn đầy phức tạp cảm xúc. Thành Côn thi thể lặng lặng nằm tại băng lãnh thổ địa bên trên, giống một cái y mắng lại vô cùng vang dội cái tát, hung hăng quất vào mỗi cái tham dự vây công quang minh đỉnh trên mặt người, nóng bỏng đau. Kia đã từng lòng đầy căm phẫn giờ phút này lộ ra như thế buồn cười cùng thật đáng buồn. Ngay tại mảnh này đè nén để cho người ta cơ hồ thở không nổi trong trầm mặc, nơi núi rừng sâu xa lần nữa truyền đến rõ ràng mà tạp nhạp tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Trong lòng mọi người giật mình, cảnh giác nhìn lại, sợ là Nguyên Đình phục binh giết tới. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 79, Thiên Lương giáo gấp rút tiếp viện gặp nạn, Lục Thiếu Phong bóc gầm như nhiệt thân, hạ. Chương 79, Thiên Lương giáo gấp rút tiếp viện gặp nạn, Lục Thiếu Phong bóc gầm như nhiệt thân, hạ. Chỉ thấy bóng người lắc lư, võ đang phái Du Liên Trù, bị đỡ lấy Du Đại Nham, cùng thiếu niên Trương Vô Kỵ, áp lấy một gã người mặc áo bào đen, thần sắc khô tàn, đi lại tập tên lao giả, theo trong rừng đi ra. Nhị đệ, tam đệ, Vô Kỵ. Tống Viên tiểu thấy thế, vội vàng tiến ra đón, lo lắng mà hỏi thăm, dưới núi tình huống như thế nào? Có thể từng cùng Thát Tử giao phong. Du Liên Chu đầu tiên là đối đại sư Minh gật đầu ra hiệu yên tâm, sau đó chuyển hướng toàn trường đám người, ôm quyền bóng lễ, cao giọng nói rằng, thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương, chư vị bằng hữu mời giải sầu. Ta cùng tam đệ Đại Nham, sư điệt Vô Kỵ, phụ sư mệnh giám thị bí mật dưới núi tất cả dị động. Quả nhiên, phát hiện có nhiều cố triều đình thám tử hoạt động, ý đồ bất chính. Chúng ta đã xuất tay đánh giết mấy tên Thát Tử cao thủ, cũng đem tên này cầm đầu tặc tử bắt được. Hắn chỉ kia áo bào đen láo giả, trải qua sơ bộ thẩm vấn, dưới núi chỗ nằm chi binh cũng không phải là triều đình chính quy đại quân, chỉ có mấy trăm người, chính là từ những Dương Vương phụ tự mình nuôi nốt một chút giang hồ bại hoại, hắc đạo cao thủ dẫn đầu, mang theo có thập hương nhuyễn cân tán chờ cực kỳ âm độc dược vật, ý đồ chính là đối đãi chúng ta cùng Minh giáo liều đến lưỡng bại câu thương, tinh bị lực tận thời điểm, đống nhiên phát động tập kích bất ngờ, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nguyên nhân chính là bộ đội không chính quy, nhân số không nhiều, khả năng như thế ẩn nấp hành tung, nếu không đại đội nhân mã điều động, tuyệt khó giấu giếm được các phương thái mắt. Nghe nói phục binh số lượng có hạn, lại đã bị võ đang phái cao thủ khống chế thậm chí thanh trừ, các phái bên trong người rõ ràng đều thở dài một hơi, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng. Nếu thật là đại quân vây kín, hôm nay chỉ sợ thật muốn toàn bộ táng thân nơi này. Du Liên Chu đem thần tình kiêm hôi bại áo bào đen láo giả hướng phía trước đẩy một cái, khiến cho bại lộ tại càng nhiều ánh mắt phía dưới, sau đó trầm giọng hỏi, chư vị giang hồ đồng đạo, nhưng có người nhận ra người này. Mới đầu hoàn toàn yên tĩnh, đám người quan sát tỉ mỉ láo giả kia khuôn mặt. Đột nhiên, cái bang bang chủ sử Hỏa Long ngưng thần nhìn kỹ một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cái bước xa xông lên trước, chỉ vào lão giả kia, thanh âm đều bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ mà đổi giọng, run rẩy nói, ngươi là Đông Phương Bạch. Đông Phương trưởng lão, ngươi không phải 8 năm trước tại Lạc Dương phân đà, bởi vì vết thương cũ tái phát, đã bệnh qua đời sao? Trong bang còn vì ngươi phong quang đại táng. Ngươi như thế nào ở đây? Hoàn thành thát tử chó săn. Kia áo bào đen lão giả, chính là ngày xưa cái bang trưởng lão, tám tay thần kiếm Đông Phương Bạch. Hắn nghe vậy ngẩng đầu, lộ ra một trương giản mua nhưng ngũ quan hình dáng lờ mờ khả biện khuôn mặt, khắp khuôn mặt là đắng chắc cùng hơi bại, hắn tránh đi sự hỏa lòng kia nóng rực ánh mắt, thấp giọng nói, sự bang chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, chết bệnh, bất quá là kim tiền thoát xác kế sách mà thôi. Trong bang sớm đã không phải ngày xưa bộ dáng, tranh quyền đoạt lợi, minh thương ám tiễn, làm người sợ run. Cho những Dương Vương làm cái thanh nhàn muốn khách, tuy có mất khí tiết, nhưng ít ra có thể đồ an ổn, tạm thời an toàn tính mệnh mà thôi. An ổn, tạm thời an toàn tính mệnh. Sử Hỏa Long tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt xích hồng, chỉ vào Đông Phương Bạch, đau lòng nhức óc nói, liền vì cái này khu an ổn, ngươi liền dồn bỏ tổ sư ra răng dạy, dồn bỏ thiên hạ cái bang đệ tử, đầu nhập vào thất tử, giết hại đồng đạo. Ta cái bang mặt, đều để ngươi mất hết. Ta Sử Hỏa Long thật sự là mắt bị mù, năm đó lại chưa nhìn ra ngươi là như thế tham sống sợ chết, không có chút nào liêm sỉ chi đồ. Hắn đột nhiên quay người, mặt hướng chung quanh các phái thủ lĩnh, trung điệp ô quyền, bởi vì kích động mà thanh âm nghẹn nào, trầm thống bạn phần nói, chư vị trưởng môn, các vị anh hùng. Tất cả mọi người nghe được, cũng nhìn thấy. Người này Đông Phương Bạch, thật là ta cái bang ngày xưa trưởng lão, người xưng tám tay thần kiếm. Hôm nay lại làm ra như thế phản bang đầu hàng địch, trợ trụ vi ngược vô sỉ hành vi, là ta cái bang quản giáo vô phương, là ta Sử Hỏa Long vô năng, phương gia này bại hoại. Đây là ta cái bang vô cùng nhục nhã. Sử Mỗ không còn mặt mũi đối chư vị, càng không còn mặt mũi đối với thiên hạ anh hùng. Ở đây, Sử Mỗ khẩn cầu chư vị, cho Sử Mỗ mặt mũi, đem cái này phản đồ giao cho ta cái bang tự hành thanh lý môn hộ. Ta tất nhiên lấy bang quy nghiêm trị, lấy nhìn thẳng vào nghe, lấy cảm thấy an ủi bởi vì hắn mà chết huynh đệ trên trời có linh thiêng. Các phái thủ lĩnh nghe vậy, nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ lý giải cùng vẻ đồng tình. Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông thở dài, Sử bang chủ nén bi thương, việc này xác thực chính là quý bang nội bộ sự vụ, chúng ta người ngoài không thích hợp nhúng tay. Không động ngũ lão, Côn Luân phái Hà Thái Sung mấy người cũng đều biểu thị đồng ý thanh lý môn hộ, liên quan đến một môn phái căn bản nhất tôn nghiêm cùng quy củ, người ngoài xác thực không thể vượt trở làm thay. Sử Hỏa Long đạt được đám người cho phép, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng đau đớn. Hắn chậm rãi đi trở về tới mặt xám như cho Đông Phương Bạch trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ hỏi, "Đông Phương Bạch, người ta huynh đệ quen biết mấy chục năm, cùng nhau là cái bang xuất sinh nhập tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi..." Nhưng còn có nửa câu giải thích, có thể từng có nửa phần hối hận. Đông Phương Bạch hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, lại chung quy là không lời nào để nói, cũng không biết là không thể giải thích, vẫn là tâm đã chết. Sử Hỏa Long thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, trên mặt hiện lên cực kỳ phức tạp thần sắc thống khổ, nhưng sau một khắc liền bị kiên quyết thay thế. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, vận khởi suốt đời công lực, hàng long thập bát trưởng cương mãnh nội lực ngưng tụ trong tay tâm, hét lớn một tiếng, một trưởng mạnh mẽ đập vào Đông Phương Bạch đầu đội trời linh đắp lên. Phúc. Một tiếng vang trầm, Đông Phương Bạch thân thể kịch liệt rung động, liền kêu thảm cũng không từng phát ra, liền mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Sử Hỏa Long một trưởng này đã là thanh lý môn hộ, chấp hành bang quy, cũng là lấy nhất quyết tuyệt, thảm thiết nhất phương thức, hướng về thiên hạ các phái cho thấy cái bang cùng nguyên đỉnh thế bất lưỡng lập kiên định lập trường, kết lực vãn hồi cái bang đã bị hao tổn danh dự. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua Đông Phương Bạch thi thể, mắt hổ rưng, bóng lưng lộ ra phá lệ tiêu điều nặng nề. Thật lâu, hắn mới yên lặng lui sang một bên, không nói nữa. Chờ Sử Hỏa Long lui ra, Lục Thiếu Phong lần nữa tiến lên, đảo mắt toàn trường. Trải qua thành côn nhận tội tự vận cùng cái bang thanh lý môn hộ hai chuyện, giữa sân bầu không khí càng thêm nghiêm trọng, nhưng cũng làm cho các phái cao thủ đối Nguyên Đình Âm Như có thanh tỉnh hơn cùng khắc sâu nhận biết. Lục Thiếu Phong thanh âm trầm ổn mà hữu lực, phá vỡ yên lặng, "Chư vị, bây giờ Nguyên Đình Nhữ Dương Vương phủ hiểm ác âm mưu, đã rõ rành, bằng chứng như núi. Hồi tưởng năm gần đây giang hồ các phái cùng Minh giáo ở giữa rất nhiều ân oán báo thù, trong đó hơn phân nửa chỉ sợ đều là thành côn cái này gian tặc cùng vây cánh âm thầm châm ngòi, vu oan hãm hại bố trí. Chúng ta tự giết lẫn nhau, lưu mỗi một giọt máu đều chính giữa thát tử ý muốn." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm nghiêm trọng, phản phất tại trần thuật một cái sắp đến to lớn nguy cơ. Hơn nữa, theo ta võ đang phái không tiếc một cái giá lớn lấy được mới nhất tuyên báo, kia Nhữ Dương Vương thấy lần này tỉ mỉ bày kế âm mưu đã bại lộ, chưa thể lại toàn công, lại thẹn quá hóa giận, đã trong đêm phát ra mệnh lệnh, ngay tại khẩn cấp điều động dưới trướng tinh nhuệ nhất Mông Cổ thiết kỵ cùng phiên tăng cao thủ, đêm tối đi gấp, hướng Côn Luân Sơn phương hướng vây kín mà. Đến. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giá tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 80, thành Côn Lâm trung nhận tội, các phái giật mình bị lợi dụng chương 80, thành Côn Lâm trung nhận tội, các phái giật mình bị lợi dụng kỳ thế giao dạn, tuyệt không phải dưới núi kia mấy trăm đám ô hợp có thể so sánh. Nếu ta chờ chần chừ nữa không biết, lâm vào nội bộ phân tranh, một khi bị nguyên quân chủ lực vây kín nơi này Côn Luân hiểm địa, đến lúc đó bên trong không lương thảo, bên ngoài không viện binh, hậu quả coi là thật thiết tưởng không chịu nổi. Ta Trung Nguyên Võ Lâm tinh hoa, sợ có hủy diệt nguy hiểm. Võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn tiểu hợp thời tiến lên, tiếp lời nói, thanh âm của hắn mang theo trưởng giả trầm ổn cùng sức thuyết phục, thiếu phong lời nói, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Dưới mắt việc cấp bách, tuyệt không phải nội đấu, mà là nhất định phải lập tức hóa giải căn qua, cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Về phần các phái cùng Minh giáo ở giữa ân oán cá nhân, ánh mắt của hắn quét về phía Minh giáo trận doanh, lại nhìn về phía bên cạnh sắc mặt tái nhợt Lục Đệ Ân Lê Đình, trải qua hiệp thương, ta Lục Đệ Ân Lê Đình đã cùng Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu có chỗ ước định, 3 ngày sau, tại Quang Minh đỉnh phía tây 20 dặm lạc ứng cốc, song phương công bằng một trận chiến, bất luận thắng bại, đều dùng cái này chiến kết quá khứ tất cả đúng sai ân oán. Mong rằng chư vị lấy võ lâm tổn tục sự đại nghĩa làm trọng, tạm thời để đào xuống Minh. Trường môn các phái, cao thủ nghe vậy, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, thấp giọng thương nghị. Không động ngũ lao bên trong tông duy hiệp dường như vẫn không có cam lòng, mong muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Đường Văn Lượng lấy ánh mắt ngăn lại. Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Sung cùng phu nhân Ban Thục Nhàn liếc nhau, cũng là sắc mặt âm tình bất định, nhưng cuối cùng không có lên tiếng phản đối. Nga Mi phái đệ tử chăm chú đỡ lấy sắc mặt âm trầm như nước, ngực kịch liệt chập trùng, lại cuối cùng chưa từng nói lời phản đối Diệt Tuyệt sư thái. Hiển nhiên, cho dù cương liệt như nàng, tại như thế bằng chứng cùng tình thế nghiêm trọng trước mặt, cũng không thể không ngầm thừa nhận hiện trạng. Lúc này, Thiên Ưng giáo giáo chủ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính Hồng Thanh mở miệng, giọng nói như trung đồng, phá vỡ các phái do dự, võ đang Tống đại hiệp, Lục thiếu hiệp hành động hôm nay, hiểu rõ đại nghĩa, ta Ân Thiên Chính bội phục. Như các phái anh hùng bằng lòng như vậy ngưng chiến, cho ta Thiên Ưng giáo một bộ mặt, ta Ân Thiên Chính nguyện lấy tự thân danh dự cùng Thiên Ưng giáo đảm bảo, lập tức lên núi, cùng Dương Tiêu bọn người thương lượng. Minh giáo cao tầng lần này tại thủ vệ hãm hại vong thảm trọng, Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Vũ Tán Nhân đều thần chịu trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, tuyệt không sức tái chiến. Chắc hẳn bọn hắn cũng biết rõ cục diện dưới mắt, bằng lòng dàn xếp ổn thỏa, cùng chống chọi với sự xâm lược. Tình thế đến tận đây, tấn công núi đã không có chút ý nghĩa nào, lại tràn ngập to lớn phong hiểm. Các phái thủ lĩnh cuối cùng đạt thành chung nhận thức, tạm thời bãi binh, lập tức phái ra đại biểu theo Ân Thiên Chính lên núi cùng Minh giáo còn thừa cao tầng đàm phán ngưng chiến công việc, đồng thời các phái cấp tốc chỉnh đốn nhân mã, cứu chữa người bị thương, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ rút lui Côn Luân Sơn hiểm địa, để tránh khai nguyên quân chủ lực binh phong. Một trận nguyên bản khả năng máu chảy thành sông, nhường Trung Nguyên võ lâm tinh anh tổn thất hầu như không còn, nguyên khí đại thương đại chiến, lại lấy dạng này một loại phong hồi lộ chuyện, vượt quá tất cả mọi người dự kiến phương thức, sắp đến hồi kết thúc. Mà võ đang đạo tử Lục Thiếu Phong danh tự, cũng theo hắn hôm nay tại cái này núi thây biển máu phía trên, dứt khoát bóc trần âm như kinh thiên, ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược hành động vĩ đại, chắc chắn lần nữa lấy vô cùng hào quang chói sáng, chấn động toàn bộ giang hồ, trở thành thời đại này nhất chú mục truyền kỳ một trong. Thành Côn cố kia dần dần thi thể lạnh băng, như là một cái to lớn, im ắng trào phúng, nằm ngang ở tầm mắt mọi người trung ương. Hắn trước khi lâm trung kia khàn giọng mà điên cuồng tự bạch, chữ câu đều như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại trái tim của mỗi người, trở thành đánh nát các phái trong lòng cuối cùng một tia còn sót lại chiến ý cùng lấy cớ cuối cùng một cái trọng truy. Âm mưu đã rõ rành rành, đâm máu chân tướng bày ở trước mặt, giờ phút này như lại chấp nhất tại chém giết, không những cùng hiệp nghĩa hai chữ đi ngược lại, càng lộ ra ngu không ai bằng, cùng Thành Côn trong tay khôi lỗi con rối không khác. Võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn Kiều đem toàn trường trên mặt mọi người kêu biến ảo chợt trợn, đan sen phẫn nộ, xấu hổ, nghĩ mà sợ cùng mở mịt thần sắc phức tạp thu hết vào mắt, trong lòng biết giờ phút này chính là ổn định đại cục, dẫn đạo phương hướng mấu chốt thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, vượt qua đám người ra, thanh âm trầm ổn mà rõ ràng truyền khắp toàn trường, chư vị võ lâm đồng đạo. Chuyện hôm nay, chân tướng đã rõ ràng khắp thiên hạ. Nguyên đình này kế mượn đao giết người, dụ tâm chi hiểm ác, thủ đoạn chi ti tiện, quả thật võ lâm mấy trăm năm không có chi hạo kiếp điểm báo. Vì kế hoạch hôm nay, tuyệt không phải ở chỗ này lại làm vô nghĩa chi dây dưa. Ánh mắt của hắn sáng ngời, đảo qua trưởng môn các phái, tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, vì phòng ngừa triều đình đại quân nghe hỏi mà động, cấp tốc vây kín Côn Luân Sơn, khiến cho ta trở lâm vào tuyệt cảnh. Tống Mỗ đề nghị, các phái đương lập tức ngưng chiến, có thứ tự xuống núi, các trở lại sơn môn, nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng bàn bạc kỹ hơn, cùng bàn ứng đối nguyên đỉnh chi đại kế. Nay không phải sợ chiến, mà là tồn tụ thực lực, nhu đồ tương lai. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được trọng lượng cấp nhân vật hưởng ứng. Thiếu Lâm phái không tính thần tăng chắp tay trước ngực, dài tụng một tiếng vật hiệu, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy thương xót cùng trầm thống. A Di Đà Phật. Thiện hai thiện hai. Tống đại hiệp lời nói, quả thật lao thành như quốc chi ngôn, càng là lòng dạ từ bi ý niệm. Hoan hoan tương báo khi nào? Hôm nay chảy ra máu tươi đã đủ nhiều. Đã biết được tất cả đều là triều đình âm mưu, nếu ta trở lại chấp nhất về tư người ân oán, ở chỗ này tiếp tục chém giết, đông tiêu hao ta người Hán võ lâm nguyên khí, cái này há chẳng phải đang nhường kia nút trong bóng tối người thân đau đớn, mà khiến chân chính cựu địch khoái ý và phần. Ta Thiếu Lâm phái đồng ý Tống đại hiệp chi nghị, nguyện lập tức buông xuống binh qua, ngưng chiến xuống núi. Không tính thần tăng tiếng nói vừa dứt, cái bang bang chủ Sử Hỏa Long liền đã kìm nén không được, hắn bước dài ra, giọng nói như trung đồng, mang theo một cỗ chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, nói hay lắm. Không tính đại sư, Tống đại hiệp, các ngươi câu câu đều nói đến sự mỗ tâm khảm bên trong. Kia Nguyên Đình thất tử, chiếm ta non sông, ước hiếp ta bách tính, mới là chúng ta Hán gia nhi nữ, thiên hạ thương sinh cộng đồng chi đại địch. Hôm nay như lại bởi vì bên trong gian kế mà tự giết lẫn nhau, chạy khâu người trong nhà máu, há không chính giữa thất tử ý muốn, để bọn hắn trốn ở phía sau xem chúng ta trò cười. Ta cái bang đệ tử trải rộng thiên hạ, biết rõ dân gian khó khăn, biết chắc Nguyên Đình chính là chúng ta tử địch. Sử Mỗ ở đây tỏ thái độ, cái bang trên dưới toàn lực ủng hộ võ đang đề nghị. Tất cả ân oán tạm thời gác lại, lúc này lấy kháng nguyên đại nghiệp làm trọng. Ai như lại chấp nhất về từ đấu, chính là cùng ta cái bang, cùng thiên hạ kháng nguyên nghĩa sĩ là địch. Có Thiếu Lâm, cái bang cái này hai đại bắt đầu võ lâm rõ ràng tỏ thái độ, không động ngũ lao, Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông, Côn Luân phái Hà Thái Sung vợ chồng các loại phái thủ lĩnh nhìn nhau một cái, tuy có riêng lẻ vài người, như không động phái tông duy hiệp, trên mặt vẫn lướt qua một tia không cam lòng, dường như cảm thấy cứ như thế mà buông tha Minh giáo quá mức tiện nghi, nhưng dưới mắt chiều hướng phát triển, tâm tư người lui, huống chi dẫn đầu võ đang, Thiếu Lâm, cái bang ý kiến đã thống nhất, bọn hắn như lại kiên trì, không những phi công, ngược lại sẽ rước lấy chỉ trích. Thế là mấy người trao đổi qua ánh mắt sau, cũng ngao nhau chắp tay, thanh âm cao thấp không đều lại ý tứ minh sát phụ hòa nói, Tống đại hiệp hiểu rõ đại nghĩa, đang lúc như thế, đề cử chuyển hoạt, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế minh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 81, Vũ Đương bắt được triều đình mật thám, các phái lung lay muốn ngừng chiến. Chương 81, Vũ Đương bắt được triều đình mật thám, các phái lung lay muốn ngừng chiến, liền theo Tống đại hiệp cùng các vị trưởng môn lời nói, đi đầu xuống núi là bên trên. Ai, mà thôi, suýt nữa thành thất tử đồng lõa, còn có mặt mũi nào tái chiến? Rút lui a. Nga Mi phái trong trận doanh, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt tái xanh đến đáng sợ, nắm chặt ỷ thiên kiếm tay phải ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà khớp nối trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Quang Minh đỉnh phương hướng, trong lồng ngực khí huyết cuộn, hiển nhiên cực không tình nguyện cứ như thế mà buông tha ma giáo yêu nhân. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, các phái đều đã ý động, thậm chí liền luôn luôn cùng nàng cùng chung mối thù Thiếu Lâm cũng biểu lộ thái độ, nàng biết do phe mình một cây chẳng chống được nhà, như khư khư cố chấp, Nga Mi phái lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nàng cổ họng nhấp nhô mấy lần, cuối cùng theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nặng, cực lạnh hừ lạnh, đột nhiên quay đầu sang một bên, dù chưa mở miệng, nhưng cái loại này dáng vẻ đã là ngầm cho phép ngưng chiến chung nhận thức. Một mực treo lấy tâm thiên ưng giáo chủ Ân Thiên Chính thấy thế, âm thầm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hán vội vàng ôm quyền, hướng bốn phía vòng vái chào, trong âm thanh vang dội mang theo vài phần chân thành cảm kích, hôm nay võ đang phái Tống đại hiệp, Lục thiếu hiệp, Thiếu Lâm không tính thần tăng, cái bang sử bán chủ, cùng các vị trưởng môn, các vị anh hùng, có thể ở giờ phút này lấy võ lâm công nghĩa làm trọng, hiểu rõ đại nghĩa, dừng căn qua, miễn đi một trận quét sạch toàn bộ trung nguyên võ lâm hạo kiếp, này ân này đức, ta minh giáo trên dưới vô cùng cảm kích. Ân Mỗ ở đây lập thệ, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên cùng chư vị vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng bàn kháng nguyên đại kế, đồng tâm hiệp lực, khu trừ thắt lỗ, đưa ta non sông. Lục Thiếu Phong lúc này hợp thời tiến lên một bước, đứng tại sư bá Tống Viễn Kiều bên cạnh thân, thanh âm hắn reo rát, mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng, nói bổ sung, ân giáo chủ lời nói, rõ ràng cũng chính là Lục Mỗ trong lòng mong muốn. Giang hồ phân tranh, 89 phần 10 bắt nguồn từ hiểu lầm, lời đồn cùng gian nhân châm ngòi. Về phần Dương Tả Sứ cùng ta Lục sư thúc Ân Lê Đình ở giữa ân oán cá nhân, chính là nhiều năm trước chuyện xưa, trong đó đúng sai, người ngoài khó mà phán xét. Lẽ ra phải do hai người bọn họ, tại sao 3 ngày tại ước định là ứng cốc, bằng kiếm trong tay, công bằng một trận chiến, tự hành kết thúc. Trận chiến này kết quả, bất luận ai thắng ai thua, đều coi là thủ cũ kết thúc. Lục Mỗ ở đây, khẩn cầu chư vị anh hùng làm chứng, trừ trận chiến này bên ngoài, song phương thậm chí các phái cùng minh giáo ở giữa còn lại lớn nhỏ ân oán, mong rằng tạm thời buông xuống, tất cả lấy nhất trí đối kháng ngoại địch là đại tiền đề. Tống Viễn Kiều ngay sau đó gật đầu, ngữ khí khẳng định mà trầm ổn, vì chuyện này định tính, Thiếu Phong nói cực phải. Ân Lục đệ tính tình mặc dù hơi có vẻ xương gò má, lại nhất là minh lý thủ tín, hắn đã đi đầu một bước, tiến về Lạc Ương cốc chờ. Trận chiến này đơn thuần bọn hắn người ở giữa việc tư, chỉ tại chấm dứt khúc mắc, cùng võ đang, minh giáo hai phái lập trường không quan hệ, càng cùng đạo nghĩa giang hồ không liên quan. Chúng ta người ngoài đều không nghi, cũng không thể nhúng tay. Hắn lời nói này đã biểu lộ võ đang thái độ, cũng hoàn toàn ngăn chặn khả năng có người muốn mượn này sinh thêm sự cố biến số. Đại cục đến tận đây, hoàn toàn đáy định. Các phái thủ lĩnh không do dự nữa, nhao nhao hướng môn hạ đệ tử ra lệnh, cả đội kiểm kê nhân số, cứu chữa thương binh, chuẩn bị rút lui. Tiếng ồn nào tái khởi, cũng đã không còn là tiếng la giết, mà là mang theo sống sót sau hai nạn rối ren cùng gấp rút. Võ đang phái đệ tử tại Tống Viễn Kiều ra hiệu hạng, chủ động thể hiện ra đại phái phong phạm, không chỉ có hiệp trợ không động, Hoa Sơn trở phái cứu trợ người bị thương, thậm chí đối một chút thụ thương ngã xuống đất, bất lực hành động mình giáo giáo chúng cũng làm biện thủ, đưa lên kim xăng dược, hỗ trợ băng bó. Lần này tự động, thấy Ân Thiên Chính bọn người trong lòng cảm khái không thôi, cũng làm cho một chút nguyên bản đối võ đang trong lòng còn có khúc mắc các phái đệ tử âm thầm gật đầu. Đám người bắt đầu thoáng tản ra, riêng phần mình bận rộn. Một mực yên tĩnh đi theo Lục Thiếu Phong bên cạnh thân Tiểu Chiêu, giờ phút này mới bước nhẹ tiến lên, ngẩng đầu lên nhìn qua Lục Thiếu Phong, cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn đầy tâm tình phức tạp khó tả, có không bỏ, có lo lắng, càng có một loại quyết định kiên quyết. Nàng thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Thiếu Phong ca ca, nơi đây phong ba, xem ra là tạm thời lắng lại. Ta cảm ứng được bà, Kim Hoa bà đại ủy ti, khí tức, chắc hẳn nàng đã ở phụ cận chờ đã lâu. Ta không thể dừng lại thêm, cần phải đi." Lục Thiếu Phong túi đầu nhìn trước mắt vị này thân thế long đong, lại thông minh cứng cỏi thiếu nữ, trong lòng cũng là than nhỏ, biết nàng người mang sứ mệnh, liên lụy rất nhiều, ép ở lại vô ích. Hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt ôn hòa, trong ngôn ngữ mang theo căn dặn, "Ân, ta minh bạch." Phong ba mặc dù tạm hơi thở, nhưng giang hồ phong ba ác, ngươi lẻ loi một mình, càng cần vạn sự cẩn thận. Ba Tư Minh giáo tổng đàn, quan hệ phức tạp, con đường phía trước khó lường, gặp chuyện cần phải nghĩ lại mà làm sao. Nói, hắn cực kỳ tự nhiên cởi xuống bên hông một cái xúc tu ô nhuận, sáng long lanh trắng mướt, phía trên tinh tế điêu khắc thái cực âm dương ngư đồ án ngọc bội, nhẹ nhàng đưa tới Tiểu Chiêu trong tay, hòa nhã nói, "Này ngọc bội theo ta nhiều năm, cũng coi là tín vật. Cất kỹ nó, như ngày khác gặp phải khó mà vượt qua nan quan, hoặc vẹn vẹn giang hồ đường xa, ngươi muốn tìm cố nhân nói chuyện, có thể cầm vật này đến Võ Đang Sơn tìm ta. Võ Đang Sơn cửa, tùy thời vì ngươi rộng mở." Tiểu Chiêu tiếp nhận viên kia còn mang theo Lục Thiếu Phong nhiệt độ cơ thể ngọc bội, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, phản phất muốn bắt lấy cuối cùng một tia ấm áp. Đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận xúc cảm, nhường nàng vành mắt trong nháy mắt phím hồng, nàng trọng trọng gật đầu, thanh âm nghẹn ngào lại rõ ràng, "Thiếu Phong ca ca, ngươi lời nói, Tiểu Chiêu đều nhớ kỹ. Ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng." Dứt lời, nàng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Phong một cái, phản phất muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong lòng, lập tức dứt khoát quay người, váy áo phiêu động, thân ảnh mấy cái lên xuống, liền lặng lẽ chui vào bên cạnh sơn lâm bóng ma bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Trương Vô Kỵ cũng xử lý tốt trong tay sự vụ, bước nhanh tới. Hắn đối mặt Lục Thiếu Phong, thần sắc là trước nay chưa từng có trinh trọng, lại không để ý chung quanh còn có người khác ánh mắt, đối với Lục Thiếu Phong chính là thật sâu bái chào tới đất, ngựa khí tràn đầy chân thành cảm kích, "Thiếu Phong sư minh, hôm nay quang minh đỉnh chi cục, có thể nói nguy như trồng trứng. Nếu không phải ngươi nhìn rõ tiên cơ, tại ngàn vạn trong sương mù bắt được thành côn cái này kẻ đầu sỏ. Nếu không phải ngươi làm cơ quyết đoán, vạch trần âm như kinh thiên, ngăn cản kia đủ để đem đỉnh núi tất cả mọi người nổ thịt nát xương tan thuốc nổ dẫn nổ, giờ phút này quang minh đỉnh bên trên, chỉ sợ sớm đã là thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, không biết muốn tăng thêm nhiều ít chết oan vong hồn. Này ân này đức, không chỉ có liên quan đến minh giáo tổ tụng, càng liên quan đến ở đây vô số tính mệnh, Vô Kỵ, suốt đời khó quên." Lục Thiếu Phong thấy thế, vội vàng đưa tay đem hắn đỡ dậy, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Vô Kỵ sư đệ, người ta chính là đồng môn sư huynh đệ, cần gì đi này lại lễ. Cùng nhau trông coi, giúp đỡ chính nghĩa, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Huống chi, ta hôm nay gây nên, cũng không phải toàn là hữu nghị, càng là vì võ lâm công nghĩa, vì không cho nguyên đỉnh gian kế đạt được. Ngươi có thể bình an vô sự, sư minh ta liền yên tâm. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 82, các phái hòa giải rút lui, đồng như kháng nguyên đại kế. Chương 82, các phái hòa giải rút lui, đồng như kháng nguyên đại kế. Hắn dừng một chút, ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu chọc, đảo qua cách đó không xa đang thanh tú động lòng người đứng thẳng, ánh mắt từ đầu đến cuối lo lắng dừng lại tại Trương Vô Kỵ trên người Chu Chỉ Nhược, hạ giọng nói, "Ta nhìn vị kia Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược Chu cô đường, từ sau khi ngươi xuất hiện, ánh mắt liền chưa từng rời đi ngươi." Trong đó ân cần lộ rõ trên mặt. "Sư đệ à, bây giờ ngươi đã thoát hiểm, không còn là cái kia ngây thơ thiếu niên, có một số việc, có ít người, làm cố mà chân quý, chớ có cô phụ người trước mắt mới là." Trương Vô Kỵ vội vàng không kịp chuẩn bị nói chúng tâm sự, khuôn mặt tuấn tú bá một chút biến đỏ bừng, như là chín mùi con tôm, hắn vô ý thức vụng trộm liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, vừa lúc cùng nàng kia dịu dàng bên trong mang theo ngượng ngùng cùng lo lắng ánh mắt đối đầu, lập tức càng là lông hai nóng, tim đập rộn lên, cuốn bít túi đầu xuống, xoa xoa tay, thanh âm nhỏ như muỗi bắn đáp, "Là sư minh dạy phải, ta hiểu rồi." Chỉ Nhược muội muội nàng, nàng đối ta vô cùng tốt, các phái đội ngũ trải qua một phen khẩn trương chỉnh đốn, đã cơ bản chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu dựa theo thương nghị tốt trình tự, có thứ tự hướng dưới núi rút lui. Võ Đang phái chủ động gánh chịu đoạn hậu chức trách, các đệ tử cảnh giác hộ vệ tại đội ngũ cuối cùng. Đi tới chân núi tương đối đất trống trải, đám người nhìn lại kia lồng lộng quân luân, quang minh đỉnh tại trời chiều dư huy hạ càng lộ vẻ thê lương. Lục Thiếu Phong cùng đại sư Bá Tống Viễn Kiều sóng vai mà đi, hắn nhìn qua bốn lượn tiến lên các phái đội ngũ, lông mày cau lại, trầm giọng đối Tống Viễn Kiều nói, "Đại sư bá, lần này quang minh đỉnh chi bay, mặc dù may mắn có thể hóa giải, tránh khỏi kết quả xấu nhất, nhưng trải qua này một áp chế, nguyên đỉnh nhất là kia Nhữ Dương Vương, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên giang hồ giữa các môn phái phân tranh có thể bởi vậy tạm đến hòa hoãn, không sai thiên hạ đại thế, nguyên mạnh ta Hàn yếu chỉnh thể cục diện cũng không có chút cải biến. Theo ta thấy, trải qua chuyện này, nguyên đỉnh đối giang hồ lực lượng kiêng kỵ cùng chèn ép chỉ có thể làm trầm trọng thêm, tương lai mạch nước ngầm chắc chắn càng thêm mãnh liệt, hiểm ác. Ta võ đang thân làm võ lâm chính đạo nhân tài kiệt xuất, cần sớm làm chủ tính, phòng ngừa chủ đạo mới là. Tống Viễn Kiều nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu vui mừng nhìn xem bên cạnh vị này tuy còn trẻ tuổi, cũng đã nhiều lần thể hiện ra nhìn xa hiểu rộng, có thể làm chức trách lớn sư điện, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Hắn nuốt cằm nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định, Thiếu Phong, ngươi lo lắng người, sâu xa vậy, tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Ngươi hôm nay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gặp thời quyết đoán, bóc trần âm mưu, lắng lại căn qua, không chỉ có bảo toàn các phái tinh anh nguyên khí, miễn đi một trận di thiên đại họa, càng làm ta hơn võ đang phái hiệp nghĩa, cơ trí hình tượng xâm nhập lòng người, danh vọng có thể nói như mặt trời ban trưa. Vừa rồi xuống núi trên đường, không động, Hoa Sơn mấy vị trưởng môn, thậm chí bao gồm kia tính tình cao ngạo Côn Luân Hà Thái Sùng, đều tự mình hướng ta biểu đạt đối ngươi ý kính nể. Sau khi về núi, ta định đem chuyện hôm nay, nhất là ngươi việc đã làm, đăm chiêu lo lắng, rõ ràng dành mạch báo cáo sư tôn lão nhân gia ông ta. Lão nhân gia ông ta biết được sau, tất nhiên cảm giác vạn phần vui mừng. Võ đang có ngươi, quả thật đại hạnh. Lục Thiếu Phong khẽ không người, khiêm tốn nói, đại sư bá quá khen, đây là đệ tử bản phận. Quang Minh đỉnh bên trên, tràn ngập khói lửa theo gió núi dần dần phiêu tán, nhưng này nồng đậm làm cho người khác buồn nôn máu tanh mùi vị, lại như là như giỏi trong xương, ngoan cố quanh quẩn trong không khí, thật lâu không tiêu tan, im lặng nói vừa rồi trận kia chém giết thảm thiết. Tại các phái thủ lĩnh, nhất là võ đang Tống Viết Điều, Thiếu Lâm không tính, cái bang sử hỏa lòng đám người liên hợp đề nghị cùng hòa giải hạn, lục đại phái cùng Minh giáo cuối cùng đặt thành một cái yếu ớt lại cực kỳ trọng yếu chung nhận thức, tạm hơi thở căn qua, rút lui mảnh này thẩm thấu máu tươi thị phi chi địa. Tiếp xuống gần 2 canh giờ, là hỗn loạn tương bừng mà nặng nề bận rộn. Dên dị thương binh bị đồng bạn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, đắp lên kim sang dược, tiến hành bước đầu băng bó cầm máu. Mà những cái kia đã băng lãnh, cũng không còn cách nào tỉnh lại đồng môn di thể, thì bị người sống ngậm lấy nhiệt lệ, dùng hết khả năng sạch sẽ quần áo bao khỏa, khó khăn mang trên lưng đến. Cho dù là từ trước đến nay lấy tính cách cương liệt, mặt lạnh như xương chứ danh Nga Mi phái trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái, giờ phút này nhìn qua môn hạ hoặc chết hoặc bị thương, tiếng kêu than dậy khắp trời đất các đệ tử, nàng kia môi mím chặt sừng cũng có chút rủ xuống, khóa chặt hai đầu lông mày khó mà che giấu toát ra một tia sâu sắc đau buồn cùng cảm giác bất lực. Một trận chiến này, bất luận từ góc độ nào nhìn, đều căn bản không có bên thắng, chỉ có vô tận đau xót cùng bị người lường gạt khuất đủ. Đại đội nhân mã bắt đầu như là thủy triều xuống giống như, lần lượt dọc theo gặp gành đường núi hướng phía dưới rút lui, nguyên bản tiếng người huyên áo, tiếng giết rung trời quang minh đỉnh, cấp tốc biến trống trải mà yên lặng lại. Cuối cùng, ở đằng kia một mảnh hỗn độn đỉnh núi trên bình đài, chỉ còn sót lại ba đạo thân ảnh, võ đang phái Lục Thiếu Phong, cùng hắn lục sư Thúc Cân Lê Đình, còn có kiên chỉ muốn lưu lại cùng đi Trương Vô Kỵ. Bọn hắn lựa chọn lưu lại, là vì chờ đợi 3 ngày sau, trận kia đã định trước không cách nào tránh khỏi. Đến chậm mười mấy năm sinh tử ước hẹn, Ân Lê Đình cùng Minh giáo Quang Minh tả sứ Dương Tiêu ở giữa kết thúc. Gió núi càng thêm lạnh thấu xương, gào thét lên cuốn lên trên đất bụi đất cùng vỡ vụn tấm vải, tăng thêm mấy phần túc sắt cùng thê lương. Trương Vô Kỵ ánh mắt không tự chủ được, một lần lại một lần, trôi hướng cách đó không xa ngay tại mấy tên tiên ưng giáo tinh nhuệ giáo đồ hộ vệ dưới, ngồi xếp bằng, toàn lực vận công điều tức bạch mi ưng vương ân thiên chính. Nhìn qua ông ngoại kia mặc dù già mua nhưng như cũng như núi lớn thẳng tắp bất khuất thân ảnh, cùng khoe miệng của hắn lưu lại vết máu cùng hai đầu lông mày mỏi mệt, Trương Vô Kỵ trong lòng như là đổ ngũ vị bình. Một cố khó nói lên lời thần cảm giác ấy nấy cùng huyết mạch tương liên chua sót, sôi trào mãnh liệt. Một mực lưu ý lấy hắn Lục Thiếu Phong, nhẹ nhàng đi lên trước, vỗ vỗ hắn hơi có vẻ đơn bạc bả bay, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, mang theo một loại nhìn thấu lòng người lực lượng. Vô Kỵ, đã trong lòng có làm bận tâm, huyết mạch thân tình chính là thiên tính cho phép, tránh cũng không thể tránh, làm sao khổ cường tự kiềm chế. Dưới mắt chính là thời cơ, sao không tiến lên một lần? Chớ có đợi đến tử muốn nuôi mà thân không đợi thời điểm, bỏ không dư hận. Trương Vô Kỵ thân thể chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Phong, trong mắt lóe lên một tia kịch liệt dãy rủa, nhưng rất nhanh, tia dãy rủa liền bị một loại trước nay chưa từng có kiên định thay thế. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hít sâu một cái băng lanh do núi, sải bước đi tới Ân Thiên Chính trước mặt. Ân Thiên Chính hình như có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, mang theo nghi hoặc nhìn về phía vị này xa lạ tuấn tú thiếu niên. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ tại đối phương ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, đợi kim sơn đổ ngọc trụ giống như, phụ phụ một tiếng hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sau đó không nói lời gì, cung cung kính kính. Rắn rắn chắc chắc dập đầu 9 cái, mỗi một cái đầu đều túi tại cứng rắn trên núi đá, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ bừng, thanh âm mang theo rõ ràng nghẹn ngào, nhưng lại dị thường rõ ràng nói rằng, bên ngoài, ông ngoại, bất tài ngoại tôn, Trương Vô Kỵ, hôm nay mới đến nhận nhau, bài kiến ông ngoại, nhường ông ngoại chịu khổ. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn. Gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút đề thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 83, Trương Vô Kỵ nhận thân ông ngoại, Ân Dương quyết đấu bắt đầu, bên trên, chương 83, Trương Vô Kỵ nhận thân ông ngoại, Ân Dương quyết đấu bắt đầu, bên trên, Ân Thiên Chính toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ gương mặt, kia mặt mày, kia mũi, kia quật cường thần sắc, mọi thứ cùng hắn kia số khổ nữ nhi Ân Tố Tố lúc tuổi còn trẻ có 7-8 phần tương tự. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng đột nhiên xuất hiện chua xót trong nháy mắt vỡ tung vị này quát tháo phong vân lao anh hùng tâm phòng, mắt hổ bên trong nháy mắt bịt kín một tầng thật dày hơi nước, bờ môi kịch liệt run rẩy, rũa ra ngón tay cũng tại run nhẹ nhẹ, lại nhất thời kích động đến nói không nên lời đầy đủ đến, ngươi thật sự là Vô Kỵ, Tố Tố hài tử, ta tốt ngoại tôn. Trương Vô Kỵ không cần phải nhiều lời nữa, nặng nề mà ân một tiếng, cấp tốc đứng dậy, vây quanh Ân Thiên Chính sau lưng, không để ý đối phương khả năng chối từ, song trưởng đã vững vàng chống đỡ sau lưng yếu huyệt phía trên. Sau một khắc, tinh thuần bằng bạc, chí dương chí cương cựu dương chân khí, như là vào đông nắng ấm tan ra tuyết nước, lại như cùng mênh mông ấm áp triều tịch, nhu hòa mà duy trì liên tục độ nhập Ân Thiên Chính kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ bên trong. Ân Thiên Chính lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhưng lập tức cảm nhận được kia cỗ chân khí thần diệu, chí dương chí thuần, mênh mông như biển, những nơi đi qua, trong cơ thể mình những cái kia bởi vì kịch chiến mà tích tụ vướng víu kinh mạch dường như bị nước cấm rửa, đống nhiên thông suốt, nội phủ bởi vì dương tiêu trưởng lực mà lưu lại ám thương bệnh trầm kha, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị cỗ này tràn ngập sinh cơ chân khí chữa trị, ôn dưỡng, công hiệu quả chi rõ rệt, viễn siêu hắn tự thân khổ tu mấy chục năm thiên ưng giáo nội công. Trong lòng của hắn lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, hai nhiên thầm nghĩ, cái này, đây cũng là ngày xưa cảm giác rộng lớn sư truyền thừa xuống cái thế thần công, cựu dương thần công uy lực sao? Vô Kỵ hài nhi, hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác, nội lực không ngờ thâm hậu tinh thuần đến tận đây các bước, quả thực là khoáng cổ thức kim. Võ đang phải có con như thế, sao mà may mắn cũng. Ta thiên đương giáo, ta ân thị huyết mạch, có thể có sau đó người, thương thiên đợi ta ân gia cuối cùng không tệ. Cái này giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ngờ lặng yên xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Tâm hắn triều bành trướng, nhịn không được lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối đứng chắc tay, thần sắc trầm tĩnh, khí độ giống như lên đỉnh núi cao sừng sững Lục Thiếu Phong, trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Võ đang một môn, lại có song tinh cũng diệu. Giang hồ tương lai hẳn là thiên hạ của bọn hắn. Trấn An Trương Vô Kỵ cùng Ân Thiên Chính trận này đến chậm tổ tôn nhận nhau sau, Lục Thiếu Phong chậm rãi đi đến một mực như là thạch điêu giống như trầm mặc đứng lặng, ánh mắt vô hồn nhìn qua phương tây chỗ kia ước định sơn cốc phương hướng Ân Lê Đình bên người. Lúc này Ân Lê Đình sắc mặt là một loại gần như trong suốt tái nhợt, bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng hắn cặp kia nguyên bản trong trẻo con ngươi chỗ sâu lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí hôi bại, quanh thân tràn ngập một cỗ gần như tuyệt vọng, làm cho người hít thở không thông yên lặng khí tức, dường như linh hồn của hắn sớm đã theo kỷ hiệu phù mất đi mà rời đi thể xác. Lục Thiếu Phong trong lòng thầm than, nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ cái này làm cho người đè nén trầm mặc, Lục sư thúc. Ân Lê Đình chậm rãi, cực kỳ chậm rãi quay đầu, cặp kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Phong, không có bất kỳ cái gì hào quang, phảng phất tại nhìn một người xa lạ. Qua mấy giây, khoe miệng của hắn mới cực kỳ khó khăn kéo ra một vẻ cực kỳ nhạt, cơ khổ, cơ hồ nhìn không thấy độ cong, vậy coi như không lên là cười, càng giống là một loại bắp thịt vô ý thức có gắp, nắm chắc. Thiếu Phong, ngươi là đang hỏi Lục thúc, có mấy phần chắc chắn có thể giết Dương Tiêu, vẫn là có mấy phần chắc chắn có thể còn sống trở về? Thanh âm của hắn khàn khàn mà phiêu hốt, mang theo một loại sâu tận xương tủy mọi bệnh, nắm chắc. Có trọng yếu không? Thiếu Phong, ngươi thiên tư thông minh, là minh bạch, một trận chiến này, đối với Lục thúc ta mà nói, sớm đã không phải quan thắng bại, thậm chí không ở chỗ sinh tử. Nó chỉ liên quan đến một sự kiện, giải quyết xong tâm ma. Hiểu phù chết vài chục năm, ta cái này tâm, cũng đi theo chết vài chục năm. Ta nếu không phó này ước, tự mình làm một cái hoàn toàn kết thúc, đời này đạo tâm khó có thể bình an, tu vi võ công lại khó có tiến thêm không nói, về sau quãng đời còn lại cũng bất quá là một bộ vây ở ngày xưa trong cơn ác mộng cái sắc không hồn, cũng chết có gì khác. Lục Thiếu Phong nghe vậy, lâm vào càng sâu trầm mặc. Hắn làm sao có thể nhìn không ra? Ân Lê Đình giờ phút này trạng thái, căn bản chính là trong lòng còn có tự trí. Kia Dương Tiêu lớn tuổi hắn gần 20 tuổi, nội lực tu vi vốn thì càng thêm thâm hậu cay độc, thêm nữa thân phụ mình giáo trấn giáo thần công càng không đại na gì, chiêu thức quỷ dị khó lường, Ân Lê Đình lần này đi, phần thắng có thể nói xa vời. Hắn trầm ngâm một lát, dứt khoát cởi xuống phía sau trôi này hình thức cổ phát trường kiếm, uyên hồng, hai tay bình nắm, trịnh trọng đưa tới Ân Lê Đình trước mặt. Giọng thanh khẩn, Lục sư thúc, đệ tử minh bạch ngài tâm ý đã như vậy, đệ tử không có bất khác, chỉ có kiếm này coi như sắc bén, có thể tại thời khắc mấu chốt trợ ngài một chút sức lực. Ân Lê Đình ánh mắt chậm rãi đảo qua kia tản ra sừng sững hàn khí cổ phát vào kiếm, trong mắt dường như hiện lên một tia cực kỳ yếu ớt chấn động, nhưng lập tức lại bị càng sâu tĩnh mịch bao phủ. Hắn kiên định, chậm rãi lắc đầu, đưa tay đem kiếm nhẹ nhàng đẩy về Lục Thiếu Phong trong ngực, thanh âm mặc dù yếu ớt, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, không cần. Thiếu Phong, hảo ý của ngươi, Lục thúc tâm lĩnh, cũng vô cùng cảm kích. Nhưng trận chiến này chính là ta Ân Lê Đình cùng Dương Tiêu giữa hai người mang oán, nhất định phải, cũng nên là một trận công bằng quyết đấu. Mượn thần binh lợi khí chi lợi, cho dù thắng, cũng là thắng mà không võ, không phải ta Ân Lê Đình bình sinh gây nên, càng vi phạm với ta võ đang phái hành hiệp trượng nghĩa, quang minh lỗi lạc lập phái gốc dễ. Này không phải hiệp người chi đạo. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa kia mây mù lượn lờ sân gốc, trong giọng nói mang theo một loại làm lòng người chua, nhìn thấu tất cả sau bình tĩnh, hiểu phù cái chết, giữ nguyên tại trong lòng vài chục năm một cây gai độc, ngày đêm ăn mòn, không cách nào trừ bỏ, cũng không cách nào khép lại. Trận chiến này là giải thoát, là chu tội, cũng là kết cục. Bất luận cuối cùng là sống hay chết, nhưng cầu không thẹn với hiểu phụ, không thẹn với tâm ta. Lục Thiếu Phong nhìn xem Lục sư thúc kia quyết tuyệt mà cô tịch bóng lưng, trong lòng thầm than một tiếng, biết lại khuyên cũng là vô dụng. Có chút khúc mắc, như là rắc rối khó gỡ gốc cây, nhất định phải từ người trong cuộc chính mình tự tay huy kiếm chặt đứt. Có chút vực sâu, nhất định phải từ bị nhốt người chính mình lấy dũng khí bước qua. Hàn Yên lặng đem viên hồng kiếm một lần nữa cong tốt, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng hầu ở Ân Lê Đình bên người, cùng nhau nhìn về phía kia sắp quyết định sinh tử sơn cốc phương hướng. 3 ngày thời gian, đang chờ đợi cùng trong sự ngột ngạt, thoáng qua liền mất. Ngày thứ tư giữa trưa, Côn Luân Sơn chỗ sâu, một chỗ ít ai lui tới, liền nơi đó thợ săn đều cực ít đặt chân vô danh hoang cốc. Trong cốc loạn thạch đá lởm chởm, quái nham đột đột, một đầu thanh tịnh lại băng lãnh dòng suối theo sâu trong thung lũng uốn lượn mà ra, phát ra róc rách tiếng nước, càng làm nổi bật ra khỏi sơn cốc tĩnh mịch. Ân Lê Đình sớm đã thay đổi một thân không nhiễm trần thế trắng loan trang phục, khoanh chân ngồi bên dòng suối một khối to lớn, bị gió núi mài mòn góc cạnh trên tảng đá, nhắm mắt điều tức, thần sắc trang nghiêm. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 84, Trương Vô Kỵ nhận thân ông ngoại, Ân Dương quyết đấu bắt đầu. Hạ, chương 84, Trương Vô Kỵ nhận thân ông ngoại, Ân Dương quyết đấu bắt đầu. Hạ, trôi này theo hắn chinh chiến nhiều năm trường kiếm, giờ phút này đang nằm ngang ở đầu gối của hắn đầu, tại xuyên thấu qua sơn cốc khe hở chiếu xuống thảm đạm dưới ánh mặt trời, phản xạ băng lãnh kim loại sáng bóng. Toàn bộ hình tượng tràn đầy một loại làm cho người hít thở không thông bi tráng chi ý, ước định giờ sắp tới, cốc khẩu phương hướng chuyển đến lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề. Lấy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thương thế hiển nhiên chưa lành, Dương Tiêu cầm đầu, thanh dực bức Vương Vi nhất yếu, Thiết Quan đạo nhân Trương Trung, mặt lệnh tiên sinh Lanh Kiêm, Bành Hòa thượng Bành Ánh Ngọc, Thuyết Bất Đắc Hòa thượng Chu Điên, Minh Giáo hiện có hạch tâm cao tầng, lại toàn bộ đến đây phó ước quan chiến, có thể thấy được đối với cái này chiến coi trọng. Dương Tiêu bộ pháp mặc dù hết sức duy trì trầm ổn, nhưng hai đầu lông mày kia xóa khó mà che giấu mỏi mệt cùng suy yếu, lại chạy không khỏi Lục Thiếu Phong cùng Trương Vô Kỵ ánh mắt. Hắn giơ tay lên, ra hiệu sau lưng mọi người tại cốc khẩu chờ, chính mình thì một thân một mình, chậm rãi đi về phía trước hơn 10 bước, tại khoảng cách Ân Lê Đình 3 trượng bên ngoài đứng vững. Ân Lê Đình dường như tâm hữu linh tê, tại cùng thời khắc đó đột nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo băng lãnh như thực chất, ẩn chứa vài chục năm tích tụ bi phân ánh mắt, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt khóa chặt tại Dương Tiêu trên thân. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác mang theo một loại gần như nghi thức giống như trang trọng, sáng loáng từng tiếng càng long âm, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, băng lãnh mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Thanh âm càng là rét lạnh đến như là trong cốc quanh năm không thay đổi bằng suối. Dương Tiêu, ngươi đã đến. Rất tốt. Cuộc chiến hôm nay chỉ luận ngươi ta ở giữa vài chục năm mang oán, cùng võ đang, Minh Giáo hai phái lập trường không quan hệ, càng cùng đạo nghĩa giang hồ không liên quan. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ra tay đi. Dương Tiêu nhìn xem Ân Lê Đình kia vằn vện tiêu máu, tràn đầy vô tận thống khổ cùng quyết tuyệt ánh mắt con ngươi, bờ môi có chút giật giật, dường như muốn nói cái gì. Có lẽ là muốn vì năm đó sự tình xin lỗi, có lẽ là muốn giải thích kỷ hiệu phụ cái chết cũng không phải là hắn bản ý. Có lẽ là muốn khuyên Ân Lê Đình buông xuống chấp niệm, nhưng mà hắn vừa phun ra một cái ân chữ, liền bị Ân Lê Đình một tiếng thê lương gào to thô bạo cắt ngang. Im ngay! Ân Lê Đình nghiêm nghị gào thét, trên cổ nổi gân xanh, trong mắt tơ máu càng dày đặc, phảng phất muốn đem người trước mắt xé nát. Nổ binh nhận của ngươi, hôm nay nơi đây chỉ có kiếm có thể nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi bất kỳ rào biện chi tử. Dương Tiêu bị cái này tràn ngập khắc cốt hận ý gào thét chấn động đến tâm thần run lên, hắn nhìn xem Ân Lê Đình kia cơ hồ bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân xác, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn bất đắc dĩ cùng bi thương, đem nguyên bản đã đến bên miệng lời nói lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn biết giờ này phút này bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, thậm chí là một loại vũ đủ. Hắn chậm rãi trầm trọng lắc đầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn. Ân Lục Hiệp, Dương Mộ công phu hơn phân nửa tại đôi tay này bên trên, vốn cũng không binh khí nặng. Thú hổ, hôm nay Dương Mộ cũng sẽ không vận dụng binh khí. Mời, cái cuối cùng mời chữ chưa hoàn toàn rơi xuống, Ân Lê Đình đã động. Xem kiếm. Hắn đã không còn bất kỳ nói nhảm, thân hình bỗng nhiên mà động, người cùng kiếm dường như hợp hai là một, hóa thành một đạo ngưng tụ suốt đời tu vi cùng vài chục năm bi phấn màu trắng trường hồng, mang theo thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh thảm thiết khí thế, mũi kiếm xé rách không khí, phát ra bén nhọn khiếu âm, đâm thẳng Dương Tiêu tim. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn, đã siêu việt Ân Lê Đình ngày thường đỉnh phong tiêu chuẩn. Dương Tiêu con ngươi bỗng nhiên co vào, không dám chậm trễ chút nào, dưới chân bộ pháp tựa như ảo mộng giống như cấp tốc biến ảo, đem càn khôn đại na di tâm pháp thi triển đến cực hạn, thân hình giống như quỷ mị hướng khía cạnh uốn éo trở đi. Đồng thời song trưởng trước người vạch ra nguyên một đám hoàn mỹ vòng tròn, một cỗ mềm dẻo quỷ dị, dường như thực hoàn hư kình lực tấu thể mà ra, lại tại mũi kiếm kia gần người trong chớp mắt, hiểm lại càng hiểm đem kia sắc bén vô cùng mũi kiếm dẫn tới. Khuynh hướng thân thể bên trái không trung. Xoẹt. Mũi kiếm lao Dương Tiêu màu xanh vạt áo lướt qua, kiếm khí bén nhọn càng đem vạt áo cắt một đạo miệng nhỏ. Bành. Bị dẫn ra kiếm thế dư uy không giảm, mạnh mẽ đâm vào Dương Tiêu sau lưng một khối nô ra nham thạch bên trên, lập tức mảnh đá bay tán loạn, bị gọt đi dòng dã một góc. Ân Lê Đình cái này xả thân một kiếm lại bị như thế hóa giải, nhưng hắn kiếm thế không chút nào thu, cổ tay quỷ dị khẽ đảo, trường kiếm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, từ đâm thẳng biến thành vắt ngang, gạt về Dương Tiêu cái cổ, biến chiêu nhanh chóng, giống như hành vân nước chảy. Dương Tiêu phản ứng cũng là cực tốc, đột nhiên một cái ngửa người triệt thoái phía sau, hiểm hiểm tránh đi mũi kiếm, đồng thời bàn tay trái như điện đánh ra, một cỗ âm nhu trường phong đánh thẳng Ân Lê Đình cầm kiếm cổ tay phải mạnh môn, khiến cho không thể không về kiếm phòng thủ. Hai người động tác mau lẹ, trong nháy mắt liền đã trao đổi mười mấy chiêu, nhưng thấy trong cốc kiếm khí tung hành, trường phong gào thét, thân ảnh tung bay, cuốn lên trên mặt đất cắt đá bay múa. Ân Lê Đình đem võ đang kiếm pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, khi thì như trường giang đại hạ, kiếm khí cuộn cuộn, lao nhanh không thôi. Khi thì lại như ngày xuân mưa phùn giả dích, kiếm quang điểm điểm, vô cùng bất nhập, tìm kiếm lấy Dương Tiêu phòng thủ mỗi một tia khe hở. Trong lồng ngực tích tụ vài chục năm bi vẫn cùng giờ phút này tự trí, lại kích phát hắn toàn bộ tiềm năng, kiếm chiêu chi tàn nhẫn sắc bén, khí thế chi thịnh, nhất thời càng đem trạng thái cũng không phải là ở vào đỉnh phong Dương Tiêu làm cho liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bằng vào tinh diệu bộ pháp cùng càn khôn đại na di tá lực xảo kình của nhau, nhìn qua đúng là rơi xuống hạ phong. Ở một bên khẩn trương quan chiến Trương Vô Kỵ, thấy trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhịn không được thấp giọng hướng bên cạnh Lục Thiếu Phong hỏi: "Thiếu Phong sư huynh, ngươi nhìn, Lục sư thúc hắn thế công hung mãnh như vậy, kiếm pháp như thế tinh diệu, kia Dương Tiêu dường như chỉ có sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hắn có thể thắng sao?" Lục Thiếu Phong ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt giữa sân kia hai đạo lấy mệnh tương bắt thân ảnh, chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, mặt ngoài nhìn, Lục sư thúc thật là chiếm hết thượng phong, khí thế như hồng. Nhưng hắn đây là trong lòng còn có tự trí, chiêu thức chỉ có tiến không có lùi, chỉ công không tuân thủ, toàn bằng một cỗ huyết khí trèo trống, uy lực mặc dù tăng gấp bội, lại nhất là hao tổn chân nguyên, như là liệt hỏa nấu dầu, khó mà bền bỉ. Trái lại Dương Tiêu, công lực cuối cùng so Lục sư thúc thâm hậu một bậc, càng khôn đại na di càng là trong thiên hạ giành nhất về đánh lâu, tá lực đánh lực thần công, hắn giờ phút này nhìn như bị động, kỳ thực ổn thủ căn cơ, cũng không chân chính bối rối. Trận chiến này đối với Lục sư thúc mà nói, trọng tại chấm dứt khúc mắc, thắng bại số lượng, thực sự khó liệu. Có lẽ trong lòng hắn, thắng bại bản thân sớm đã không trọng yếu. Giữa sân kịch đấu say xưa, Dương Tiêu thấy Ân Lê đỉnh kiếm chiêu càng ngày càng hung ác, càng lúc càng nhanh, hoàn toàn là một bộ không tiếc đồng quy vu tận liều mạng tư thế, trong lòng cũng là nghiêm nghị, biết như lại một mặt du đấu né tránh, thủ lâu tất vua. Hắn ánh mắt ngưng tụ, lầm tưởng Ân Lê đỉnh một chiêu tiên nhân chỉ lộ lực đạo dùng hết, lực mới chưa sinh điện quang thạch hóa cơ hội, ngón trỏ trái cùng ngón giữa lặng yên khép lại, bấm tay đột nhiên bắn ra. Hiu. Một quả không đang chú ý hòn đá nhỏ, bị quan chú tinh thuần sắc bén chỉ phòng, như là cường cung ngạnh nỏ tên bắn ra mũi tên, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Ân Lê đỉnh trường kiếm kiếm tích 3 phần chỗ. Đề cử chuyên hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quỷ Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 85, Ân Dương sinh tử quyết đấu, lưỡng bại câu thương tâm không, bên trên, chương 85, Ân Dương sinh tử quyết đấu, lưỡng bại câu thương tâm không, bên trên, ken. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm nổ vang. Ân Lê Đình chỉ cảm thấy thân kiếm truyền đến một cỗ quỷ dị mà cường đại lực chấn động, hổ khẩu run lên, kia trôi chảy như nước thủy triều thế công không khỏi vì đó trì trệ. Chính là Dương Tiêu tuyệt kỹ thành danh một trong, đạn chỉ thần công. Thừa dịp này chớp mắt là qua cơ hội, Dương Tiêu thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt mà lên, sẽ không tiếp tục cùng Ân Lê Đình cứng đối cứng so đấu kiếm chiêu trường lực, ngược lại đem càn khôn đại na di thân pháp thi triển đến cực hạn, như là trong gió tơ liễu, vây quanh Ân Lê Đình đi nhanh du đấu, bằng vào càng hơn một bậc nội lực tu vi cùng càn khôn đại na di mang tới kinh người sức chịu đựng cùng tá lực kỹ xảo, bắt đầu đều đâu vào đấy tiêu hao Ân Lê Đình vốn là bởi vì điên cuồng tấn công mà kịch liệt hạ xuống thể lực cùng kia cỗ thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Ân Lê Đình lúc đầu bằng vào một cỗ bi phẫn chi khí, thật là khí thế như hồng, kiếm chiêu như mưa to gió lớn. Nhưng hắn dù sao vết thương cũ mang theo, cũng không hoàn toàn khôi phục, giờ phút này lại là toàn lực tấn công mạnh, nhất hao tổn chân nguyên. Hơn 10 chiêu kịch liệt giao phong qua đi, hô hấp của hắn không thể tránh khỏi biến thành ồ, trên trán diện ra mồ hôi mịn, nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm chiêu, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, không còn lúc trước như vậy hùng hổ dọa người. Tâm hắn tự nôn nóng, càng là đánh lâu không xong, kia đọc lại phẫn uất càng là thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, nội tức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu, khóe miệng đã không bị khống chế rịn ra một sợi đỏ tươi tơ máu. Dương Tiêu ánh mắt như thế nào cay độc, lập tức bén nhạy bắt lấy Ân Lê Đình khí tức bất ổn, kiếm chiêu xuất hiện yếu ớt sơ hở trong ngáy mắt. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thân hình như là hóa thành một đạo khói xanh, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ, lại cực kỳ nguy cấp lúc, quỷ dị vây quanh Ân Lê Đình phía sau lỗ hổng, ngưng tụ bảy thành công lực một trường, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh chóng như điện chụp về phía Ân Lê Đình phải huyệt kết tình. Ý trước đây phế cầm kiếm chi thủ, kết thúc cuộc quyết đấu này. 3. Một tiếng vang trầm. Ân Lê Đình vội vàng không kịp chuẩn bị, nơi vai phải như gặp phải trọng truy mãnh kích. Toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt tê dại nhói nhói, đã mất đi tất cả chi giác, trôi này làm bạn hắn nhiều năm trường kiếm cũng không còn cách nào nắm chặt, bị một tiếng, rớt xuống đất, phát ra một tiếng khiến lòng run sợ giòn vang. Dương Tiêu một chiêu đắc thủ, nhưng lại chưa thuận thế hạ sát thủ lấy Ân Lê Đình tính mệnh, hắn trung quy là thẹn trong lòng, bàn tay trái thuận thế nhẹ nhàng đánh ra, nhìn như chậm chạm, kỳ thực cẩn chứa mềm dẻo kinh lực, ý đồ ấn về phía Ân Lê Đình hậu tâm linh đại huyệt, đem nó chế trụ, từ đó kết thúc trận này thảm thiết quyết đấu. Nhưng mà, ngay tại bàn tay hắn sắp theo thử cân Lê Đình hậu tâm yếu hại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Một mực ở vào bị động, nhìn như nỏ mạnh hết đà Ân Lê Đình, trong mắt chẳng những không có lạc bại xa suốt tinh thần, ngược lại hiện lên một tia gần như điên cuồng quyết tuyệt cùng giọng niệm ai. Hắn lại không tránh không né, ngược lại mượn vai phải bị thương lực đạo, đột nhiên một cái xoay eo trở lại, đem toàn bộ phía sau lưng không môn hoàn toàn bán cho Dương Tiêu, đồng thời không để ý kinh mạch muốn nứt thống khổ, cưỡng ép nhấc lên trong đan điền cuối cùng, cũng là tinh thuần nhất một ngụm chân khí, toàn bộ ngưng tụ tại bàn tay trái phía trên, một cái võ đang phái chí cương chí mãnh, có đi không về chấn sơn thiết trưởng lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, mang theo lấy hắn bại. Chúng năm tất cả bi thống, phẫn hận cùng tự trí, hung hăng, rắn rắn chắc chắc ấn hướng về phía Dương Tiêu không có chút nào phòng bị lồng ngực. Hắn đúng là sớm đã đoán ra, cố ý bán đi cái này sơ hở, liều mạng cứng rắn chịu Dương Tiêu một trường, cũng muốn lấy loại này lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận phương thức, đổi lấy Dương Tiêu tính mệnh. Đây là từ đầu đến đuôi liều mạng đấu pháp. Phúc, bành, hai tiếng làm người sợ hãi trầm đục, cơ hồ tại cùng một trong mấy mắt, không phân tuần tự nổ tung. Dương Tiêu kia nguyên bản lưu lại lực đạo, ý tại chế địch không phải giết địch một trường, rắn rắn chắc chắc đập vào Ân Lê Đình không có chút nào phòng ngự hậu tâm phía trên. Mà Ân Lê Đình tiêm ngưng tụ suốt đời công lực cùng tử trí chấn sơn thiết trường cũng không có chút nào hoa trương giả bộ, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Dương Tiêu ngực tiên trung yếu huyệt. Phúc. Thân thể hai người đồng thời kịch chấn, trong miệng cuồng phún ra đầy trời huyết vũ, thân hình như là bị cuồng phong ngăn trở có khô, hướng về sau bay rất ra ngoài. Lục Sư Thúc. Lục Thiếu Phong phản ứng nhanh như quỷ mị, thân hình sớm đã như mũi tên rời cùng bắn nhanh ra như điện, ở giữa không trung vững vàng tiếp nhận khí tức trong nháy mắt hệ bại đi xuống Ân Lê Đình, sau khi rơi xuống đất, không chút do dự, lập tức đem tinh thuần vô cùng thuần dương vô cực công chân khí liên tục không ngừng độ nhập thể nội, bảo vệ hắn đã bị hao tổn, kịch liệt chấn động tâm mạch. Một chút do xét, Lục Thiếu Phong trong lòng an tâm một chút, Ân Lê Đình thương thế cực nặng, tâm mạch bị thương, nội phủ chấn động, nhưng tính mệnh nên không ngại. Hiển nhiên, Dương Tiêu tại tối hậu quan đầu vẫn là vô ý thức thu hồi mấy phần lực đạo, nếu không lấy công lực của hắn, một trưởng này đủ để chấn vỡ Ân Lê Đình tâm mạch. Mà Minh Giáo đám người bên kia thì là một phen khác cảnh tượng. Vi Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc Hòa Thượng bọn người kinh hô cuống quýt tiến lên, tiếp nhận như là cắt đứt quan hệ như tượng gỗ ngã xuống Dương Tiêu. Mấy người tìm tòi mạch đập hơi thở, đều sắc mặt kỳ biến, sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Dương Tiêu mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, chỗ ngực rõ ràng sụp đổ xuống một khối, khóe miệng không ngừng tuôn ra mang theo nội tạng khối vụn màu đen của máu, thương thế chi nặng nề, xa so với Ân Lê Đình còn đáng sợ hơn được nhiều, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, nguy cơ sớm tối. Hiển nhiên, Ân Lê Đình kia liều mạng một trường, hắn không chỉ có chưa thể hoàn toàn tránh đi, càng bởi vì là trong lòng kia phần áy náy cùng thời khắc cuối cùng thu lực, mà chưa thể vận đủ công lực toàn lực chống cự. Là vì cái gì? Ân Lê Đình tại Lục Thiếu Phong trong ngực khó khăn dãy rủa lấy ngẩng đầu, không để ý trong miệng tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm nơi xa bị Minh Giáo đám người vây quanh, thoi thóp Dương Tiêu, trong mắt tràn đầy to lớn không hiểu, hoang mang, cùng một loại kế hoạch thất bại sau phẫn nộ, hắn khàn giọng hỏi, thanh âm vỡ vụn không chịu nổi, ngươi rõ ràng có thể giết ta, vì sao muốn thủ hạ lưu tình, vì sao không cho ta một cái thông khoái? Hắn tình nguyện đường đường chính chính chết tử, cũng không muốn tiếp nhận cái loại này gần như bố thí, nhường hắn vài chục năm cựu hận biến buồn cười kết cục. Dương Tiêu tựa hồ nghe tới hắn chất vấn, khó khăn, cực kỳ chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, tan rã ánh mắt cố gắng tập trung tại Ân Lê Đình trên mặt, đau thương cười một tiếng, càng nhiều máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thanh âm của hắn yếu ớt đến cơ hồ nghe không rõ, đứt quãng, cái này, một trường này, tính cả hiệu phù mệnh, bạn, vốn là Dương Mỗ thiếu ngươi, khu khu, bây giờ, một trường còn một trường, một mạng, chống đỡ một mạng, chúng ta, thanh toán xong lời còn chưa dứt, đầu của hắn nghiêng một cái, lần nữa hoàn toàn mất đi, khí tức càng thêm yếu ớt. Ân Lê Đình hoàn toàn giật mình, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng, cứng tại nguyên địa. Hắn ngơ ngác nhìn Minh Giáo đám người luôn cuống tay chân đem các loại chân quý bảo mệnh đan dược nhét vào Dương Tiêu trong miệng, Vi Nhất Tiếu, Thuyết Bất Đắc bọn người không để ý tự thân hao tổn, liều mạng đem chân khí đưa vào Dương Tiêu thể nội ý đồ kéo lại hắn một ngụm cuối cùng khí để cử chuyển hót. Đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 86, Ân Dương sinh tử quyết đấu, lưỡng bại câu thương tâm không, hạ. Chương 86, Ân Dương sinh tử quyết đấu, lưỡng bại câu thương tâm không, hạ. Trong lòng của hắn dự đoán vài chục năm, chống đỡ hắn vài chục năm, loại kia chính tay đâm cựu địch, báo thù rửa hận sau khoái ý cùng giải thoát cũng không xuất hiện. Thay vào đó là một loại to lớn, trước nay chưa từng có cảm giác trống rỗng, mờ mịt cảm giác, cùng một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác. Vài chục năm trèo chống hắn sống tiếp duy nhất tín niệm, phảng phất tại giờ phút này, theo Dương Tiêu câu kia thanh toán xong mà ẩm vàng sụp đổ, vỡ thành một mịt. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chán nản, tuyệt vọng nhắm mắt lại, dường như bị rút đi tất cả khí lực, dùng thấp đủ cho cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, khàn khàn nói: "Đi, xuống núi thôi. Chúng ta xuống núi." Lục Thiếu Phong cùng Trương Vô Kỵ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tâm tình phức tạp khó tả. Hai người một trái một phải, yên lặng đỡ lên thất hồn lạc phách, dường như trong nháy mắt già mua 20 tuổi Ân Lê Đình, từng bước một, chậm chạp mà trầm trọng hướng cốc bên ngoài đi đến. Sau lưng, Minh Giáo đám người vây quanh ở Dương Tiêu bên người, tuy biết đây là Dương Tả Sứ lựa chọn của mình, là vì hoàn lại nợ máu, cầu được can tâm, nhưng nhìn xem ngày thường kính như thần Minh Tả Sứ bây giờ hấp hối, sinh tử chưa biết, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi đối võ đang phái, nhất là đối Ân Lê Đình, sinh ra mấy phần khó mà hóa giải oán hận cùng ngăn cách. Trong sân cốc, chỉ còn lại gió núi nghẹn nào, cùng kia đậm đến tan cung ra, làm cho người hít thở không thông máu tanh mùi vị cùng đè nén trầm mặc. Ba người dắt dịu nhau, dọc theo gập ghềnh dốc đứng đường núi chậm rãi đi xuống. Ân Lê Đình nội thương nặng nề, khí tức bề ngoài, cơ hồ đem hơn phân nửa trọng lượng đều dựa vào Trương Vô Kỵ trên thân, Lục Thiếu Phong thì tại một bên cảnh giác hộ vệ. Đi tới giữa sườn núi một chỗ cây rừng nhất là rậm rạp, con đường chật hẹp hiểm trở chi địa, bốn phía tính đến chỉ có thể nghe được phong thanh cùng lẫn nhau tiếng hít thở. Đột nhiên, đi ở đằng trước Lục Thiếu Phong bước chân đột nhiên dừng lại, đưa tay ra hiệu sau lưng hai người dừng bước. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén như chim ưng, chăm chú khóa chặt hướng bên cạnh phía trước một mảnh trong gió có chút chập chờn, nhìn như bình tĩnh không lay động rậm rạp lùm cây, thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, đã tới, làm gì lén lén lút lút? Cút ra đây cho ta. Tiên tính núi rừng bên trong, cái này âm thanh quát lạnh lộ ra phá lệ rõ ràng. A a a a một hồi réo rắt bên trong mang theo vài phần lười biếng, mấy phần nghiền ngẫm ý cười thanh âm tự sau lùm cây vang lên, phá vỡ trong núi yên tĩnh. Hảo hảo nhạy cảm linh giác, cách xa nhau mấy chục bước, khí tức thu liệm đến tận đây, lại cũng có thể bị Lục Thiếu Hiệp trong nháy mắt phát giác. Không hổ là năm gần đây thanh danh vang dội, được vinh dự võ lâm tương lai lương đống võ đang đạo tử Lục Thiếu Phong Lục Thiếu Hiệp. Bội phục, bội phục. Lời còn chưa dứt, sau lùm cây bóng người một hồi chớp động, hơn 10 đạo thân ảnh mau lẹ im lặng như thân, thành nửa hình cung tản ra, vừa đúng đỗ lại ở ba người xuống núi phải qua đường. Một người cầm đầu, thân mang lộng lây gấm vóc bảo phục, đầu đội văn sĩ khăn nho, trong tay nhẹ lay động một thanh bạch ngọc vi cốt, tơ lụa là mặt tinh xảo quả xếp. Người này thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng dáng vẻ ưu nhã thong dong. Lại nhìn khuôn mặt, đúng là dị thường tuấn mỹ, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, một đôi mắt linh động rào hoạt, nhìn quanh sinh huy. Tuy là làm nam trang cách đan mặc, lại khó nén tuyệt đại phong hoa cùng hai đầu lông mày kèm theo một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng, chính là nguyên đỉnh nhữ dương vương phụ của chúa, mẫn mẫn đặc mục nhĩ, hán tên Triệu Mẫn. Nàng giờ phút này cười nói chuyện, dường như cũng không phải là tại hiểm ác chi địa bố trí mai phục, mà là cùng xa cách từ lâu trùng phùng bạn cũ ở trong núi ngẫu nhiên gặp nói chuyện phiếm. Phía sau nàng, một trái một phải, như là hai tôn môn thần giống như đứng sừng sững lấy hai tên lão giả. Bên trái một người cầm trong tay kỳ hình đầu hiệu đoàn trượng, sắc mặt tâm lãnh. Bên phải một người lưng đeo một đôi hạc chủy phán quan bút, ánh mắt hung lệ. Chính là Nhữ Dương Vương phủ dưới trướng đỉnh tiêm cao thủ, Huyền Minh nhị lão, Lộc Trượng khách cùng hạc bút ông. Càng xa xôi, tám tên thân mang trang phục, ánh mắt sắc bén như ưng, gánh vác cường cùng, eo đeo ống tên võ sĩ hiện lên hình quạt lặng yên tản ra. Từng cái khí tức điêu luyện, chính là Triệu Mẫn tỉ mỉ bồi dưỡng thân vệ tinh nhuệ thần tiễn bắt hùng. Triệu Mẫn bá một tiếng, dáng vẻ tiêu sái triển khai quạt xếp, nhìn như nhàn nhã nhẹ lay động mấy lần, mang theo trận trận gió nhẹ. Nhưng mà tại cái này trong gió nhẹ, một cỗ cực kỳ nhỏ, vô sắc vô vị dị dạng khí tức đã theo nàng vô tiết tấu, lặng yên tỏ khắp trong không khí, hướng Lục Thiếu Phong ba người bay tới. Trên mặt nàng nụ cười không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm, Lục Thiếu Hiệp, tự quang minh đỉnh bên trên vội vàng từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nhìn Lục Thiếu Hiệp phong thái, dường như càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng. Chỉ là không biết, vị yêu một lòng vì triều đình cúc cung tận tụy thành côn đại sư, bây giờ người ở chỗ nào a? Tiểu nữ tử đối với hắn thật là tưởng niệm gấp đâu. Nàng đem công thần hai chữ cắn đến hơi trọng, mang theo rõ ràng niệm ai. Lục Thiếu Phong mũi thở có chút mất máy, thể nội hùng hồn tinh thuần thuần dương vô cực công đã tự hành ra tốc vận chuyển, quanh thân bên ngoài thân dường như bao phủ một tầng vô hình nóng dược khí lưu, đem tia tia ý đồ lặng yên xâm nhập kinh mạch dị dạng âm hàn khí tức trong nháy mắt bốc hơi, hóa đi, một chút không còn. Trong lòng của hắn cười lạnh, thập hương nhuyễn cân tán. Quả nhiên là cái loại này hạ lưu thủ đoạn. Cái này yêu nữ làm việc, coi là thật dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trên mặt nhưng như cũng ung dung thản nhiên, như là không hề bận tâm, nhàn nhạt đáp lại nói, quận chúa tin tức quả nhiên linh thông, cái này thâm sơn giã lĩnh cũng ngăn không được Nhữ Dương Vương phủ thái mắt. Về phần thành côn, kẻ này làm nhiều việc ác, châm ngòi võ lâm, giết hại đồng đạo, thiên lý năng dùng, đã đền tội chặt đầu. Cũng là quận chúa điện hạ, không tại vương phủ lương phúc, lại chạy đến cái này hoàng sơn giã lĩnh đến bố trí mai phục, là muốn thay ngươi kia hành sự bất lực nô tài báo thù rửa hận đâu, vẫn là muốn tự mình ra tay, đoạt lại hắn chưa thể hoàn thành, kích động võ lâm tự giết lẫn nhau công lao. Triệu Mẫn trong mắt cực nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ điều phối, vô sắc vô vị thập hương nhuyễn cân tán, lại bị Lục Thiếu Phong dễ dàng như vậy nhìn tấu cũng hóa giải. Kẻ này nội lực tinh thuần, phản ứng chi mau lẹ, viễn siêu nàng trước đó dự đoán. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt kia nụ cười mê người lại càng thêm sáng lạ, dường như không có nghe được Lục Thiếu Phong lời nói bên trong niệm ai, Lục Thiếu Hiệp thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thành cô đi, bất quá là phụ vương ta dưới trướng một đầu làm việc chó mà thôi, đã hành sự bất lực, còn suýt nữa hỏng vương gia đại kế, tự nhiên là chết chưa hết tội, sao là báo thù nói chuyện? Bản quận chúa chuyến này, nhưng thật ra là chuyên là ba vị mà đến. Nhất là Lục Thiếu Hiệp ngươi, quang minh đỉnh bên trên ngăn cơn sóng dữ, bóc trần âm mưu, có thể nói xuất tận danh tiếng, liền phụ vương đều đúng ngươi tán thưởng có thừa đâu. Nàng dừng một chút, quạt xếp nhẹ lay động, chuyện lại lặng yên chuyển hướng, mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị, vì vậy, bản quận chúa muốn mời ba chuyển bị bước, tới Nhữ Dương Vương phủ bên trong làm mấy ngày khách, nhường tiểu vương hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Thuận tiện đi, cũng tốt thu hồi một chút nguyên bản thuộc về vương phủ, không nên lưu lạc bên ngoài đồ chơi nhỏ. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến. Bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 87, xuống núi gặp Triệu Mẫn nằm, Lục Thiếu Phong độc chiến nhóm địch, bên trên, chương 87, xuống núi gặp Triệu Mẫn nằm, Lục Thiếu Phong độc chiến nhóm địch, bên trên, tỉ như Quang Minh đỉnh mật đạo kỹ càng bản vẽ, lại hoặc là thành côn khả năng lưu lại nào đó chút, không quá thỏa đáng khẩu cung hoặc chứng cứ. Lục Thiếu Hiệp là người thông minh, nên minh bạch mang ngọc có tội đạo lý. Nàng lời còn chưa dứt, Lục Thiếu Phong đã động. Hắn biết rõ Triệu Mẫn nàng này quỷ kế đa đoan, ngôn từ như đao, am hiểu hơn dùng độc cùng tâm lý thế công, nếu là tùy ý nàng nói tiếp, kéo dài thời gian, chúng quanh không biết còn mai phục loại nào chuẩn bị ở sau, tất nhiên sinh biến cho nên. Dưới mắt địch nhiều ta ít, Ân Lê Đình trọng thường, chỉ có đi hiểm đánh cược một lần, bắt giặc trước bắt vua, cấp tốc chế trụ Triệu Mẫn, mới có thể phá giải này cục. Động thủ. Quát khẽ một tiếng, như là kinh lôi nổ vang. Lục Thiếu Phong thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu xanh tàn ảnh, chân thân đã như quỷ mị giống như mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu rõ ràng vô cùng, trực chỉ bị đám người hộ vệ ở trung ương Triệu Mẫn. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu thường nhân mắt thường bắt giữ cực hạn. Bảo hộ của chúa. Lộc Trượng Khách cùng Hạc Bút Ông đồng thời nghiêm nghị hét lớn, hai người phối hợp ăn ý, song song đoạt bước lên trước, một trái một phải, bốn cái tay trưởng tế xuất. Chỉ một thoáng, lạnh leo tận xương huyền minh thần trưởng trưởng lực như là hai đạo đến từ cửu lũ băng thác nước, mang theo đông kết huyết dịch đáng sợ hàn ý, xen lẫn thành một trương vô hình lưới lớn, ngang nhiên đón lấy bội sông mà đến Lục Thiếu Phong. Bọn hắn biết rõ Lục Thiếu Phong lợi hại, nhất là thuần dương chân khí tiên thiên khắc chế bọn hắn huyền minh hàn độc, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, không dám có chút giữ lại. Đến hay lắm. Đang muốn lĩnh giáo huyền minh thần trưởng cao chiêu. Lục Thiếu Phong đối mặt hai đại cao thủ giáp công, đúng là không thối lui chút nào, ngược lại thét dài một tiếng, thể nội thuần dương vô cực công thôi động đến đỉnh phong, quanh thân áo quần không gió mà lay, bay phất phới, song trưởng trong nháy mắt biến xích hồng như lung đỏ bàn ủi, chí dương chí cương tràn trề trưởng lực sôi trào mãnh liệt, không hề hoa mỹ mà đối cứng mà lên. Ầm ầm, bốn trưởng ầm vang tương giao, bộc phát ra như sấm rền tiếng vang. Chí dương chí cương thuần dương chân khí cùng chí âm chí hàn huyền minh trưởng lực như là thủy hỏa chạm vào nhau, mãnh liệt đối oanh. Mắt trần có thể thấy khí lãng lấy bốn trưởng giao tiếp điểm làm trung tâm, ầm vang lăn lộn khuyết tán ra đến. Cuốn lên trên đất bụi đất bụi cỏ, như là thổi lên một hồi cỡ nhỏ gió lốc. Phúc, phúc. Huyền Minh nhị lão cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một cỗ không bình thường ửng hồng, lập tức lại cấp tốc chuyển thành xanh đậm chi sắc, thân hình không bị khống chế lảo đảo hướng về sau ngã xuống 7-8 bước xa, mỗi một bước đều tại cứng rắn vùng núi bên trên lưu lại dấu chân thật sâu, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng khỏe miệng đã ức chế không nổi tràn ra máu tươi, thể nội khí huyết sôi trào như sôi, hàn độc chân khí lại bị tia chí dương chi khí xung kích đến mơ hồ có phản vệ chi tượng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai người liên thủ lại cứng đối trưởng bên trong bị thế lớn. Thuần dương chân khí đối bọn hắn công pháp tiên tiên khắc chế, tại thực lực tuyệt đối trên lệ hạng, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Bán tên. Triệu Mẫn thấy mình dưới trướng mạnh nhất hai đại cao thủ vừa đối mặt liền song song thụ thương, mặt mày hơi biến sắc, rốt cuộc bảo trì không được trước đó thông dòng, gấp giọng hướng phía sau thần tiễn bát hùng hạ lệnh. Siêu siêu siêu. Thần tiễn bát hùng nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe lệnh mà động, tám cái cường cùng trong nháy mắt bị kéo lại trăng tròn, tám chi đặc chế, lóe ra u lãnh hàn quang vẫn thạch phá giáp tiễn, như là tám đạo xé rách không khí tia chớp màu đen, mang theo tiếng rít thê lương. Theo tám cực kỳ xảo trá góc độ, dệt thành một chương lưới tử vong, phô thiên cái địa giống như chụp vào Lục Thiếu Phong quanh thân yếu hại. Mũi tên chưa gần người, kia ngưng tụ tại đầu mũi tên sắc bén sát khí đã để cho người ta ra thịt phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám nêu xấu. Lục Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này đủ để bắn giết nhất lưu cao thủ liên hoàn tiến trận, đúng là không hề sợ hãi. Phía sau chuôi này hình thức cổ pháp bên hồng kiếm rào rào một tiếng long âm, tự động ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe sáng, như cựu thiên ngân hà chạy ngược mà xuống, lại như trong đêm tối xẹt qua kinh hồng tấm lụa. Tại trước người hắn múa thành một mảnh nước tắt không lọt, kín khung kẽ hở sáng chói ánh sáng màn. Đinh đinh đang đang, giang giác, giang giác. Một hồi dày đặc như cuồng phong như mưa rào sắt thép va chạm giòn vang liên tiếp nổ tung. Tia tám chi đủ để xuyên kim liệt thạch, uy lực kinh người vẫn thạch mũi tên, đụng vào mảnh này từ tinh thuần kiếm khí cùng tuyệt thế mũi kiếm tạo thành màn sáng, lại như cùng gỗ mục có khô giống như không chịu nổi một kích, bị tia sắc bén vô song kiếm khí trong nháy mắt xoắn đến nát bấy, hóa thành một đám màu đen vụ sát, bay là tả phiêu tán rơi xuống. Triệu Mẫn con người bỗng nhiên co vào, trong lòng ý hoảng sợ càng lớn. Huyền Minh nhị lao liên thủ lại ngăn không được hắn một trường. Thần tiễn bát hùng khổ luyện nhiều năm, đủ để uy hiếp siêu nhất lưu cao thủ liên hoàn vẫn thạch tiết trận, cũng bị hắn như thế hời hợt, trong lúc giơ tay nhấc chân liền hoàn toàn phá vỡ. Cái này Lục Thiếu Phong võ công, so vương phủ trong tình báo miêu tả còn kinh khủng hơn mấy lần. Hắn đến cùng là thế nào luyện? Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, mắt thấy liều mạng khó mà thủ thắng, một cái càng làm ác hơn độc tính toán trong nháy mắt xông lên đầu. Ánh mắt của nàng giống như rắn độc, phút chốc đảo qua đang bị Trương Vô Kỵ cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy, bởi vì trọng thương mà khí tức bị bại, cơ hồ mất đi sức chiến đấu Ân Lê Đình. Trong mắt lóe lên một tia xảo trá cùng ngân lệ, âm thanh kêu lên, thần tiễn bắt hùng. Chuyển hướng. Mục tiêu, cái kia mặc bạch y người bị thương. Cho bản quận chỗ bán. Không cần lưu tình. Nàng đoán chắc Ân Lê Đình là Lục Thiếu Phong cực kỳ quan tâm đồng môn sư thúc, là tuyệt đối uy hiếp. Chỉ cần tập trung hỏa lực công kích không có lực phản kháng chút nào Ân Lê Đình, Lục Thiếu Phong tất nhiên muốn phân tâm về cứu, kể từ đó, liền có thể nhiễu loạn tâm thần, xáo trộn tiết đấu, Huyền Minh nhị lao cùng thần tiễn bắt hùng liền có thể thừa cơ tấn công mạnh, tìm khe hở chiến thắng. Kế này không thể bảo là không được gắt. Thần tiễn bát hùng đối Triệu Mẫn mệnh lệnh chấp hành đến không chút do dự, dây cung lại băng lên, động tác đều nhịp, tám chi đoạt mệnh mũi tên trong nháy mắt thay đổi phương hướng, như là phát hiện con mồi gián động, mang theo tử vong rít lên, hung tận bắn về phía không có chút nào phòng bị Ân Lê Đình cùng bảo hộ ở trước người hắn Trương Vô Kỵ. Hèn hạ vô sỉ. Trương Vô Kỵ thấy thế, giận tím mặt, đội vàng đem Cửu Dương thần công thúc đến đỉnh phong, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt bừng sáng, đem Ân Lê Đình cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở sau lưng. Nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, đối mặt tám chi khoảng cách gần như vậy, bén nhọn như vậy, chuyên phá nội ra chân khí đặc chế mũi tên, cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, cái chán trong nháy mắt dịn ra mồ hôi lạnh. Trong chớp mắt, Lục Thiếu Phong đã nhìn rõ Triệu Mẫn độc kế, trong lòng mặc dù giận, nhưng tâm thần lại tỉnh táo tới cực điểm. hắn nhất định phải trong nháy mắt làm ra chính xác nhất quyết đoán. Chỉ thấy hắn tay trái nắm chặt Huyên Hồng kiếm chuôi, đột nhiên hướng về phía trước ném một cái. Chuôi này thần binh lợi khí dường như thông linh giống như, hóa thành một đạo xé rách trường không kinh hồng, phát ra réo rắt như rồng gầm giống như kiếm minh, xoay tròn lấy, mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén kiếm khí, vô cùng tinh chuẩn bay về phía bắn về phía Ân Lê đỉnh thần trên yếu hại kia bốn chi chí mạng nhất mũi tên. Cùng lúc đó, tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thể nội bàng bạc thuần dương chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, cách không điểm nhanh mấy cái. Đệ cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 88, xuống núi gặp Triệu Mẫn Nằm, Lục Thiếu Phong độc chiến nhóm địch, hạ, chương 88, xuống núi gặp Triệu Mẫn Nằm, Lục Thiếu Phong độc chiến nhóm địch, hạ, mấy đạo cô độc như thực chất, nóng rực vô cùng, dường như có thể dòng kim hóa thiết nhất dương chỉ lực, như là mũi tên, đi sau mà tới trước, phá không bắn ra, phát ra suy suy lệ vàng, tinh chuẩn đón lấy bắn về phía Trương Vô Kỵ cùng Ân Lê Đình hạ bản mặt khác bốn mũi tên. Hắn đúng là muốn trong cùng một lúc, phân tâm nhị dụng, đồng thời giải quyết hết tất cả uy hiếp. Bá, phốc phốc, bành, bành. Uyên Hồng kiếm biến thành kinh hồng kiếm quang lướt qua, kia bốn chi vẫn thạch mũi tên như là giấy giống như, ứng thanh mà đứt gãy bóng loáng như gương. Mà đổi thành bên ngoài bốn mũi tên, thì bị tia nóng rực sắc bén nhất dương chỉ lực lăng không đánh trúng, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành bốn đám sắt phấn, tiêu tán ở trong không khí. Đây hết thảy đều phát sinh ở không đến một lần hô hấp trong một chớp mắt. Lục Thiếu Phong ném kiếm, ra chỉ, cùng dưới chân bộ pháp di động, ba cơ hồ hoàn mỹ đồng bộ, hành vân nước chảy, không có chút nào trì trệ. Đối thời cơ, lực đạo, góc độ nắm chắc, đã kỳ diệu tới đỉnh cao. Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng khách cùng Hạc Bất Ông, mặc dù bị nội thương, nhưng ánh mắt còn tại. Bọn hắn thấy Lục Thiếu Phong vì cứu viện Ân Lê Đình cùng Trương Vô Kỵ, quả nhiên như quận chúa sở liệu xuất hiện phân tâm hắn cô trong nháy mắt, coi là cơ hội trời cho, há chịu bỏ lỡ. Hai người cưỡng chế trong lồng ngực khí huyết sôi trào cùng mơ hồ làm đau kinh mạch, nổi giận gầm lên một tiếng, như là hai đầu thụ thương mãnh hổ, lần nữa nổi lên dư dũng, bốn cái ẩn chứa càng thêm lạnh lẽo tận xương Huyền Minh hàn độc bàn tay, mang theo thê lương trường phong, mạnh mẽ chụp về phía Lục Thiếu Phong nhìn như không môn đại lộ hậu tâm yếu hại. Lần này nếu là đập thực, cho dù lấy Lục Thiếu Phong công lực chi sâu, cũng tất nhiên trọng thương. Nhưng mà, bàn tay của bọn hắn lại rắn rắn chắc chắc đập vào một đoàn cấp tốc tiêu tán tàn ảnh phía trên. Lục Thiếu Phong thân ảnh tại bọn hắn bốn trường khép lại trước một cái chớp mắt, đã như quỷ mị, như khói nhẹ giống như trống rỗng tiêu tán ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như xúc địa thành thốn, hắn đã như là thuấn di giống như xuất hiện ở Ân Lê Đình cùng Trương Vô Kỵ trước người, tay phải tùy ý tìm đòi, vừa lúc bất thiên bất ý tiếp nhận chuôi này hoàn thành sứ mệnh, đang xoay quanh bay trở về bên Hồng Kiếm chuôi kiếm. Toàn bộ cứu viện, di động, tiếp kiếm quá trình, trôi chạy đến dường như sớm đã tập luyện quá ngàn trăm khắp, tràn đầy một loại cử trọng lực hình, tất cả đều ở trong lòng bàn tay mỹ cảm. Tốt, thật nhanh thân pháp, tốt tinh chuẩn tính toán. Triệu Mẫn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại không trước đó thong dong ý cười, thay vào đó là một vẻ khó có thể tin kinh hãi. Lục Thiếu Phong tại bậc này trong lúc nguy cấp cho thấy siêu tuyệt tốc độ, đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn tới đáng sợ dự phán cùng lực khống chế, vượt xa khỏi nàng xấu nhất đoán trước. Người này không chỉ có võ công sâu không lường được, tâm trí càng là tỉnh táo đến đáng sợ. Vô Kỵ, bảo vệ cẩn thận Lục sư thúc, bảo vệ chặt môn hộ, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cần tùy tiện rời đi Lục sư thúc bên người. Lục Thiếu Phong cũng không quay đầu lại, thanh âm trầm ổn dặn dò nói, đồng thời vận dụng truyền âm nhập mật công phu, đem kỹ lượng hơn căn dặn đưa vào Trương Vô Kỵ trong tai. Lập tức, hắn đem Viên Hồng kiếm trở tay đưa cho Trương Vô Kỵ để mà phòng thân, chính mình lại lần nữa quay người, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt vừa kinh vừa sợ Huyền Minh nhị lão, đúng là không tuân thủ phản công, chủ động dậm chân lên tiếp. Tiểu bối, an dám như thế lấn huynh đệ của ta, nhận lấy cái chết. Lộc Trượng khách, Hạc Bút Ông thấy Lục Thiếu Phong như thế khinh thị bọn hắn, càng là thẹn quá hóa giận, hai người hú lên quá dị, không để ý thể nội thương thế tăng thêm, đem Huyền Minh thần trưởng âm hàn trưởng lực thúc cốc đến tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Lập tức, hai người quanh thân hàn khí đại thịnh, trong không khí hơi nước ngưng kết thành mắt trần có thể thấy băng tinh, chúng quanh hơn một trượng phạm vi bên trong có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên một tầng trắng bệnh sương lạnh. Bốn cái tay trưởng mang theo đông kết tất cả đáng sợ hàn ý, như là băng sơn áp đỉnh, lần nữa hướng Lục Thiếu Phong quanh đến. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Minh ngoan bất linh. Lục Thiếu Phong ánh mắt băng lãnh như vạn cổ hàn băng, đối mặt cái này vùng vây dây chết giống như hợp lực một kích, hắn đã không còn mảy may giữ lại, thể nội như là hỏa lò giống như thuần dương chân khí trước kia chỗ không có cường độ bộc phát, song trưởng trong nháy mắt biến xích hồng như máu, phản phất có nham tương ở trong đó lưu động, không khí chung quanh đều bởi vì cái này cực hạn nhiệt độ cao mà có chút bặm mẻo. Hắn vẫn như cũng là không tránh không né, song trưởng không hề hoa mỹ mà, lấy cứng trọi cứng phương thức, lần nữa ngang nhiên lên tiếp. Vành, vành. Lại là hai tiếng rắn rắn chắc chắc, làm lòng người gan đều nức nặng nề đối trưởng nổ đùng. Lần này, thuần dương cùng Huyền Minh, chí dương cùng chí âm lực lượng va chạm đến càng thêm kịch liệt, càng thêm hoàn toàn. Ai da? Huyền Minh nhị lao phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, so với lần trước càng thêm không chịu nổi, như là bị cao tốc chạy xe ngựa đối diện đụng vào, thân hình như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, người giữa không trung liền ức chế không nổi cuồn phún ra hai cái mang theo nhỏ vụn vụn băng đen nhánh huyết dịch, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, như là hai bãi bùn nhão nặng trọng ngã tại mấy trượng bên ngoài trên mặt đất, dãy rủa vặn vẹo đường này, mà ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có, đã là thân thụ cực kỳ nghiêm trọng nội thương, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Thuần dương chân khí đối bọn hắn Huyền Minh hàn độc tiên tiên khắc chế, tại Lục Thiếu Phong không giữ lại chút nào toàn lực hành động hạ, cho thấy nghiền ép tính hiệu quả. Lúc này, thần tiễn bát hùng vừa mới bắn xong một vòng, túi đựng tên đã không, tay thuận bận bịu chân loạn mong muốn từ phía sau lưng ống tên bên trong rút ra mới tiến đầu vào dây cung. Lục Thiếu Phong sao lại cho bọn họ thở dốc cùng lần nữa tổ chức công kích cơ hội? Thân hình hắn như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt liền xâm nhập tám người chưa một lần nữa kết thành trong trận hình, thậm chí chưa từng vận dụng Trường Vô Kỵ trong tay Đuyên Hồng Kiếm, chỉ là kiếm trưởng tế thi, hoặc chỉ hoặc trưởng, hoặc đập hoặc điểm, thân pháp nhanh như quỷ mị. Chỉ nghe một hồi lốt bút binh khí tuột tay đồng thành, tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, vẹn vẹn hai ba cái hô hấp công phu, kia tám tên có thể xưng tinh nhuệ thần tiễn thủ đã ngã trái ngã phải, trong tay cường cung hoặc bị đánh bay, hoặc bị bẻ gãy, người người mang thương, ngã xuống đất rên rỉ không dậy nổi, hoàn toàn đã mất đi uy hiếp. Triệu Mẫn mắt thấy chính mình mang tới cao thủ mạnh nhất Huyền Minh Nhị Lao trọng thương ngã xuống đất, khổ tâm bồi dưỡng thần tiễn bát hùng cũng tại trong khoảnh khắc quân lính tăng dã, toàn quân bị diệt, nàng hoa dung thất sắc, trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ chân chính hàn ý, nàng phản ứng cực nhanh, không chút do dự, quay người liền muốn thi triển kinh công, hướng phía sau rậm rạp rừng cây chỗ sâu chạy trốn. Chỉ cần trốn vào trong rừng, bằng vào địa thế quen thuộc, có lẽ có một chút hy vọng sống. Bây giờ nghĩ đi. Chậm. Chạy đi đâu? Lục Thiếu Phong quát lạnh một tiếng, như là lấy mạng phản âm, thân hình khẽ động, phát sau mà đến trước, lại như cùng tuấn di giống như đã vượt lên trước một bước ngăn ở Triệu Mẫn đường chạy phía trên, chập ngón tay như kiếm, một cái sắc bén chỉ phong điểm hướng huyệt kiến tỉnh, y đồ trước đem chế trụ. Triệu Mẫn cả kinh thất sắc, nàng mặc dù cũng tập võ, nhưng làm sao có thể cùng Lục Thiếu Phong đánh đồng. Trong lúc nguy cấp, trong tay nàng quạt xếp gấp vùng, một cỗ màu hồng phấn, mang theo kỳ dị điểm hương bột phấn giống như khói mù hướng Lục Thiếu Phong mặt tràn ngập ra. Đây là nàng giấu giếm lại một loại kịch độc. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 89, trăm nọ vây khốn bất khuất, vũ đương khí tiết hiển uy, bên trên, chương 89, trăm nọ vây khốn bất khuất, vũ đương khí tiết hiển uy, bên trên. Nhưng mà Lục Thiếu Phong sớm đã có đề phòng, tại bột phấn gần người trước đó đã nín hơi, quanh thân thuần dương chân khí bừng bừng phân chấn, hình thành một tầng vô hình nóng dược khí tượng, kia màu hồng độc phấn vừa mới tới gần, liền bị chí dương chi khí thiêu đốt đến từ từ rung động, trong nháy mắt hóa thành hư không, chưa thể tổn thương mày. May mà Lục Thiếu Phong ngón tay đã như bóng với hình giống như điểm đến, sắc bén chỉ phong đâm vào Triệu Mẫn da thịt đau nhức. Nàng dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức giơ lên quạt xếp đó đỡ. Răng rắc. Chôi này lộc lấy ngọc cốt quạt xếp làm sao có thể cản Lục Thiếu Phong chỉ lực? Ứng thanh mà đức. Mà Lục Thiếu Phong một cái tay khác đã cầm Nguyên Hồng kiếm, hắn theo Trương Vô Kỵ trong tay thu hồi, băng lánh mũi kiếm như là độc xà thổ tín, nhanh như thiểm điện giống như đưa ra, vững vàng điểm vào Triệu Mẫn tuyết trắng mảnh khảnh trên cổ họng. Mũi kiếm truyền đến kia cố băng lánh sát ý thấu xương, nhường Triệu Mẫn toàn thân cứng ngắc, huyết dịch dường như đều muốn đông kết, cũng không dám lại động đậy mảy may. Nàng bị ép dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này thành sam cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy thiếu niên, trong lòng lần thứ nhất dâng lên khó mà ngăn chặn sợ hãi. Huyền Minh Nhị Lao trọng thương khó lên, thần tiễn bắt hùng tan tác. Chính mình chỗ dựa lớn nhất thập hương nhuyễn cân tán cùng độc phấn cũng hoàn toàn vô hiệu, giờ phút này lợi kiếm thêm cái cổ, nàng đã lâm vào chân chính tuyệt cảnh. Nhưng mà, Triệu Mẫn cuối cùng không phải cô gái tầm thường, nàng là Nhữ Dương Vương phủ của chúa, là trải qua sóng gió, tâm trí siêu quần hạng người. Nàng cố đè xuống sợ hãi trong lòng, nhãn châu xoay động, đột nhiên trên mặt lại gạt ra một cái thản nhiên cười cho, chỉ là nụ cười này tại dưới kiếm phong, có vẻ hơi miễn cưỡng, Lục đạo trưởng võ công cái thế, thần cơ diệu toán, tiểu nữ tử hôm nay xem như hoàn toàn lĩnh giáo, bội phục đầu rạp xuống đất. Bất quá nàng cố ý dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia như có như không uy hiếp, Lục đạo trưởng hẳn là thật sự cho rằng bản quận chúa tự mình đến đây bố trí mai phục, cũng chỉ mang theo Huyền Minh Nhị lão cùng thần tiễn bắt hùng chút người này tay sao? Ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Nhữ Dương Vương phụ thực lực. Nàng lời còn chưa dứt, phảng phất là để ấn chứng nàng, bốn phía trong rừng cây rậm rạp đống nhiên chuyển đến dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề, cùng giận người dây cung bị kéo động kết âm thanh. Chỉ thấy gần trăm tên thân mang chế thức nguyên binh phục sức, cầm trong tay đã lên dây cùng quân dụng cường nô võ sĩ, giống như quỷ mị theo cây cối sau, nham thạch bên cạnh tuôn ra, cấp tốc tạo thành một cái nghiêm mật vòng đây, đem Lục Thiếu Phong, Trương Vô Kỵ, Ân Lê Đình cùng bị chế trụ Triệu Mẫn bao quanh vây quanh ở trung ương. Vô số chi lóe ra hàn quang lạnh như băng tên nỏ, như là rắn độc ánh mắt, gắt gao khóa chặt trong sân ba người, Ân Lê Đình cơ hồ bị xem nhẹ. Lục Thiếu Phong mặt không đổi sắc, dường như đối chung quanh bỗng nhiên xuất hiện gần tốt 100 nỏ thủ nhìn như không thấy, địa bại nàng cổ họng Nguyên Hồng kiếm vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có vẻ run rẩy, thanh âm của hắn bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, quân chúa quả nhiên là giỏi tính toán, tầng tầng bố cục, vòng vòng đan sen, khiến người ta khó mà phòng bị. Bất quá ta võ đang đệ tử, thở nhỏ thụ giáo, lo liệu chính là một cái nghĩa chữ, chưa từng sợ qua sinh tử uy hiếp. Trương Vô Kỵ cũng lập tức viện khí tức yếu ớt ấn lên đỉnh, tiến lên trước một bước, cùng Lục Thiếu Phong đứng song vai, thể nội cửu dương thần công tự nhiên vận chuyển, quanh thân nổi lên nhàn nhạt thuần dương kim quang, ánh mắt kiên định như sát, quét mắt chung quanh Nguyên Minh, trên mặt không hề sợ hãi, cất cao giọng nói, không tệ. Nguyên Đình bạo ngược, thiên hạ cổ vẫn. Hôm nay cho dù chiến tử nơi đây, cũng đừng hòng để chúng ta khuất phục. Triệu Mẫn nhìn trước mắt hai cái này tuổi còn trẻ lại ý chí như thép thiếu niên, trong lòng tư vị phức tạp. Nàng cố gắng chấn định, nhẹ lay động trong tay chỉ còn một nửa cán quạt, quen thuộc động tác, ý đồ làm sau cùng tranh thủ, thanh âm thả mềm mấy phần, "Lục đạo trưởng, Trương thiếu hiệp, làm gì quyết tuyệt như vậy?" Tục nữ nói, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bản quận chúa cũng không phải là người hiếu sát, hôm nay sở cầu, bất quá hai dạng đồ vật, một là quang minh đỉnh mật đạo kỹ càng bản vẽ, hai là thành côn khả năng lưu lại bất kỳ khẩu cung, ghi chép hoặc là cái khác bất lợi cho vương phủ chứng cứ. Chỉ cần các ngươi chịu giao ra hai thứ đồ này, ta mẫn mẫn đặc mục nhị lấy nhữ dương vương phủ danh nghĩa của quận chúa đảm bảo, lập tức thả các ngươi ba người bình yên rời đi, tuyệt không có xử. Thậm chí, còn có thể dâng lên hoàng kim ngàn lượng, để bày tỏ lòng biết ơn. Như thế nào? Khoản giao dịch này, đối với các ngươi mà nói, cũng không tổn thất." Lục Thiếu Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt lạnh bước độ cong, nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng quyết tuyệt. Trong tay hắn liên hồng kiếm mũi kiếm có chút hướng về phía trước một đường, dễ dàng đâm rách Triệu Mẫn nơi cổ họng kia thổi qua liền phá kiều nộn ra thịt, chảy ra một hạt đỏ tươi huyết châu, dọc theo tuyết trắng cái cổ chậm rãi trượt xuống. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống, "Ta võ đang ngời, đỉnh thiên lập địa, thả bị gãy chứ không chịu cong. Hoàng kim tại ta, như là cặn bã. Về phần quận chúa mong muốn đổ vật, vẫn là câu nói kia, như muốn lấy được, trước hỏi qua trong tay của ta trôi này thả bị gãy chứ không chịu cong." Nguyên Hồng kiếm lại nói. Mắt thấy bốn phía gần trăm tên nguyên binh cường nỗ tay như thùng sắt vây kín, băng lanh tên nỏ lóe ra chí mạng hàn quang, một mực khóa chặt phe mình ba người, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Lục Thiếu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết rõ như ở chỗ này bị những này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện của lấy, lâm vào tên nỏ liên miên xạ kích cùng chém giết gần người vũ bùn, cho dù lấy chính mình chi năng cũng khó đảm bảo và toàn, càng quan trọng hơn là kia quỷ kế đa đoan Triệu Mẫn tất nhiên sẽ thừa dịp loạn trốn xa, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng, di họa vô tận. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, quyết định thật nhanh. Chôi này kề sát tại Triệu Mẫn cổ họng yếu hại Huyên Hồng kiếm chẳng những không có thu hồi, ngược lại tiến thêm một phần, băng lãnh mũi kiếm cơ hồ muốn khảm vào nàng da thịt tuyết trắng bên trong, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng tử vong uy hiếp, không dám có chút gì động. Đầu hắn cũng không trở về, thanh âm gấp rút lại dị thường rõ ràng đối sau lưng Trương Vô Kỵ tật giọng nói, "Vô Kỵ, tiếp kiếm, cần phải bảo vệ cẩn thận lục sư thúc Chu Toàn. Nơi đây hung hiểm, như chuyện không thể làm, không cần ham chiến, có thể tùy thời lui hướng Quang Minh đỉnh phương hướng, Thiên Lưng giáo cùng Minh giáo tàn quân có thể cung cấp che chở, lại đổ sau kế. Nhớ lấy, bảo toàn tự thân cùng lục sư thúc là bên trên." Lời còn chưa dứt, hắn đã không chút do dự đem Nguyên Hồng kiếm nhét vào Trương Vô Kỵ trong tay, đồng thời, thân hình như là xúc thế đã lâu đại bảng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là từ phía dưới một đám nguyên binh kinh ngạc trên đỉnh đầu, như là như khói xanh bút qua, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, lao thẳng về phía Triệu Mẫn vừa rồi lui vào kia phiến u ám rậm rạp rừng cây phương hướng. Hắn đúng là muốn tại cái này trùng điệp tên nỏ vây quanh, địch nhiều ta ít trong tuyệt cảnh, đi kia lôi đỉnh vạn quân sự tình, mạnh cầm địch quân thủ lĩnh, dùng công thay thủ, thay đổi cả côn. Bán tên, mau bán tên, cho bản quận chúa ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đuổi kịp quận chúa. Triệu Mẫn tuy bị mũi kiếm bức bách, nơi cổ họng truyền đến nhói nhói cùng băng lãnh, sinh tử treo ở một tuyến, nhưng nàng tâm trí cứng cỏi, lại vẫn dáng chống đỡ lấy phát ra một tiếng bén nhọn dồn dập mệnh lệnh, thanh âm bởi vì sợ hãi cùng kích động mà có chút biến điệu. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Địch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 90, trăm nỏ vây khốn bất khuất, vũ đương khí tiết hiển uy, hạ. Chương 90, trăm nỏ vây khốn bất khuất, vũ đương khí tiết hiển uy, hạ. Hiu hiu hiu. Mệnh lệnh một chút, những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện nguyên binh nỏ thủ cơ hồ bản năng bóp lấy cò súng. Chỉ một thoáng, tên nỏ như là bay đầy trời hoàng, mang theo xé rách vải vóc giống như thê lương rít lên, dày đặc bắn về phía giữa không trung, cái kia đạo như là thanh hạc giống như phiêu giật cực nhanh thân ảnh. Mũi tên phá không, dệt thành một chương lưới tử vong, phản phất muốn đem Lục Thiếu Phong hoàn toàn tổn vệ. Nhưng mà, Lục Thiếu Phong giờ phút này đã xem võ đang tuyệt đỉnh khinh công thê vân túng thi triển tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Thân ở không trung, có thể bằng hư mượn lực, thân hình như quỷ dường như mị, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi bản mẹo, chuyển hướng, xê dịch, dường như hoàn toàn không nhận sức hút trái đất trói buộc. Kia dày đặc như mưa tên nỏ, nhìn như phong kín tất cả né tránh không gian, lại luôn hiểm lại càng hiểm leo góc áo của hắn lướt qua, hoặc là bị hắn lấy chỉ trong gang tấc thông dòng tránh đi, cuối cùng toàn bộ bắn không, hung hăng đinh nhập phía sau hắn thân cây, nham thạch hoặc bùn đất bên trong, phát ra trầm muộn đốt đốt thanh âm. Triệu Mẫn ở phía dưới thấy được rõ ràng, trong lòng ý hoảng sợ giống như nước thủy triều dâng lên, cái này, đây là người khinh công sao? Có thể trên không trung như thế chằn trọc xê dịch, xem cường nỗ như không. Kẻ này chưa trừ diệt, hẳn là phụ vương họa lớn trong lòng, càng là ta nguyên đỉnh đại nghiệp lớn nhất chướng ngại vật. Nàng trong lòng biết hôm nay kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, thậm chí liền tự thân an nguy cũng khó khăn có bảo hộ, quyết định thật nhanh, đối bên cạnh tương thế nhẹ hơn, còn có thể miễn cưỡng hành động. Lộc Trượng khách khẽ quát một tiếng, "Lộc tiên sinh, đoạn hậu." Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn lại hắn một lát. Chính mình thì cùng dễ dàng lấy đứng người lên, sắc mặt trắng bệch hạc bút ông trao đổi một ánh mắt, hai người không chút do dự, cưỡng đề một ngụm chân khí, thi triển khinh công, như là chó nhà có tang giống như, quay người liền hướng sơn lâm càng sâu, càng thêm đen chỗ tối gấp độn mà đi. Nàng đúng là đem thần tiễn bắt hùng tàn quân cùng những cái kia bình thường nguyên binh toàn bộ coi như con rơi lưu lại, chỉ cầu có thể kéo dài Lục Thiếu Phong một lát, vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Lục Thiếu Phong thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, ánh mắt như điện, đảo qua những cái kia bởi vì thủ lĩnh chạy trốn mà hơi có vẻ bối rối, nhưng như cũ tại sĩ quan trách móc hạ ý đổ xuống lại đi lên nguyên mình, ánh mắt băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Hắn nhìn cũng không nhìn những này tạp binh, thân hình lần nữa khẽ động, như là tia chớp màu xanh, trong nháy mắt lợi dụng mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xông phá giải rác mấy tên ý đồ cản đường nguyên binh tạo thành yếu ớt phòng tuyến. Những nơi đi qua, quyền trưởng vỗ nhẹ, những cái kia nguyên binh tựa như cùng như người dơm ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách ngăn mảy may. Hắn lần theo Triệu Mẫn ba người hoảng hốt chạy trốn lúc tại bụi cỏ, bùn đất ở giữa lưu lại nhỏ bé vết tích cùng trong không khí lưu lại kia một tia như có như không đặc biệt hương khí, không chút do dự đuổi vào tia sáng mờ tối, cành lá tế nhật u ám cánh rừng. Những cái kia bình thường nguyên binh, trong mắt hắn, cùng gà đất chó sành không khác, làm sao có thể cản hắn mảy may? Rừng sâu cỏ dày, cổ mục che trời, càng đi chỗ sâu, tia sáng càng là mờ tối, cơ hội như là hoàng hôn sớm giáng lâm. Nhưng Lục Thiếu Phong ngũ giác chi nhạy cảm, đã viễn siêu thường nhân, thị giác, thính giác, khứu giác thậm chí đối khí lưu cảm giác đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Trên mặt đất bị dẫm đổ cỏ xanh, bẻ gãy nhỏ bé những cây, trong không khí lưu lại yếu ớt khí tức. Tất cả những này vết tích, trong mắt hắn đều như là giấy trắng mực đen giống như có thể thấy rõ. Bất quá nửa chén trà nhỏ trà nóng công phu, hắn đã có thể rõ ràng nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến gấp rút mà hơi có vẻ sốt xếp tiếng bước chân, cùng bởi vì thương thế cùng sợ hãi mà biến thô trọng vô cùng tiếng thở dốc. Hắn đuổi tới. Làm sao có thể nhanh như vậy? Quân chúa, khinh công của hắn hạc bút ông một bên che ngực lảo đảo tiến lên, một bên kinh hoàng quay đầu, vừa mới bắt gặp một đạo bóng xanh như là giỏi trong xương giống như tại ở giữa rừng cây lấp lóe tiếp cận, doa đến thanh âm cũng thay đổi điều. Triệu Mẫn giờ phút này cũng là đổ mồ hôi lâm ly, búi tóc có chút tán loạn, nàng quay đầu thoáng nhìn cái kia đạo như bóng với hình thân ảnh màu xanh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ ngoan lệ quyết tuyệt quan mang. Nàng đột nhiên từ trong ngực thiết thân trô móc ra một cái chế tác tinh xảo tín hiệu yên hoa, không chút do dự kéo vang lên ngoài nổ. Hiu, ba. Một đạo xích hồng sắc diễm hỏa như là như lưu tinh phóng lên tận trời, xuyên thấu nồng đậm tán cây, ở trên không trung đột nhiên nổ tung, hình thành một cái mặc dù ngắn ngủi lại dị thường dễ thấy hồng sắc quang đoàn, cho dù tại ban ngày, phương viên hơn 10 dặm bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Huyền Minh nhị lão, nghe, giờ phút này đã là sinh tử quan đầu, không có đường lui nữa, không tiếc bất cứ giá nào, cho bản quận chúa ngăn lại hắn, có thể kéo một khắc là một khắc. Triệu Mẫn nghiêm nghị hạ lệnh, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, chính nàng thì đột nhiên dậm chân một cái, thể nội tiềm lực bộc phát, tốc độ lại tăng 3 phần. Cũng không quay đầu lại hướng về sơn lâm chỗ càng sâu, phức tạp hơn địa hình chạy thủ mạng, đem đoạn hậu trách nhiệm hoàn toàn ném cho Huyền Minh nhị lão. Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút ông nghe được Triệu Mẫn mệnh lệnh, lại cảm nhận được sau lưng kia cố càng ngày càng gần, như là hồng hoang mạnh thu giống như khí tức khủng bố, trong lòng biết hôm nay đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ có một chút hy vọng sống. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ngân lệ, tuyệt vọng cùng một kia nhiều năm cộng tác hình thành ăn ý, bọn hắn đồng thời sờ tay vào ngực, lại riêng phần mình lấy ra nhiều năm chưa từng vận dụng, coi là áp đáy hòm thủ đoạn thành danh binh khí. Lộc Trượng khách bang một tiếng, rút ra một thanh toàn thân đen nhánh, tạo hình kỳ lạ, đỉnh đúc thành to lớn vân nhánh sừng hiệu hình thái nặng nghề thiết trượng. Hạc Bút ông thì vô thanh vô tức cầm một chi toàn thân từ bách luyện tinh cương chế tạo, mũi nhọn sắc bén như hạt mỏ, lóe ra ưu quang kỳ hình phán quan bút. Tiểu bối, khinh người quá đáng, nạp mạng đi. Lộc Trượng khách râu tóc kích trương, quát lên một tiếng lớn, như là thụ thương manh thú, đem thể nội còn sót lại huyền minh chân khí điên cuồng rót vào lộc giác trượng bên trong, kia nặng nghề thiết trượng lập tức mang theo một hồi quỷ khóc sói gào giống như gào thét của phong, thế đại lực trượng, phản phất có khai sơn phá thạch chi uy. Thẳng tắp đánh tới hướng Lục Thiếu Phong đỉnh đầu, đúng là đồng quy vu tận đấu pháp. Mà Hạc Bút ông thì cố nén thương thế, thân hình giống như quỷ mị lơ lửng không cố định, trong tay chi kia hạc chủy phán quan bút hóa thành điểm điểm ngâm độc hàn tinh, im hơi lặng tiếng, chuyên đâm Lục Thiếu Phong quanh thân 36 đại huyệt, góc độ xảo trá ác độc đến cực điểm. Hai người một cương một đu, một mạnh mẽ xảo, một sáng một tối, phối hợp đến ăn ý khăng khít, bóng trượng như núi, bút mang như mưa, xen lẫn thành một trường cơ hồ kín không kẽ hở tử vong chi võng, đem Lục Thiếu Phong trúng quanh tất cả né tránh không gian toàn bộ phong kín, thể phải đem hắn chết ngay lập tức tại trượng dưới ngoài bút. Lục Thiếu Phong truy địch sốt ruột, đột nhiên gặp bén nhọn như vậy bá đạo hợp kích, ánh mắt cũng không khỏi đến có hơi ngưng. Cái này Huyền Minh nhị lao dù sao cũng là trên giang hồ thành danh hơn 10 năm ma đầu, giờ phút này bị ép vào tuyệt cảnh, không tiếc hao tổn bản nguyên, toàn lực hành động, thêm nữa riêng phần mình vừa tay kỳ môn binh khí nơi tay, có khả năng phát huy ra uy lực, lại so trước đó tay không tương bắc lúc mạnh mấy thành không ngừng. Kia lộc giác trượng thế đại lực trầm, phạm vi bao phủ cực lớn, mỏ hạc bút âm hiểm ác độc, chuyên công yếu hại, hai người hỗ trợ lẫn nhau, xác thực rất khó ứng phó. Đề cử chuyên hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 91, độc chiến huyền minh nhị lão, thái cực quyền sơ hiển uy. Bên trên, chương 91, độc chiến huyền minh nhị lão, thái cực quyền sơ hiển uy. Bên trên. Tâm hắn biết như một mặt vọt mạnh đòn đánh, cho dù có thể thắng, cũng khó tránh khỏi hao phí càng nhiều chân khí thời gian, thậm chí khả năng chịu chút vết thương nhẹ, tất nhiên sẽ nhường Triệu Mẫn trốn được càng xa. Lập tức, hắn đè xuống trong lòng đội vàng sao động, trong nháy mắt cải biến sách lược. Chỉ thấy thân hình hắn như tơ liễu theo gió, tại cuồng bạo trượng gió cùng linh động bút ảnh bên trong xuyên thẳng qua né tránh, tạm lánh mạnh nhất phong mang. Đồng thời, hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể quỹ tích vận hành đột nhiên biến đổi, từ chí dương chí cương thuần dương vô cực, chuyển thành hòa hợp lưu chuyển thái cực ý cảnh. Hắn hai chân bất đinh bất bát, chậm rãi bước ra huyền ảo bộ pháp, hai tay như chậm thực nhanh tại trước người mạch cùng, chính là võ đang tuyệt học, thái cực quyền thức mở đầu. Trong lúc nhất thời, Lục Thiếu Phong quanh thân khí kình xoay tròn như ý, dường như tạo thành một cái vô hình mà có chất thái cực lực trường. Hắn không còn nóng lòng tiến công, mà là lấy tĩnh chế động, lấy nhu thắng cường, song trưởng như phong dường như bế, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc, lấy tinh diệu tới hào điên kình lực vận dụng, hoặc dẫn, hoặc mang, hoặc dính, hoặc theo, đem lộc trượng khách cương mãnh cực kỳ trượng lực dẫn lệ, hóa đi, đem hạc bút ông quỷ dị độc các bút chiêu nhẹ nhàng đẩy ra, khiến cho khó mà cẩn thân. Hắn một bên trầm ổn hóa giải hai người như là mưa to gió lớn giống như sắc bén thế công, một bên ngưng thần cẩn thận quan sát lấy bọn hắn cái này hiếm thấy kỳ môn binh khí hợp kích chi thuật chiêu thức biến hóa, lực lượng vận chuyển cùng phối hợp ở giữa nhỏ bé sơ hở. Trong chớp mắt, song phương đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lục Thiếu Phong trong lòng đã minh bạch, lộc trượng khách trượng pháp đi là nhất lực hàng thập hội cương mãnh đường đi, uy lực kinh người, nhưng chiêu thức biến hóa đối lập đơn giản, nhất là lực lượng dùng hết về sau, hồi khí chuyển đổi ở giữa sẽ có cực kỳ ngắn ngủi trì trệ. Mà hạc bút ông bút pháp thì linh xảo mau lẹ như điện, chuyên công huyệt vị yếu hại, quỷ dị hay thay đổi, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng nhược điểm ở chỗ lực lượng không đủ, một khi thế công bị ngăn cản, đến tiếp sau biến hóa liền khó có thể là kế. Hai người một cương một đu, nghiêm một kỳ, phối hợp lại sát thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực tăng gấp bội, bình thường siêu nhất lưu cao thủ lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Nếu không phải mình công lực hơn xa, thái cực quyền càng là thiên hạ chí nhu khắc cương tuyệt đỉnh võ học, chỉ sợ sớm đã lạc bại thủ thương. Huyền Minh nhị lão lại không biết Lục Thiếu Phong suy nghĩ trong lòng, bọn hắn thấy cái này võ đang tiểu tử tại chính mình hai người đem hết toàn lực hợp kích phía dưới, dường như chỉ có sức lực chống đỡ, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bị đầy trời bóng trượng bút mang áp chế đến chỉ có thể thủ không thể công, từng bước lui lại, trong lòng không khỏi mừng thầm lên. Lộc Trượng khách nghe răng cười một tiếng, thế công càng phát ra hung ác của mãnh, lộc giác trượng múa đến như là mưa to gió lớn, hận không thể tiếp theo trượng liền đem Lục Thiếu Phong nện thành thịt nát. Hạc bút ông cũng là tinh thần đại chấn, mỏ hạc bút điểm, đâm, đâm, hoạch, hóa thành từng đạo lấy mạng hàn quang, theo các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh út về phía Lục Thiếu Phong yếu hại, dường như thắng lợi trong tầm mắt. Bọn hắn không chút nào chưa thể phát giác, Lục Thiếu Phong kia nhìn như bị động phòng thủ thái cực quyền trong vòng, một cỗ bàng bạc mênh mông, đến tinh trí thuần thuần dương chân khí ngay tại lặng yên tích xúc, áp xúc, như là trầm mặc núi lửa, sắp bộc phát ra thạch phá thiên kinh một kích. Lục Thiếu Phong chính là đang mượn bọn hắn tay, tiến một bước quen thuộc cái này khó gặp kỳ môn binh khí hợp kích chi thuật, đồng thời đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, tìm kiếm một kích kia tất sát thời cơ tốt nhất. Thời cơ đã tới. Ngay tại Lộc Trượng khách lần nữa ngưng tụ 10 thành công lực, sử xuất hắn cầm pháp bên trong uy lực một chiêu lớn nhất Lộc Vương liệt địa kia nặng nghề lộc giác trượng mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi thế, gào thét lên đập xuống giữa đầu, thề phải đem Lục Thiếu Phong liền người mang theo nện thành bột mịn lúc. Lục Thiếu Phong một mực trầm ổn như núi, không hề bận tâm khí thế đột nhiên biến đổi, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là trong đêm tối xẹt qua thiểm điện. Đối mặt cái này lôi đỉnh và quân, đủ để vỡ bia nước đá một trượng, Lục Thiếu Phong lần này đúng là không tránh không né. Hắn đùi phải có chút triệt thoái phía sau, thành không bước đứng vững, tay phải nhìn như cực kỳ chậm chạp, kỳ thực cẩn chứa thiên địa chí lý giống như nâng lên, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ không một tì vết vòng tròn, động tác nhu hòa đến phảng phất muốn đi chạm đến tình nhân gương mặt, nhẹ nhàng, chuẩn xác khoác lên kia mang theo lấy vạn quân chi lực nện xuống nặng nề lộc giác trượng thân trượng phía trên. Ân, chuyện gì xảy ra? Lộc trượng khách trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô biên kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cái này ngưng tụ suốt đời công lực, tự tin đủ để đem một đầu cự tượng đều nện thành thịt nát toàn lực một kích, tại tiếp xúc đến đối phương bàn tay sát na, dường như không phải đập vào huyết nhục chi khu bên trên, mà là nhập vào một mảnh vô biên băng ác, sâu không thấy đáy sợi bông vòng xoáy bên trong, tất cả cương mãnh lực đạo như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Càng đáng sợ chính là, theo thân trượng bên trên truyền đến một cỗ quỷ dị vô cùng, tràn trề không gì chống đỡ nổi xoắn ốc dẫn dắt vạn bẹo chi lực, nhường hắn nắm chặt trượng trôi cánh tay đột nhiên tê dần, chua chua, kia nặng nề thiết trượng lại hoàn toàn không nhận hắn khống chế khuynh hướng ở bên, đầu trượng mang theo so trước đó mãnh liệt hơn tốc độ cùng lực lượng, thẳng tắp hướng đang chuẩn bị theo phía sau tập kích bất ngờ Lục Thiếu Phong dưới xương sườn yếu hại hạc bút ông ngực đâm tới. Sư Minh, ngươi cẩn thận. Hạc bút ông đang hết sức chăm chú với mình tập kích bất ngờ, vạn vạn không nghĩ tới đòn công kích chí mạng sẽ đến tự đồng bạn binh khí, dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt cưỡng ép gián đoạn thế công, thi triển ra bình sinh tốc độ nhanh nhất thu bút nhảy lùi lại, mới hiểm lại cản hiểm tránh đi kia lao trước ngực và áo xẹt qua băng lanh chỗ nhọn, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Yêu thuật, ngươi cái này dùng đến cùng là yêu thuật gì? Lộc Trượng khách vừa sợ vừa giận, ra sức mong muốn đoạt lại lộc giác trượng quyền không chế, lại cảm giác kia trượng như là lâm vào vô hình vũ bùn, càng dãy rủa, kia cỗ xoay tròn dẫn dắt chi lực liền càng mạnh, hắn nhịn không được nghiêm nghị quát hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Hắn xông xáo giang hồ mấy chục năm, gặp qua vô số cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy, hoàn toàn không thuận theo lẽ thường võ công. Lục Thiếu Phong thân hình như núi lâm viên trì, vững như bàn thạch, hai tay chậm rãi đung đưa, quanh thân kia vô hình thái cực lực trường càng thêm rõ ràng, dường như tạo thành một cái thôn phệ tất cả lực lượng vòng xoáy. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ võ đạo uy nghiêm, rõ ràng phun ra năm chữ, đây là võ đàng, thái cực quyền. Thái cực quyền. Huyền Minh nhị lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là mờ mịt cùng hãi nhiên, bọn hắn tung hoành giang hồ hơn nửa cuộc đời, xác thực chưa từng nghe qua trên giang hồ có như thế một môn lấy nhu thắng cương, quỷ dị khó lường quyền pháp. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã tự mình cảm nhận được môn võ công này đáng sợ cùng cảm giác bất lực. Lục Thiếu Phong không còn cho bọn họ bất kỳ thở dốc cùng suy nghĩ thời gian, Thái Cực Quyền ý toàn diện triển khai, quyền thế như trường giang đại hạ, thao thao bất tuyệt, giả dích không ngừng. Hắn song trưởng vận chuyển ở giữa, nhìn như chậm chạp lưu hòa, kỳ thực kéo theo quanh thân khí lưu, tạo thành một cái càng ngày càng cường đại vô hình lực trường vòng xoáy. Huyền Minh Nhị Lao thân ở cái này bên trong lực trường, chỉ cảm thấy dưới chân phù phiếm, thân hình không bị khống chế lay động, dường như uống rượu say tên lỗ mãng, mặc cho bọn hắn như thế nào liệu mạng vận khởi thiên cân truy công phu, lại cũng không vững vàng tự thân hạ bản. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên công dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 92, độc chiến huyền minh nhị lão, thái cực quyền sơ hiển uy, hạ. Chương 92, độc chiến huyền minh nhị lão, thái cực quyền sơ hiển uy, hạ. Không khí bốn phía đều biến sền sệt nặng nề vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như lâm vào vô hình đầm lầy, lực cản tăng nhiều, bình thường mau lẹ vô cùng động tác giờ phút này biến chỉ trệ gian nan. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Sư minh, liều mạng với ngươi. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Lộc Trượng Khách trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ cực độ sợ hãi, loại này có lực không chỗ dùng, hoàn toàn bị đối thủ trưởng khống cảm giác so tử vong càng khó chịu hơn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hồ điên, đem suốt đời còn sót lại công lực không giữ lại chút nào rót vào trong Lộc Giác Trượng bên trong, từ bỏ tất cả biến hóa cùng phong ngự, sử xuất đồng quy vu tận chiêu thức Lộc Tráng Sơn băng liệu lĩnh hướng Lục Thiếu Phong ngực mãnh đạo tới. Cái này một trượng, ngưng tụ hắn tất cả tinh khí thần, đã là sau cùng liệu mạng một kích. Chỉ là hạ đạo, cũng tỏa hào quang. Minh ngoan bất linh, nên có này một kiếp. Lục Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này vùng vẫy dây chết điên của một kích, Thái Cực Quyền bên trong một thức lãng tức vi thuận thế mà ra, hòa hợp vô cùng. Hắn tay trái như gió xuân vật liễu, nhẹ nhàng mở dẫn, tay phải như nước chảy đầy thuyền, xảo diệu một vùng. Kia cố bàng bạc minh ngông, xoay tròn như ý xoắn ốc kinh lực, không chỉ có đem Lộc Trượng Khách cái này ngưng tụ toàn thân công lực xả thân một kích dẫn tới hoàn toàn trệ hướng phương hướng, càng là tá lực đả lực, tứ lạng bạc tiên cân, đem kia nặng nghề Lộc Giác Trượng ra tốc căng về phía một bên, chính là bởi vì hạ bản bất ổn mà thân hình lão đảo hạ bước ông. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức vượt ra khỏi não người phản ứng cực hạn. Phốc phốc, một tiếng giận người, lưỡi dao xuyên thấu nhục thể chầm đủ. Hạt bút ông căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng, thậm chí liền biểu tình kinh hãi đều chưa hoàn toàn hiện hiện. Kia quán chú Lộc Trượng Khách toàn thân công lực, bị Lục Thiếu Phong thái cực kình lực ra tốc vung ra Lộc Giác Trượng mũi nhọn, đã như là bị một cái vô hình mà tinh chuẩn đại thủ thao túng, vô cùng tinh chuẩn đâm vào ngực của hắn bụng ở giữa. Trượng nhọn thế như trẻ tre, thấu cóng mà ra, mang ra một lớn đồng ấm áp mưa máu. Ách, sư huynh. Ngươi hạt bút ông hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, ánh mắt nổi lên, trong mắt tràn đầy cực hạn khó có thể tin, mờ mịt cũng không cách nào hình dung thống khổ. Hắn khó khăn giơ ngón tay lên hướng Lộc Trượng Khách, bờ môi run rẩy, chỉ phun ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết, liền khí tuyệt bỏ mình, thi thể bị Lộc Giác Trượng mang theo, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Sư đệ, không. Lộc Trượng Khách trơ mắt nhìn xem chính mình toàn lực vung ra binh khí, vậy mà không giải thích được đâm xuyên qua mấy chục năm sớm chiều ở chung, tình như thủ tốc sư đệ thân thể, bất thình lình kịch biến cùng to lớn tâm lý xung kích, nhường đầu góc của hắn trong nháy mắt trống rỗng, phát ra tan nát cõi lòng, như là sắp chết như dã thú thê lương rú thảm, tâm thần tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, phòng ngự hoàn toàn không có. Lục Thiếu Phong sao lại buông tha cái này chớp mắt là qua tuyệt hảo thời cơ. Thân hình hắn như điện, bước ra một bước, đã gần sát tâm thần thất thủ, môn hộ mở rộng Lộc Trượng Khách sau lưng, tay phải phía trên, đến tinh trí thuần thuần dương chân khí đã ngưng tụ áp xúc đến cực hạn, sinh hồng như máu, một cái rắn rắn chắc chắc, cương mãnh cực kỳ võ đang chấn sơn thiết trưởng nặng nề mà khắc ở Lộc Trượng Khách không có chút nào phòng bị hậu tâm yếu hại phía trên. Bành! Một tiếng lột ngạt như đánh bại cách tiếng vang. Phúc! Lộc Trượng Khách như gặp phải vạn cân cự truy oanh kích, thân hình như là diều đứt dây giống như hướng về phía trước đột nhiên đập ra. Trong miệng máu tươi như là không cần tiền giống như cuồn phún mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm huyết sắc đường vòng cung. Thân thể của hắn hung hăng đâm vào hạc bút ông chưa hoàn toàn ngã xuống thi thể phía trên, hai người cuốn thành một đoạn, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Sương hùng giang hồ hơn 10 năm, trợ trụ vi ngược, tiếng xấu rõ ràng huyền minh nhị lão, lại Lục Thiếu Phong thi triển ra thái cực quyền sau, ngắn ngủi mấy hiệp bên trong, lấy loại này hài kịch tính mà thảm thiết phương thức, song song mất mạng tại cái này Côn Luân Sơn chỗ sâu vô danh cánh rừng. Lục Thiếu Phong đứng yên nguyên địa, chậm rãi thu liễm quanh thân mênh mông khí kình, hô hấp dần dần quy về nhẹ nhàng. Hắn nhìn xem trên mặt đất hai cố còn có dư ôn thi thể, trong lòng cũng không có bao nhiêu chính tay đâm cường địch khoái ý, ngược lại dâng lên một tia nhàn nhạt cảm khái. Cái này Huyền Minh Nhị lão, võ công đã đạt đến hóa cảnh, đơn đả độc đấu có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng hai người liên thủ, bằng vào này quỷ dị Huyền Minh thần trưởng cùng kỳ môn binh khí hợp kích chi thuật, đủ để trong giang hồ khai sáng một phen cục diện, trở thành một đời tông sư. Đáng tiếc, hai người hám lợi đen lòng, cam là triều đình những quyền, trợ trụ vi ngược, giết hại võ lâm đồng đạo, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là chuyển vận, báo ứng xứng đáng. Hắn tại nguyên chỗ yên lặng điều tức một lát, khôi phục vừa rồi kịch chiến tiêu hao chân khí. Ước chừng qua nửa canh giờ, nơi xa mơ hồ truyền đến dày đặc mà tạp nhạp tiếng bước chân, vũ khí tiếng va chạm cùng nguyên người sĩ quan tiếng hò hét, hiển nhiên là Triệu Mẫn trước đó phát ra cái kia đạo xích hồng sắc tín hiệu yên hoa, rốt cục gọi đến phụ cận nguyên binh viện quân. Lục Thiếu Phong không muốn ở chỗ này cùng số lớn nguyên binh làm nhiều vô nghĩa dây dưa, để tránh bại lộ hành tung, dẫn tới càng nhiều phiền toái. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động chui vào càng thêm rậm rạp, càng thêm u ám rừng cây chỗ sâu, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không lâu sau đó, Triệu Mẫn quả nhiên mang theo số lớn nghe hỏi chạy tới nguyên binh cao thủ, cẩn thận từng ly từng tí quay trở về mảnh này vừa mới kết thúc liều mạng tranh đấu rừng. Lam Nàng nhìn thấy trên mặt đất kia hai cố lấy cực kỳ quỷ dị dáng vẻ quấn quýt lấy nhau băng lãnh thi thể, nhất là nhìn thấy hạc bút ông bị lộc trượng khách lộc giác trượng xuyên qua ngực bụng thảm thiết tử trắng lúc, thân thể mềm mại run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Nàng nắm chặt trong tay kia một nửa bạch ngọc quạt xếp, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy kịch liệt, biến không có chút huyết sắc nào. Nàng nhìn chằm chằm Huyền Minh nhị lao thi thể, trong mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu, có đối thủ hạ đắc lực mất mạng phẫn nộ, có đối Lục Thiếu Phong thực lực kinh khủng sợ hãi, nhưng càng nhiều là một loại trước nay chưa từng có, thật sâu cảm giác bị thất bại, cùng một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận, đối cái tia thiếu niên áo xanh sinh ra không hiểu hàn ý Lục Thiếu Phong cái tên này, tính cả cái tia quỷ thần khó lường võ công cùng tỉnh táo tới đáng sợ tâm trí, như là như ác mộng, khắc thật sâu vào đáy lòng của nàng. Một bên khác, Lục Thiếu Phong bằng vào Trương Vô Kỵ ven đường lưu lại võ đang phái đặc lưu bí ẩn liên lạc ký hiệu, rất nhanh liền tại ước định một chỗ ẩn nấp trong khe núi cùng lo lắng chờ đợi Trương Vô Kỵ cùng hôn mê Ân Lê Đình thuận lợi tụ hợp. Theo Trương Vô Kỵ trong miệng biết được, Triệu Mẫn quả nhiên phát ra toàn diện lục soát núi tín hiệu, số lớn nguyên binh ngay tại giống lược như thế trải bước mảnh này vùng núi, tình huống vạn phần nguy cấp. Ba người không dám có chút trì hoãn, Lục Thiếu Phong không chút do dự cong lên vẫn như cũ trọng thương suy yếu, hôn mê bất tỉnh Ân Lê Đình, từ trạng thái đối lập hơi tốt Trương Vô Kỵ tại phía trước cẩn thận dò đường, ba người mượn dần dần dáng lâm dạ mạc kiểm hộ, đề cử chuyển hoạt, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 93, Thái cực thần công phát huy, Huyền Minh nhị lao tự giết lẫn nhau, bên trên, chương 93, Thái cực thần công phát huy, Huyền Minh nhị lao tự giết lẫn nhau, bên trên, như là ba cái linh xảo sân miêu, nương tựa theo cao siêu khinh công cùng đối với địa hình nhạy cảm phán đoán, xảo diệu tránh đi nguyên binh lục soát làm chủ yếu lộ tuyến cùng chặn gác, trong đêm hướng phía Võ Đang Sơn phương hướng, đi nhanh mà đi. Trải qua gần một tháng màn trời chiếu đất, treo non lội suối, ba người trên thân tuy khó che đậy mệt mỏi phong trần, nhưng khi kia mây mù lở lở, 72 phong như hoa sen bản thốc cùng, khí thế hùng hồn bảng bạc Võ Đang Sơn mạch rốt cục lần nữa đập vào mi mắt lúc, một loại khó nói lên lời ấm áp cùng an bình cảm giác, như là ôn nhuận nước suối, trong nháy mắt rửa sạch rơi mất mấy ngày liền buồn ba mang đến mọi mệt, cùng kia quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu không tiêu tan mùi huyết tinh. Sơn môn vẫn như cũ cổ phát trang nghiêm, hai bên tùng bách trải qua gian nan vất vả, càng thêm lộ ra xanh ngắt thẳng tắp, phảng phất tại im lặng nên đón đi xa người xa quê trở về nhà. Bước vào đã lâu Tử Tiêu cung phạm vi, quen thuộc đàn hương khí tức cùng yên tĩnh không khí để cho người ta tâm thần không tự chủ được trầm tĩnh lại. Lục Thiếu Phong cũng không nóng lòng nghỉ ngơi, hắn trước đối Trương Vô Kỵ cẩn thận dặn dò, "Vô Kỵ, ngươi đi đầu một bước, đưa lục sư thúc trở về phòng tĩnh dưỡng. Nhớ lấy, trên đường cần phải bình ổn, chớ có sốc này. Trở lại trong phòng, trước dùng ta võ đang bí chế Tam Hoàng Bảo Tâm Hoàn Hóa thủy phục, bảo vệ tâm mạch, lại lấy nước ấm lau chùi thân thể, đổi một thân sạch sẽ thoải mái dễ chịu quần áo." Lục sư thúc nội phủ bị thương cực nặng, kinh mạch cũng bị tổn thương, cần tuyệt đối tĩnh dưỡng, ngươi cần ở bên cẩn thận chăm sóc, nếu có bất cứ dị thường nào, như khí hơi thở gấp rút, sắc mặt tường hồng hoặc mồ hôi lạnh không ngừng, lập tức lấy thét dài cảnh báo, ta sẽ lập tức đuổi tới. Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, trọng trọng gật đầu, Thiếu Phong sư huynh yên tâm, Vô Kỵ hiểu được nặng nhẹ, chắc chắn cẩn thận chăm sóc lục sư thúc, tuyệt không rời đi nửa bước. Nói xong, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy đôi mắt khép hờ, khí tức như cũ yếu ớt nhưng sắc mặt đã hơi thấy hỏa hoàn Ân Lê Đình, hướng về hậu viện xương phòng chậm rãi đi đi. An bài thỏa đáng Ân Lê Đình sự tình, Lục Thiếu Phong thoáng sửa sang lại một chút hơi có nếp vốn thanh sam, phủi đi đầu vai hạt bụi nhỏ, lúc này mới hít sâu một hơi, nện bước bước chân trầm ổn, trực tiếp tiến về trưởng môn đại sư Bá Tống Viễn tiểu ngày thường xử lý tất cả sự vụ Tử Tiêu điện tiên điện phục mệnh. Trong điện đàn hương lượn lờ, bày biện đơn giản mà trang nghiêm. Tống Viễn tiểu chính phục tại rộng lượng gỗ tử đàn sau án thư, phê duyệt lấy các nơi điểm xem đưa tới văn thư phong thư. Nghe nói tiếng bước chân quen thuộc từ xa mà đến gần, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy là Lục Thiếu Phong bình yên trở về, trong mắt không dễ phát hiện mà hiện lên một tia vui mừng cùng buông lòng vẻ mặt, nhẹ nhàng đem trong tay bút lông sói bút đặt tại thanh ngọc bút trên núi, nhẹ lời mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo trưởng giả lo lắng, "Thiếu Phong, trở về. Đoạn đường này hộ tống Lục đệ, còn muốn ứng đối rất nhiều biến cố, vất vả ngươi." "Lục đệ thương thế, dưới mắt cụ thể tình hình như thế nào?" "Còn ổn định." Lục Thiếu Phong tiến lên mấy bước, tại trước thư án đứng vững, cung kính đi một cái tiêu chuẩn đạo gia vái chào lễ, lúc này mới trầm giọng đáp lời, ngựa khí rõ ràng mà trầm ổn, về đại sư bá lời nói, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đã xem lục sư thúc bình an mang về. Lục sư thúc thương thế trước mắt đã ổn định, tính mệnh không ngại, đại sư bá không cần quá độ lo lắng. Chỉ là, hắn cùng Dương Tiêu tại Lạc Ưng Cốc một trận chiến, nội phủ chịu kia càn khôn đại na di quỷ dị kinh lực chấn động rất nặng, thêm nữa tích tụ nhiều năm khúc mắc đống nhiên kết thúc, tâm thần hao tổn cũng là không nhỏ, kinh mạch cũng có vài chỗ ám thương. Theo đệ tử thiện ý, không phải tinh tâm điều dưỡng tầm 5-3 tháng, khó mà phục hồi nguyên như cũ, trong lúc đó còn cần dựa vào bản môn bí chế đan dược, chậm chậm lưu toan, gấp không được. Tống Viễn Tiểu nghe vậy, khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, đã có đối sư đệ thương thế thương tiếc, cũng có một tia như chút được gánh nặng, có thể giữ được tính mạng, đã là vận hạnh. Khúc mắc đã, hảo hảo điều dưỡng, luôn có phục hồi như cũ ngày. Nói một chút đi, lần này xuống núi, ngoại trừ Lục đệ cùng Dương Tiêu chi chiến, còn gặp chuyện gì? Ta xem ngươi khí tức mặc dù trầm ngưng, nhưng hai đầu lông mày ẩn có gian nan vất vả chi sắc, chắc hẳn kinh nghiệm bất phàm. Đại sư Bá Minh giám. Lục Thiếu Phong lên tiếng, lập tức nghiêm sắc mặt, đem Quang Minh đỉnh chi chiến hết thảy đều kết thúc về sau, phát sinh rất nhiều chuyện, từ đầu chí cuối, trật tự rõ ràng hướng Tống Viễn Kiều kỹ càng trần thuật. Hắn theo Ân Lê đỉnh cùng Dương Tiêu như thế nào tại Lạc Cương Cốc tiến hành trận kia đến chậm vài chục năm sinh tử quyết chiến, giảng tới hai người như thế nào liều đến lưỡng bại câu thương, Dương Tiêu thương thế càng nặng, cơ hội chết, Minh giáo đám người đem nó cứu trở về lúc đã là hấp hối. Lại đến ba người bọn họ xuống núi trên đường, như thế nào tao ngộ Nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ quận chúa Triệu Mẫn tự mình xuất lĩnh Huyền Minh nhị lao, thần tiễn bắt hùng chờ một đám cao thủ tỉ mỉ bày mai phục. Kỹ càng miêu tả chính mình như thế nào nhìn thấu thập hương nhuyễn cân tán, như thế nào cùng Huyền Minh nhị lao kịch chiến, cuối cùng bằng vào Thái Cực thần công đem nó đánh chết, lại như thế nào làm cho Triệu Mẫn thủ đoạn ra hết, chật vật mà chạy trải qua. Hắn ngôn ngữ ngắn gọn, lại đem chỗ mấu chốt, nhất là Triệu Mẫn cơ biến giả quyệt, Huyền Minh nhị lao võ công quỷ dị âm độc cùng chính mình ứng đối sách lược, đều nói rõ được tình tường sở. Tống Viễn Kiều từ đầu đến cuối lặng lặng lắng nghe, sắc mặt trầm tĩnh như nước, chỉ có đang nghe Huyền Minh nhị lao mất mạng lúc, đốt ngón tay vô ý thức tại bóng loáng gỗ tử đàn trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ đánh hai lần, lộ vẻ nội tâm cũng không phải là hoàn toàn không có gợn sóng. Chờ Lục Thiếu Phong toàn bộ giảng thuật hoàn tất, trong điện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà tràn ngập lực lượng, Lục đệ cùng Dương Tiêu một trận chiến này, tuy là bắt nguồn từ mang oán, nhưng có thể đường đường chính chính, tại ước định chi địa kết thúc, bất luận cuối cùng là sống hay chết, là thắng hay thua, đối với hắn mà nói, đều xem như giải khai cuốn quanh trong lòng vài chục năm bế tắc, chặt đứt cây kia đem hắn khốn tại quá khứ gông xiềng. Sau trận chiến này, bất luận thân thể thương thế như thế nào, tâm cảnh lúc có khác biệt, có thể nhân họa đắc phúc, tại võ đạo tu hành có khác một phen lĩnh ngộ. Đây là trong bất hạnh chi vận hạnh, là thứ nhất may mắn. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến sắc bén mấy phần, trong giọng nói cũng mang tới một tia nghiêm trọng, về phần vị kia Nhữ Dương Vương phủ của chúa, Triệu Mẫn. Nàng này tuổi còn trẻ, một giới nữ lưu, có thể thiết hạ như thế vòng vòng đan sen, độc ác tinh chuẩn liên hoàn đại cục, đầu tiên là lấy thành côn làm quân cờ, kích động võ lâm phân tranh, sau lại muốn lấy thuốc nổ đem các phái tinh anh một mẹ hút gọn, kế này không thành, không ngờ tự mình đem người phục kích, tâm tư chi kỳ náo, thủ đoạn chi tàn nhẫn, dứt khoát chi quả quyết, quả thực làm cho người kinh hãi. Ý chí không tại nhỏ, nếu không phải ngươi cơ cảnh hơn người, võ công càng là viễn siêu cùng thế hệ, kịp thời nhìn rõ cũng nát bấy âm mưu, chỉ sợ hôm nay ta võ đang sơn, đón về liền không chỉ là người bị thương. Nàng này, quả thật một đời nhân vật kiêu hùng, đáng tiếc thân làm thân nữ nhi, lại dấn thân vào Nguyên đỉnh, nếu không hắn lắc đầu, chưa hết ngữ điệu bên trong tràn đầy phức tạp cảm khái. Lập tức, hắn nhìn về phía Lục Thiếu Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khen ngợi cùng vui mừng, ngữ khí chuyển thành ôn hòa, "Thiếu Phong, ngươi lần xuống núi này, gặp nguy không loạn, tại ngàn vạn trong sương mù nhìn rõ tiên cơ, bóc trần Nguyên đỉnh âm mưu, lắng lại Quang Minh đỉnh căn qua, đã là xoay chuyển tình thế tại đã ngược, lập xuống bất thế kỳ công." Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 94, Thái Cực thần công phát huy, Huyền Minh nhị lao tự giết lẫn nhau. Hạ, chương 94, Thái Cực thần công phát huy, Huyền Minh nhị lao tự giết lẫn nhau. Hạ, đường về bên trong, lại có thể gặp thời quyết đoán, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt trừ Huyền Minh nhị lao kia hai cái nối giáo cho giặc, ác quán man doanh lão ma đầu, càng là giang hồ không có gì ngoài một lớn lũ ác tính, công đức vô lượng. Ta võ đang có ngươi dạng này đệ tử, quả thật tông môn may mắn, sư tôn lão nhân gia ông ta biết được, cũng tất nhiên cảm giác vui mừng. Lục Thiếu Phong nhưng lại chưa bởi vì khen ngợi mà tự đắc, ngược lại có chút nhíu mày, mang trên mặt một tia chưa thể lại toàn công tiếp nối cùng đối tương lai lo lắng mơ hồ, trầm giọng nói, đại sư bá quá khen, đệ tử không dám nhận. Chuyến này mặc dù may mắn đánh lui cường địch, nhưng cuối cùng chưa thể đem kia kẻ đầu sỏ Triệu Mẫn bắt giữ hoặc lưu lại, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Nàng này tâm cơ thâm trầm tựa như biển, ủy kế đa đoan, càng thêm thân phận đặc thủ, tay cầm tài nguyên. Lần này nàng âm như bại lộ, gãy Huyền Minh nhị lao cái loại này phụ tá đắc lực, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn bối lo lắng, nàng trải qua này một áp chế, không những sẽ không thu liễm, ngược lại sẽ bởi vì xấu hổ thành giận, làm trầm trọng thêm. Ngày sau sợ sẽ thành ta Trung Nguyên võ lâm họa lớn trong lòng, âm thầm không biết còn muốn nhấc lên nhiều ít sóng gió. Tống Viễn Tiểu nghe vậy, cũng không lập tức phản bác, mà là trầm ngâm một lát, mới chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nhìn rõ tình đời, nhìn chung đại cục lạnh nhạt nhưng lại chắc chắn nụ cười. Thiếu Phong, ngươi lo lắng người, chính là theo chi tiết, theo một nhân tài trí góc độ xuất phát, có đạo lý riêng. Nàng này xác thực không phải vật trong ao, cần cảnh giác. Nhưng mà, ngươi cần nhảy ra trước mắt, phóng nhãn thiên hạ đại thế. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cuộn cuộn biển mây, thanh âm xa xăm mà tràn ngập trí tuệ. Trải qua này Quang Minh đỉnh chiến dịch, Lục đại phái cùng Minh giáo đều đã tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh nghiệm Nguyên đỉnh cái này mượn đao giết người chi độc kế, máu tươi giao hấn là khắc xấu nhất. Trường môn các phái, cao thủ đều không phải ngu dốt hạng người, sao lại lại dễ dàng mắc lửa, bị người châm ngòi, đi kia người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Đây là lòng người ủng hộ hay phản đối chỉ biến, Triệu Mẫn cho dù trí kế bách xuất, như không người tâm có thể dùng, kế cũng như cây không dễ, khó thành khí hậu. Này thứ nhất cũng, hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lục Thiếu Phong. Thứ hai, Triệu Mẫn mặc dù là cao quý quận chúa, rất có tài trí, nhưng chung quy là nữ nhi chi thân, tại đẳng cấp sơ nghiêm, trọng nam khinh nữ nguyên đỉnh thể chế bên trong, quyền thế cuối cùng có hạn, khó mà chân chính điều động đại quân hoặc hạch tâm lực lượng vì đó người mưu đồ phục vụ. Bây giờ nàng lại gãy Huyền Minh nhị lao cái loại này đỉnh tiêm cao thủ, có thể nói đoạn cánh tay, thực lực đại tổn, trong ngắn hạn mong muốn lại tổ chức lên như thế quy mô âm mưu hành động, sợ là lực có chưa đến. Cuối cùng, ngữ khí của hắn biến vô cùng nghiêm trọng, mang theo một loại đối lịch sử trào lưu khắc sâu nhận biết. Thúng chi, Thiếu Phong, ngươi cần biết, bây giờ nguyên đỉnh khí số đã hết, không phải sức người có khả năng vãn hồi. Triều chính mục nát, dân chúng lầm than, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, nghĩa quân hào kiệt cùng tồn tại, thay đổi triều đại chính là trùng trùng điệp điệp chi đại thế chỗ xu thế, như là cái này biển mây chảy xiết, không thể ngăn cản. Giang sơn là út, xã tác thay đổi, như thế hồng lưu đại thế, như thế nào một nữ tử, cho dù nàng tài trí siêu quần, có khả năng bằng vào một chút âm mưu quỷ kế liền có thể nghịch chuyển. Nàng được làm, bất quá là châu chấu đá xe, tốn công vô ích mà thôi. Ngươi lại giải sầu, vững chắc tự thân tu vi, nắm thủ hiệp nghĩa chi đạo, tính quan lúc biến liền có thể. Lục Thiếu Phong nghe xong Tống Viễn tiểu phen này mạnh như thác đổ, nói thoải mái thiên hạ đại thế phân tích, trong lòng mặc dù vẫn đối Triệu Mẫn uy hiếp tiềm ẩn còn có mấy phần cảnh giác, nhưng cũng minh bạch đại sư bá là theo càng vĩ mô, lâu dài hơn góc độ nhìn vấn đề, tự có thật sâu khắc đạo lý. Hắn không còn nhiều làm tranh luận, cung kính thi lễ một cái, vui lòng phục tùng địa đạo. Đại sư bá soi rõ thiên cơ, nhìn xa trông rộng, một phen phân tích như bắt vân kiến nhật, lệnh đệ tử hiểu ra. Là đệ tử nhất thời chấp nhất tại nhỏ bé, lo sự tình không chu toàn. Đệ tử thụ giáo. Tống Viễn tiểu vui mừng gật gật đầu, "Ân, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Một đường vất vả, về trước đi nghỉ ngơi thêm a Lục đệ nơi đó, ta sau đó sẽ đích thân vấn an." "Là, đệ tử cáo lui." Lục Thiếu Phong lần nữa hành lễ, lúc này mới chậm rãi thối lui ra khỏi Tử Tiêu điện. Nhưng mà, rời đi Tử Tiêu điện sau, Lục Thiếu Phong cũng không trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi lại trở ổn, trực tiếp bước lên đầu kia thông hướng Võ Đang Sơn đỉnh cao nhất, Thiên Trụ Phong Kim đỉnh, từ vô số cấp thềm đá tạo thành đường núi quanh co. Gió núi lạnh thấu xương, thổi đến hắn thanh sam bay phất phới, sợi tóc bay lên. Lần xuống núi này, luân phiên kịch chiến, nhất là cùng Huyền Minh nhị lao trận kia liều mạng tranh đấu, cùng tận mắt thấy Dương Tiêu thi triển càn khôn đại na di đủ loại ảo diệu biến hóa về sau, một cái liên quan tới võ học căn bản nan đề, liền một mực quanh quẩn trong lòng của hắn, vung đi không được. Hắn từng tại Quang Minh đỉnh mật đạo bên trong, băng vào hơn người ngộ tính, tại rất ngắn thời gian bên trong đã luyện thành càn khôn đại na di tầng tâm pháp thứ nhất. Lúc tu luyện, hắn liền cảm giác sâu sắc môn này Minh giáo chân phái thần công lý niệm, cùng mình thở nhỏ tu tập võ đang thái cực có một loại nào đó dị khúc đồng công chi diệu, hai người đều giảng cứu lấy nhu thắng cương, tá lực đả lực, xoay tròn như ý, truy cầu một loại gần như nói vận kính pháp môn. Hắn thử nghiệm trong đầu đem hai loại thần công tâm pháp yếu quyết ấn chứng với nhau, ý đồ lấy thừa đủ yếu, dung hội quan thông, nhưng luôn luôn cảm thấy cách một tầng như có như không xa, khó mà chân chính làm được nước sữa hòa nhau, dường như tổng kém một bước mấu chốt nhất, không cách nào nhìn thấy vậy cuối cùng viên mãn cảnh giới. Khổ tư thật lâu, vẫn không có đầu mối phía dưới, hắn quyết định hướng thế gian này có lẽ duy nhất có thể cho hắn rõ ràng đáp án, chỉ dẫn hắn đột phá bình cảnh người thỉnh giáo, vị kia đã đạt đến võ đạo hóa cảnh, học cứu thần tiên sư tổ, Trương Tam Phong. Thiên Trụ Phong Kim đỉnh, Võ Đang chi đỉnh. Nơi đây mây mù thường quấn, tầm mắt khoáng đạt, dường như đưa tay liền có thể chạm đến thương khung. Lục Thiếu Phong khoanh chân ngồi chung một chỗ bị gió núi mài đến bóng loáng bằng phẳng lớn nham phía trên, nhắm mắt điều tức, đem tâm thần chìm vào thể nội, tinh tế trải nghiệm lấy lần xuống núi này lịch luyện mang đến đủ loại cảm ngộ cùng chân khí trong cơ thể càng thêm hòa hợp biến hóa. Hắn cũng không lo lắng, chỉ là lặng lặng kiên nhận chờ cái tia thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hai canh giờ tại yên tĩnh minh tưởng bên trong lặng yên trôi qua, trời chiều đã xem tây thiên biển mây nhuộm thành một mảnh mỹ lệ rộng lớn kim hồng sắc, phản phất có thiên hỏa ở phía dưới thiêu đốt. Rốt cục, một đạo thân mang đơn giản đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng như tuyết, khuôn mặt lại hồng nhuận bóng loáng như là mới sinh hài nhi, thân hình phiêu dật xuất trần thân ảnh, chậm rãi lên đỉnh mà đến, chính là Trương Tam Phong. Hắn mỗi ngày đang lúc hoàng hôn, bên lòng dưỡng dạng, đều sẽ tới này thổ nạp tiên địa linh khí, cảm ngộ tự nhiên tạo hóa, cùng tiên địa tinh thần cùng nhau qua lại. Nhìn thấy Lục Thiếu Phong ở đây tinh tọa chờ, Trương Tam Phong tuyết trắng thọ lông mày hơi động một chút, trong mắt lóe lên một tia vừa đúng kinh ngạc, lập tức hóa thành một mảnh thâm thúy hiền hòa ý cười, thanh âm ôn hòa như là gió xuân phất qua tiếng thùng reo. À, là Thiếu Phong a, ngươi ngày thường lúc này nhiều đang luyện kiếm hoặc nghiên cứu đạo kinh, hôm nay cố ý chờ đợi ở đây lão đạo, thật là trên tu hành gặp nan giải chi nghi ngờ, chuyên tới để tầm lão nói một chút, để cử chuyện hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống, số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 95, quay về núi Võ Đang, sư đồ bàn luận Triệu Mẫn uy hiếp. Chương 95, quay về núi Võ Đang, sư đồ bàn luận Triệu Mẫn uy hiếp. Lục Thiếu Phong vội vàng tập trung ý chí, đứng người lên, sửa sang lại một chút áo bào, đối với sư tổ cung kính làm một đại lễ, giọng thành khẩn mà mang theo một chút hoang mang, đệ tử bái kiến sư tổ. Sư tổ minh giám, đệ tử thật có một chuyện gần đây quanh quẩn trong lòng, lặp đi lặp lại suy tư thôi diễn, nhưng thủy chung như là ngắm hoa trong màn sương, khó được nó cửa mà bảo, trăm mối vẫn không có cách giải. Biết sư tổ trí tuệ như biển, cho nên chuyên tới để mạo muội thỉnh giáo, nhìn sư tổ năng lực đệ tử giải thích nghi hoặc giải thích khó hiểu. Trương Tam Phong phất chân lắc nhẹ, ra hiệu hắn không cần đa lễ, tùy ý ở một bên trên băng ghế đá ngồi xuống, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên, ha ha, đại đạo từ từ, trên dưới tìm kiếm, có nghi chính là thường tình, có nghi ngờ mới có thể bổ ích. Ngươi lại ngồi xuống, chậm rãi kể lại, không cần câu thúc. Ra sao nan đề, có thể để cho ta võ đang phái đạo tử cũng cảm thấy khó giải quyết. Lục Thiếu Phong theo lời tại đối diện ngồi xuống, suy nghĩ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem chính mình lần này xuống núi hoạch tâm thu hoạch cùng hoang mang em thai nói. Hắn cũng không có bất kỳ dấu diếm, theo như thế nào tại Quang Minh đỉnh mật đạo bên trong cơ duyên xảo hợp thu hoạch được Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp bí tịch, tới như thế nào bằng vào ngộ tính tu luyện thành tầng thứ nhất, lại đến chính mình sâu sắc cảm nhận được môn thần công này cùng võ đang thái cực tại lấy nhu thắng cương tá lực đả lực xoay tròn như ý chờ hoạch tâm lý niệm bên trên kinh người tương tự tính cùng vi diệu khác biệt. Hắn kỹ càng trình bày chính mình nếm thử đem hai người dung hợp, lấy Càn Khôn Đại Na Di chi dùng xảo cùng biến hóa tinh vi, bổ thái cực chi nuôi bên trong cùng hậu phát chế nhân, nhưng luôn luôn cảm thấy giữa hai bên dường như tồn tại một tầng vô hình cách ngăn, khó mà chân chính làm được âm dương viện trợ, hòa hợp không tỉ vết, dường như tổng kém kia lâm môn một cước, không cách nào đạt đến trong lý tưởng loại kia cương nhu cùng tồn tại, động tĩnh tương sinh, trường không tùy tâm hoàn mỹ. Cảnh giới, hắn nói thẳng, chính mình chỉ tu luyện xác nhận không sai phía trước bộ phận tâm pháp, đối đến tiếp sau nội dung trong lòng còn có lo nghĩ, chưa dám xâm nhập. Càn Khôn Đại Na Di, nghe được cái tên này, Trương Tam Phong tuyết trắng thọ lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia xa xôi hồi ức chi sắc cùng hứng thú nồng hậu, thật là kia Minh giáo thế hệ tương truyền trấn giáo thần công. Ân, rất nhiều năm trước, lão đạo cùng Minh giáo tiền nhiệm giáo chủ Dương Đình Thiên từng có gặp mặt một lần, lẫn nhau luận bản sát minh, từng trải qua mấy phần môn thần công này ra lông. Thật là huyền diệu phi phàm, vận kinh pháp môn suy nghĩ khác người, đối với kinh lực khống chế, chuyển di, điệp ra thậm chí bắn ngược, đều có chỗ độc đáo, ẩn chứa thiên địa chí lý, không thể coi thường. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một loại thì ra là thế giật mình biểu lộ, mỉm cười nói, nói đến cũng là đúng dịp. Thiếu Phong ngươi có biết, năm đó lao đạo tại sáng tạo diễn cái này thái cực quyền kiếm thời điểm, hạch tâm lý niệm lấy nhu thắng cương tứ lạng bạt thiên cân xả thân theo người chờ, ngoại trừ bắt nguồn từ đạo gia kinh điển, quan sát vạn vật tự nhiên bên ngoài, cũng từng gián tiếp chịu từng tới cái này Càn Khôn Đại Na Di một chút lý niệm dẫn dắt. Chỉ có điều, cả hai con đường khác biệt, như là giang hà và biển, đường đi khác nhau, cuối cùng chỗ đạt thành cảnh giới cùng thiên về cũng tự khác biệt. Càn Khôn Đại Na Di càng nặng ngoại dụng giảng cứu lấy xảo diệu kinh lực điều khiển đối thủ, Na Di thế địch. Mà thái cực càng nặng bên trong nuôi giảng cứu lấy tinh chế động, tu dưỡng tự thân trung hòa chi khí, phát sau mà đến trước. Có thể nói ai cũng có sở trường riêng, khó phân cao thấp. Lục Thiếu Phong nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, sư tổ vậy mà đối Càn Khôn Đại Na Di sớm có hiểu, thậm chí nói thẳng thái cực đặt ra từng chịu dẫn dắt. Cái này không nghi ngờ gì đã chứng minh hắn cảm giác cả hai tương thông cũng không phải là ảo giác, cũng làm cho hắn đối dung hợp chi đạo càng nhiều mấy phần lòng tin. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, lúc này bằng vào hơn người trí nhớ, đem Càn Khôn Đại Na Di theo tầng thứ nhất tới tầng thứ bảy hoàn chỉnh khẩu quyết tâm pháp, bao quát những cái kia nhìn như huyền ảo thâm thúy, nhưng lại nhường hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an cuối cùng vài câu tổng cương, một chữ không kém, rõ ràng không sai lầm đọc thuộc lòng đi ra. Tiên tĩnh kim đỉnh bên trên, chỉ còn lại thiếu niên réo rắt mà trầm ổn tụng niệm âm thanh, cùng trong núi gào thét mà qua phong thanh lẫn nhau đáp lời. Trương Tam Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, vẻ mặt bình tĩnh, như là nhập định lao tăng, chỉ có kia hai đạo tuyết trắng trường mỹ cuối, theo Lục Thiếu Phong tụng niệm ra tinh diệu khẩu quyết mà ngẫu nhiên có chút rung động, biểu hiện hắn ngay tại trong lòng lấy vô thượng trí tuệ nhanh chóng thôi diễn, phân tích, xác minh lấy môn này tuyệt thế thần công mỗi một chỗ tinh vi ảo diệu. Chờ Lục Thiếu Phong đọc xong một câu cuối cùng khẩu quyết, dư âm còn tại đỉnh núi lượn lờ lúc, Trương Tam Phong đông nhiên không có dấu hiệu nào nâng tay phải lên, đối với phía trước kia phiến mênh mông bước lên, biến ảo khó lường biển mây, nhìn như tùy ý, hơi hợt nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái bảo. Hô! Một cỗ vô hình không chất, lại bàng bạc mênh mông, ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời huyền diệu ý cảnh kinh khí, ứng tay mà ra. Cỗ này kinh khí cũng không phải là cương mãnh cực kỳ xung kích, cũng không phải âm nhu thấu xương hàn lưu, mà là một loại cao thâm hơn sức mạnh khó lường. Chỉ thấy phía trước kia từng mảng lớn, nặng nề như sợi đông biển mây, lại tùy theo như là bị một cái vô hình cự thủ quái, bắt đầu kịch liệt xoay tròn, phun trào, hội tụ, phân lưu. Trong nháy mắt, một cái mắt thường có thể thấy rõ ràng, đường kính chừng mấy chục trượng to lớn luồng khí xoáy dòng xoáy thình lình xuất hiện tại trong mây, chậm rãi chuyển động, thật lâu mới dần dần tiêu tán, hồi phục bình tĩnh. Cái này phất một cái phía dưới, chỗ hiện ra cũng không phải là đơn thuần nội lực hùng hồn có khả năng đạt tới hiệu quả, trong đó ẩn chứa loại kia đối thiên địa chi lực tinh diệu dẫn dắt, Na Di, trưởng khống chi diệu, rõ ràng đã đến Càn Khôn Đại Na Di công pháp chi thần thủy. Hơn nữa, kinh lực tinh thuần, ý cảnh chi hòa hợp, trưởng khống chi tự nhiên, dường như so Lục Thiếu Phong tu luyện cao thâm hơn, càng thêm thay động, càng gần sát đạo của tự nhiên. Lục Thiếu Phong thấy tâm thần cực chấn, trợn mắt hốt mồm, cơ hồ muốn la thất thanh. Sư tổ lão nhân gia ông ta, vậy mà chỉ là nghe tự mình quan tụng một lần hoàn chỉnh khẩu quyết, không gần như chỉ ở này nháy mắt ở giữa liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó toàn bộ tinh nghĩa, hơn nữa tiện tay thi triển đi ra, liền đã quật như thế quỷ thần khó lường hòa hầu cùng cảnh giới. Đây là như thế nào kinh thế hai tục, không thể tưởng tượng tu vi võ học cùng nội tính. Cái này đã không phải học có khả năng hình dung, gần như nói trực quan hiện ra. Trương Tam Phong chậm rãi thu về bàn tay, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, cả người lâm vào một loại càng thâm trầm trong trầm tư, khí tức quanh người càng thêm mờ mịt huyền ảo, dường như cùng toàn bộ thiên địa, cùng dưới chân dãy núi, cùng đỉnh đầu tinh không đều nối liền với nhau. Kim đỉnh bên trên lập tức lâm vào một mảnh yên lặng như tờ giống như yên tĩnh, chỉ có thiên phong nhẹ nào, như là thiên địa đang hô hấp. Lục Thiếu Phong nín hơi ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái, sợ một tia rất nhỏ động tĩnh đều sẽ quấy rầy tới sư tổ cái này cực kỳ trọng yếu ngộ đạo quá trình. Lần ngồi xuống này, chính là dài dằng dặc hai canh giờ, thẳng đến dạ mạc hoàn toàn bao phủ thiên cung, chấm chấm đầy sao như là kim cương giống như điểm đầy tĩnh mịch mặt trời, thanh lành ánh trăng vẩy xuống đỉnh núi, đem Trương Tam Phong thân ảnh chiếu rọi đến như là ngọc thạch tạo hình. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 96, thỉnh giáo Trương Tam Phong, thái cực càn khôn dung hợp. Chương 96, thỉnh giáo Trương Tam Phong, thái cực càn khôn dung hợp rốt cục. Tại giờ tí gần, yên lặng như tờ thời điểm, Trương Tam Phong chậm rãi, cực kỳ chậm rãi mở hai mắt ra. Kia một đôi mắt đã không còn bình thường hiền hòa ý cười, mà là biến thanh tịnh vô cùng, thâm thúy như giếng cổ hàn đảm, lại dường như tỏa ra chu thiên tinh thần vận chuyển quy tích, lóe ra trí tuệ quang hoa. Hắn nhìn về phía một bên cung kính chờ Lục Thiếu Phong, ngựa khí bình thản thư giãn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, bắt nguồn từ đại đạo bản nguyên tính quyền uy. Thiếu Phong, ngươi mang tới môn này càn khôn đại na di tâm pháp, thật là bất thế gia kỳ công diệu pháp. Nhất là cuối cùng kia vài câu liên quan tới na di càn khôn, điên đảo âm dương, nghịch chuyển ngũ hành tổng cương tâm pháp, lập ý cực cao, dạ tâm cực lớn, đã gần đến ư tại trực chỉ thiên địa pháp tắc biến hóa đạo bên cạnh duyên. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, vẻ mặt biến hơi có vẻ ngưng trọng, mang theo một tia tiếc hận, nhưng mà trong phúc có họa. Cũng chính là cuối cùng này vài câu nhìn như cao thâm nhất, dù người nhất tổng cương cầu quyết, theo lao đạo lập đi lặp lại thôi diễn xem ra, sợ là đặt ra này công tiền bối, bằng vào siêu phàm sức tưởng tượng cùng suốt đời võ học kinh nghiệm, cưỡng ép thôi diễn mà ra, kỳ thực đã nộ nhập lạc lối, tẩu hỏa nhập ma mà không biết. Này bộ phận tâm pháp quá cường điệu nghịch chuyển cùng điên đảo vi phạm với âm dương viện trợ, ngũ hành sinh khắc tự nhiên lý lẽ, càng giống là vì truy cầu cực hạn uy lực mà kiếm tẩu thiên phong. Nếu theo này tâm pháp thuật mạnh luyện tiếp, chân khí tất nhiên nghịch hành va chạm, dẫn đến thể nội âm dương nhị khí rối loạn mất cân bằng, ngũ hành chi vị điên đảo, nhẹ thì kinh mạch toàn thân vỡ vụn, trở thành phế nhân, nặng thì tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, tâm thần điên cuồng mà chết, tuyệt không may mắn lý. Đặt ra người bản nhân, chỉ sợ cũng chưa từng chân chính luyện thành, hoặc là luyện thành ngày, chính là chết thời điểm. Lục Thiếu Phong nghe được trong lòng nghiêm nghị, phía sau trong nháy mắt kinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn lúc trước lúc tu luyện, liền mơ hồ cảm thấy cuối cùng bộ phận tâm pháp quá cấp tiến, hung hiểm, trong câu chữ lộ ra một cỗ chẳng lành lệ khí, cùng phía trước công chính bình thản, tiến hành theo chất lượng tổng nhạc dạo không hợp nhau, cho nên trong lòng còn có cực lớn lo nghĩ, chưa dám xâm nhập tu luyện, quả là thế. Nếu không phải mình cẩn thận, lại phải gặp sư tổ cái loại này cao nhân địa phá, hậu quả khó mà lường được. Trương Tam Phong ngữ khí lập tức lại chuyển thành vui mừng cùng tán thưởng, bất quá, ngươi có thể phát giác trong đó không ổn, chưa dám mạo hiểm tiến, đủ thấy tâm tư ngươi nghị kín đáo, đạo tâm kiên định, không tham công, không liều lĩnh, đây là đại thiện. Càng khó hơn chính là, ngươi muốn đem cùng thái cực dung hợp ý nghĩ, rất tốt, rất có tuyệt căn. Thái cực người, vô cực mà sinh, động tĩnh cơ hội, âm dương chi mẫu cũng, bao hàm toàn diện, sinh sôi không ngừng. Cái này càng khôn đại Nazi truy cầu kinh lực cực hạn biến hóa, Nazi thế địch ở vô hình. Lý niệm sát thực cùng thái cực xả thân theo người đưa vào thất bại dụng ý không dùng sức sự cao thâm đạo lý, có cực sâu chỗ tương thông, có thể tương hỗ là xác minh. Chỉ là con đường cuối cùng tiên về dùng xảo ngoại dụng mà thái cực càng nặng nuôi bên trong cầu lấy bồi dưỡng tự thân tiên tiên một mạch làm căn bản. Nói đến đây, Trương Tam Phong trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng sáng tỏ đủ cười, dường như đẩy ra sau cùng mê vụ, thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa, trải qua này một phen xâm nhập suy tư, ơn chứng với nhau, lao đạo trong lòng đã rộng mở trong sáng, tìm được hoàn thiện, bù đắp thậm chí siêu việt môn thần công này phương pháp. Không chỉ có thể đi lệ khí, bổ thiếu hụt, càng có thể bằng vào ta thái cực chi tổng cương, công chính ngăn thư, liên miên không ngừng thống ngự ngàn vạn biến hóa, làm hai người chân chính đạt tới nước sữa hòa nhau, âm dương viện trợ hoàn mỹ cảnh giới. Như thế, không những uy lực có thể tăng gấp bội, lại căn cơ vững chắc, không còn chút nào nữa tẩu hỏa nhập ma về sau mắc. Thậm chí, kia cuối cùng vài câu nhìn như đã đi vào lạc lối, hung hiểm vạn phần tổng cương cầu quyết, cũng có thể cho ta mượn thái cực âm dương viện trợ, vật cực tất phản, chu lưu không thôi chí cao đạo lý, giao phó mới, càng thêm bình thản công chính, phù hợp thiên đạo huyền diệu thuyết minh, hóa tử cục mà xuống cơ, biến tuyệt lộ là đường cái. Lục Thiếu Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng như điên chi tình khó mà ức chế, liền vội vàng đứng lên, lần nữa không người làm một đại lễ, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo vẻ run rẩy, đệ tử ngu dốt, đến sư tổ phong thích, như bắt vân kiến nhật, hiểu ra. Này ân này đức, như là tái tạo, đệ tử vinh thế không quên. Trương Tam Phong mỉm cười khoát tay, vẻ mặt hiền lành như là đối đãi nhà mình xuất sắc nhất văn bối, đứng đốc, làm gì đi này đại lễ. Võ học chi đạo, tân hỏa tương truyền, vốn là chúng ta chuyện bổn phận. Ngươi có thể có này ngộ tính, đưa ra như thế liên quan đến võ đạo căn bản chi hỏi, lão đạo trong lòng cũng là vui vẻ. Người trước tạm trở về, nghỉ ngơi cho tốt, đem trước đây xuống núi đoạt được cảm giác ngộ, cùng hôm nay nghe thấy, tinh tế thể ngộ, lắng động tại tâm. Chờ lao đạo bế quan tĩnh tu mấy ngày, đem bên trong tất cả quan thiếu, hành khí lộ tuyến, tâm pháp yếu quyết hoàn toàn trải vớt rõ ràng, dung hội quán thông về sau, lại toàn bộ chuyển thụ cho ngươi. Đến lúc đó, ta võ đang thái cực một mạch, có thể bởi vì ngươi lần này cơ duyên, lại thêm một phen trước nay chưa từng có tình cảnh mới, đạt đến một cái càng thêm viên mãn hoàn cảnh. Là đệ tử cần tuân sư tổ dạy bảo. Đệ tử cáo lui. Lục Thiếu Phong cưỡng chế kích động trong lòng cùng chờ mong, lần nữa cung kính hành lễ, lúc này mới quay người, dọc theo lúc đến thềm đá, từng bước một đi xuống chân núi. bước xuống kim đỉnh, đặt vào đường núi, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh lành ánh trăng trong sáng cùng sáng chói tinh huy phía dưới, sư tổ Trương Tam Phong vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh núi khối kia lớn nham phía trên, thân ảnh tại tinh không mênh mông bối cảnh hạ, lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại dường như cùng toàn bộ thiên địa, cùng chu thiên tinh thần đều hòa thành một thể, tản ra một loại huyền chi lại huyền, không thể gọi tên hùng vị khí tức. Lục Thiếu Phong trong lòng tràn đầy vô hạn kính ý cùng khó nói lên lời chờ mong. Sư tổ cử động lần này, không chỉ có là vì hắn người giải thích nghi hoặc, càng là lấy vô thượng trí tuệ, đem thái cực chi đạo thôi diễn tới một cái trước nay chưa từng có mới đỉnh phong. Từ đó về sau, võ đang tuyệt học, chắc chắn vì vậy mà nâng cao một bước, ánh sáng thiên cổ. Mà sư tổ võ đạo cảnh giới, chỉ sợ sớm đã đạt đến một phàm nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, gần như lục địa thần tiên hoàn cảnh. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nếu không phải này phương thiên địa cuối cùng có quy tắc cực hạn, tồn tại kia vô hình công xiềng, chỉ sợ lấy sư tổ thông thiên tu vi cùng cảnh giới, sớm đã khám phá hư không huyền bí, đắc đạo phi thăng mà đi đi. Nguyên đỉnh triệu tập trọng binh, tại Hoàng Hà vừa lấy thế lôi đỉnh và quân, huyết tinh trấn áp một trận từ Hồng Cân quân chủ lực phát khởi, thanh thế thật lớn khởi nghĩa về sau, rộng lớn quốc thổ mặt ngoài dường như khôi phục một loại đè nén, làm cho người hít thở không thông bình tĩnh. Chợ búa ở giữa, cấm đi lại ban đêm càng nghiêm, kiểm tra càng dày đặc, trà lâu tiểu quán bên trong rốt cuộc nghe không được ngày xưa rống rạc chi tử. Nhưng mà, cái này nước động giống như bình tĩnh dưới mặt nước, lại là ám lưu hùng dũng, sát cơ tứ phía, dường như một tòa sắp phun trào núi lửa, đang yên lặng tích trữ lấy sức mạnh mang tính hủy diệt. Triều đình lần này thủ đoạn, có thể xưng cao minh lại tàn nhẫn tới cực điểm, một tay cầm ngọc lửa, một tay nắm búa dịu, vừa đấm vừa xoa. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quẩn từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 97, Nguyên đỉnh tập kích võ lâm các đại môn phái, Vũ Dương khẩn cấp bố trí hành động cứu viện, bên trên, chương 97, Nguyên đỉnh tập kích võ lâm các đại môn phái, Vũ Dương khẩn cấp bố trí hành động cứu viện, bên trên, một phương diện, đối võ đàng, Thiếu Lâm cái loại này trên giang hồ hy vọng thịnh nhất, đệ tử trải rộng thiên hạ, lực ảnh hưởng to lớn danh môn chính phái, triều đình vậy mà thay đổi ngày xưa nghi kỵ cùng áp chế, ngược lại trắng trợn phong thưởng, cực điểm lôi kéo sở trường. Chiếu thư truyền đi, ban thưởng vàng bạc châu báu, tơ lụa, đồ cổ tranh chữ, như là nước chảy liên tục không ngừng vận bên trên các đại danh sơn. Ngay cả sớm đã siêu nhiên vật ngoại, khác biệt thế sự nhiều năm võ đang tổ sư Trương Tam Phong chân nhân, lại cũng bị hoàng đế đương triều ngự bút thân phong là huyền chân ảo diệu côn dương chân nhân tôn kính là đại nguyên quốc sư, địa vị tôn sùng vô cùng. Võ đang sơn đông như chảy hội, đến đây chúc mừng giang hồ nhân sĩ, quan lại địa phương nối liền không dứt, nhất thời danh tiếng vô lượng, dường như thành triều đỉnh trong giang hồ người phát ngôn. Nhưng mà, tại cái này nhìn như tôn binh đầy đủ đạn khói phía dưới, một cái khác trận nhằm vào giang hồ võ lâm phản kháng lực lượng, nhu đồ đã lâu, chỉ tại nổ tận gốc huyết tinh thánh tẩy, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đống nhiên một phát. Hành động chi cấp tốc, ra tay chi ngon độc, mục tiêu chi rõ ràng, làm cả giang hồ trở tay không kịp, người người cảm thấy bất an. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liên tiếp nghe rợn cả người, như là sấm sét giữa trời quang giống như tin tức, thông qua các loại bí ẩn con đường, như là tuyết rơi giống như truyền khắp lớn giang nam bắc mỗi một cái nơi hẻo lánh, dẫn tới thiên hạ chấn động, võ lâm xôn xao, minh giáo tổng đàn thánh địa quang minh đỉnh, bị nguyên đỉnh không biết từ chỗ nào điều tới đại quân tinh nhuệ, chuyện sau cha rõ là Nhữ Dương Vương phủ lâm thẩm bồi dưỡng tư quân kết hợp bộ phận tây vực phiên tăng, công phá. Tổng đàn đệ tử bằng vào hiểm yếu địa thế dục huyết phân chiến, thương vong cực kỳ thảm trọng, thời nàng khắp đồng. Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, thanh dực bức vương vi nhất yếu, ngũ tán nhân trở hạch tâm cao tầng tại trong loạn quân đấm máu chém giết, cuối cùng kết lực, không biết tung tích, giữ nhiều lành ít. Hiền hách một thời minh giáo, cơ hồ tao ngộ hai hỏa ngập đầu. Ngay sau đó, vốn có danh dự, môn hạ đều là nữ tử Nga Mi phái, về căn bản trọng địa Nga Mi sơn kim đỉnh, thảm tao không rõ thân phận số lớn áo đen cao thủ tập kích. Trường môn diệt tuyệt sư thái tính tình cương liệt, cầm trong tay ủy thiên kiếm dẫn chúng đệ tử phấn khởi chống cự, cuối cùng lực chiến mà chết, oanh liệt tuấn đạo. Nó môn hạ đông đảo không thể tới lúc chạy trốn nữ đệ tử, tục truyền thảm tao lăng nục sau bị bắt, sống chết không rõ, hạ lạc thành mê. Tin tức truyền đến, người nghe đều rầu rĩ, càng xúc động và phẫn nộ giận. Cơ hồ cùng lúc đó, thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang, đề phòng xâm nghiêm tổng đà đột phát kinh người nội loạn. Có ẩn nút cực sâu trưởng lão bị nguyên đình trọng kim cùng cao vị thu mua, đống nhiên nổi lên, nội ứng ngoại hợp. Bang chủ Sử Hỏa Long mặc dù võ công cao cường, lại gặp tín nhiệm nhất người phía sau an toán, bị phản đồ tàn nhẫn cắt lấy thủ cấp, treo móc ở tổng đà cao nhất trên cột cờ thị chúng. Cái bang lập tức lâm vào rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy bi thảm hoàn cảnh. Cái này còn bẹn bẹn bắt đầu. Không động phái tổ đình bị đốt, lưu thủ trưởng lao thương vong hầu như không còn. Hoa Sơn phái kiếm khí ngút trời đường bị tập kích, trưởng môn tiên vu thông trọng thương hôn mê. Côn Luân phái Hà Thái Sung vợ chồng bị nhiều tên cao thủ thần bí vây công, bằng vào lưỡng nghi kiếm pháp may mắn thoát thân, lại cũng thân chịu trọng thương. Ngay cả võ lâm Thái Sơn bắt đầu, vốn có thiên hạ võ học chi nguyên thanh danh tốt đẹp Thiếu Lâm tự, cũng tại liên tiếp thu được mấy phần huyết thư cảnh cáo sau, đồng nhiên tuyên bố phong sơn 20 năm, xin miễn tất cả khách lạ, đóng chặt sơn môn, hiển nhiên là vì tránh họa tự vệ, tạm lánh cái này ngập trời sóng gió. Trong lúc nhất thời, đã từng quần tinh sáng chói trung nguyên võ lâm, dường như trong vòng một đêm bị mưa to gió lớn ngăn trở, khắp nơi trên đất vừa buộn, gió tanh mưa máu bao phủ khắp nơi. Võ Đăng Sơn, Thử Tiêu Điện bên trong, Ngày xưa trang nghiêm túc mục đại điện, giờ phút này bầu không khí ngưng trọng đến như là trước khi mưa báo tới kia làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, không khí dường như đều đông lại, ép tới người không thở nổi. Trưởng môn Tống Viễn Kiều ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt ủ rột như nước. Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Mạc Thanh Cốc trở võ đang thất hiệp bên trong nhân vật trọng yếu toàn bộ xuất hiện, từng cái cao mày, sắc mặt xanh xám. Liên thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt Ân Lê Đình cũng kiên trì chỉnh diện, ngồi dựa vào một trương đại sư trên ghế, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng thống khổ. Lục Thiếu Phong, Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ chờ thế hệ tuổi trẻ người nổi bật giống nhau đứng hàng trong điện, người người trên mặt đều viết đầy chấn kinh, bi thống cùng khó mà ức chế lửa giận. Rộng lượng gỗ tử đàn trên bàn trà, lộn xộn hàng vỉa hè mở ra các nơi điểm xem, giang hồ bằng hữu thông qua đủ loại con đường hỏa tốc đưa tới khẩn cấp tình báo, mỗi một trang giấy bên trên dường như đều thẩm thấu lấy máu tươi. Lục Thiếu Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, cẩn thận một phần lật xem những cái kia nhìn thấy mà giật mình tình báo, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất muốn theo trong câu chữ phân tích ra ẩn dấu chân tướng. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một loại băng lãnh phân tích thú vị, phá vỡ trong điện làm cho người khó chịu trầm mặc. Đại sư bá, các vị sư thúc, tổng hợp trước mắt tất cả tình báo đến xem, Nguyên Đình lần hành động này, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, trình tự rõ ràng, tuyệt không phải tạm thời khởi ý, mà là trải qua trường kỳ mưu đồ, chu đáo chặt chẽ bố trí lôi đỉnh một kích. Hắn cầm lấy liên quan tới Minh Giáo, Nga Mi, cái bang tình báo, đầu ngón tay nặng nề mà điểm ở phía trên, chư vị mời nhìn, bọn hắn trọng điểm đả kích ba cái này mục tiêu. Minh Giáo, từ trước đến nay là phản nguyên kiên quyết nhất hạch tâm lực lượng, tại dân gian tầng dưới chốt nắm giữ to lớn lực hiệu triệu. Nga Mi phái, tuy nhiều là nữ tử, nhưng trưởng môn Diệt Tuyệt sư thái tính tình cương liệt, ghét ác như cừu, tại trong chính đạo danh vọng cực cao. Cái bang, đệ tử trải rộng thiên hạ, tin tức linh thông nhất, là sâu chối các phương nghĩa quân trọng yếu mối quan hệ. Này ba, đều là phản nguyên lập trường nhất là kiên định, lại tại dân gian rất có ảnh hưởng lực trụ cột vững vàng. Triều đình cử động lần này, ý tại chặt đứt phản kháng sống lưng, phá hủy nghĩa quân dựa vào. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo trào phúng, ánh mắt đảo qua trên bản kia phần liên quan tới triều đình đối võ đang trắng trợn phong thưởng chiếu thư phó bản. Về phần không động, Hoa Sơn, Côn Luân chờ phái bị tập kích, càng giống là nhân tiện cảnh cáo cùng uy hiếp, y đang giết gà dọa khỉ, nhường thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đối với ta võ đang hắn hừ lạnh một tiếng, triều đình lại là phong thưởng sư tổ, tôn làm quốc sư, ban thưởng nối liền không dứt, làm đủ dáng vẻ, lại đơn độc không động ta võ đang một ngọn cây quả cỏ. Cái này không phải là triều đình nhân tử, cũng không là coi trọng ta võ đang. Thực là bởi vì ta võ đang bây giờ thực lực mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây, càng có sư tổ lão nhân gia ông ta cái loại này gần như lục địa thần tiên nhân vật tọa chấn, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ, sợ gầm không nổi võ đang khối này xương cứng, ngược lại sập răng của mình, dẫn phát không thể dự đoán kịch liệt bắn ngược, xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Cái này nhìn như tôn vinh phía sau, kỳ thực là thật sâu kiên kỵ cùng âm hiểm hơn cô lập kế sách. Tống Viên tiểu sắc mặt ngưng trọng đến như là bao phủ đỉnh núi mây đen, hắn chậm rãi gật đầu, đốt ngón tay vô ý thức tại bóng loáng trên bàn trà nhẹ nhàng gõ đánh lấy, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Thiếu Phong phân tích đến có tình có lý, đánh trúng chỗ yếu hại. Nguyên Đình cử động lần này, một thạch số chim, tàn nhẫn vô cùng. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 98, Nguyên Đình tập kích võ lâm các đại môn phái, Vũ Dương khẩn cấp bố trí hành động cứu viện. Hạ, chương 98, Nguyên Đình tập kích võ lâm các đại môn phái, Vũ Dương khẩn cấp bố trí hành động cứu viện. Hạ, ý tại trong ngắn hạn diện trừ phản kháng trung kiên, trường kỳ thì chấn nhiếp thiên hạ võ lâm, tan rã lòng người, vì đó hoàn toàn vững chắc lão đạo muốn ngã chi phối trải bằng con đường. Bây giờ giang hồ tàn lụi, tinh anh tổn chết, bấp bênh, ta võ đang mặc dù tạm đến bảo toàn, nhìn như phong quang, kỳ thực đã thân ở vòng xoáy trung tâm, há có thể chỉ lo thân mình. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Hắn đột nhiên đứng người lên, ánh mắt như điện, đảo qua trong điện mỗi một trường bi phẫn mà kiên định gương mặt, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán lực, sự cấp tổng quyền, không thể lại câu nệ tại lẽ thường. Sen thuyền. Đại sư Minh. Du Liên Chu tiến lên trước một bước, không người đáp. Ngươi lập tức dẫn đầu tùng suối, Lê Đình, Ân Lê Đình mặc dù thương thế chưa lành, nhưng giờ phút này cũng dây rủi lấy đứng lên, ánh mắt kiên định, biểu thị kiên trì đồng hành, chọn lựa 20 tên tinh anh đệ tử, trong đêm bắt thượng. Nhiệm vụ thiết yếu là nghĩ cách liên lạc khả năng may mắn còn sống sót các phái khác đồng đạo, không động, Hoa Sơn, Cô Luân, thậm chí nếm thử tiếp xúc khả năng ẩn nấp đi Minh Giáo tàn quân. Cần phải tra ra các phái bị tập kích kỹ càng trận tướng, Nguyên Đình vận dụng chính là lực lượng, phía sau còn có gì âm mưu. Đồng thời, cùng bàn cách đối phó, ta võ lâm chính đạo nhất định phải liên thủ, mới có thể tại cái này thao thiên cự lãng bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Là cần tuân đại sư Minh chi mệnh. Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình cùng kêu lên lĩnh mệnh. Thanh Thương, Vô Kỵ. Tống Viễn Tiểu ánh mắt chuyển hướng thế hệ tuổi trẻ. Tại mời cha, đại sư bá, phân phó. Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ lập tức đứng ra. Hai người các ngươi theo Thiếu Phong cùng nhau lập tức xuống núi. Nhiệm vụ thiết yếu là tiếp ứng khả năng theo Nga Mi Sơn thảm án bên trong chạy ra may mắn còn sống sót đệ tử. Nhất là cần phải tìm tới Nga Mi phái tân nhiệm trưởng môn Chu Chỉ Nhược hạ lạc, bảo đảm an toàn. Nga Mi truyền thừa không thể bị mất ở tại chúng ta trước mắt. ven đường như gặp nguyên binh hoặc triều đình những quyển, tránh được nên tránh, như tránh không khỏi. Lợi dụng lôi đình thủ đoạn thanh trừ, nhưng nhớ lấy, không thể hàm chiến, lấy cứu người, truyền lại tin tức là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Là ba người cùng kêu lên đồng ý, vẻ mặt trang nghiêm, trong mắt thiêu đốt lên đấu trí cùng bị phẫn. Mọi người ở đây lĩnh mệnh, đang chuẩn bị trở về phòng của mình thu thập hành trang, lập tức chia ra hành động lúc. Đông nhiên, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập cùng thủ sơn đệ tử khẩn trương trách móc cấm thanh. Đám người biến sắc, Tống Biên Tiểu trầm giọng nói, chuyện gì kinh hoàng? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một gã thủ sơn đệ tử vội vã chạy nhập trong điện, vì một chân trên đất bẩm báo, khởi bẩm trưởng môn, các vị sư thúc tổ. Dưới núi có một nữ tử, tự xưng Tiểu Chiêu, máu me khắp người, kêu khóc muốn gặp Lục sư thúc, nói có cấp tốc sự tình. Tiểu Chiêu, Lục Thiếu Phong trong lòng hơi động, lập tức nói, mau mời nàng tiến đến. Không, ta tự mình đi. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã dẫn đầu đoạt ra đại điện. Đám người theo sát phía sau. Vừa cho tới võ đang sơn giữa sườn núi nên khách tùng phụ cận, chỉ thấy phía trước trên đường núi, một gã thân mang áo màu tím, nhưng giờ phút này đã là nhiều chỗ tổn hại, dính đầy nước bùn cùng đỏ sẫm vết máu, dung nhan tiểu tụy không chịu nổi, đuôi tóc tán loạn thiếu nữ, đang lảo đảo, cơ hồ là lộn nhào chạy tới, chính là đã lâu không gặp Tiểu Chiêu. Lục đại ca, Tống đại hiệp, cứu mạng, mau cứu mẹ ta. Van cầu các ngươi, mau cứu mẫu thân của ta a. Tiểu Chiêu liếc nhìn cầm đầu Lục Thiếu Phong cùng Tống Biết Điều, như cùng ở tại vô biên trong bóng tối thấy được duy nhất ánh sáng, tất cả khí lực dường như trong nháy mắt bị rút sạch, hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, khóc không thành tiếng, nước mắt hỗn hợp có máu đen trên mặt bùn đất, lộ ra vô cùng thê thảm bất lực. Lục Thiếu Phong một cái bước nhanh về phía trước, túi người đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, một cỗ tinh thuần bình hòa thuần dương chân khí chậm rãi độ nhập thể nội, trợ nàng ổn định cơ hồ sụp đổ tâm thần, đưa khí tận khả năng chậm dần, ôn thanh nói, "Tiểu Chiêu, đừng sợ, từ từ nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kim Hoa bà nàng thế nào? Ngươi như thế nào biến thành bộ dáng như vậy?" Tiểu Chiêu tại Lục Thiếu Phong chân khí trấn an hạ, run rẩy kịch liệt thân thể thoáng bình phục một chút, nhưng nước mắt vẫn như cũ như là đứt dây hạt châu giống như lăn xuống, nàng thút thít, đứt quãng nói ra làm cho người khiếp sợ ngọn nguồn, thì ra, Ba Tư Minh giáo tổng đàn phái tới, địa vị tôn sùng, võ công quỷ dị cao cường Phong Vân Nguyệt Tam sứ lại bỗng nhiên hiện thân trung nguyên. Bọn hắn lấy lôi đỉnh bạn quân thủ đoạn, tập kích bất ngờ cũng bắt được nàng mẫu thân, trước Minh giáo tử Sam Long Vương, bây giờ Kim Hoa bà đại ủy ti, cũng lấy đại ủy ti tính mệnh cùng nhau uy hiếp, bức bách Tiểu Chiêu nói ra quang minh đỉnh mật đạo tất cả bí ẩn không muốn người biết xuất khẩu cùng phòng ngự nhược điểm. Tiểu Chiêu cứu mẹ sốt ruột, lại bị ba làm lấy Minh giáo tổng đàn pháp lệnh bức bách, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải khuất phục. Lúc này mới khiến cho nguyên quân có thể ở Phong Vân Nguyệt Tam sứ dẫn đầu hạ, như là thần binh trên trời rơi xuống, vô cùng tinh chuẩn tìm tới quang minh đỉnh phòng ngự yếu kém nhất chỗ, lấy cực nhỏ một cái giá lớn cấp tốc công phá đạo này nơi hiểm yếu. Mẫu thân nàng là vì bảo hộ ta, mới bị ba cái kia ác tặc tập kích bất ngờ đắc thủ. Nàng để cho ta mau trốn, tìm đến Lục đại ca ngươi. Ô, là ta vô dụng, là ta hại mẫu thân, hại Minh giáo Tiểu Chiêu nói xong lời cuối cùng, đã là nói năng lộn xộn, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận, thống khổ cùng tuyệt vọng nước mắt, cơ hồ muốn lần nữa ngất đi. Lục Thiếu Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chấn động trong lòng. Ba Tư Minh giáo tổng đàn, Phong Vân Nguyệt Tam sứ, bọn hắn vậy mà cũng đúng tay trong đó, mà lại là cùng Nguyên Đình cấu kết. Vẫn là cái này Phong Vân Nguyệt Tam sứ là tự tác chủ trương, có mưu đồ khác. Việc này phía sau liên lụy thế lực, chỉ sợ xa so với lúc trước hắn tưởng tượng phức tạp hơn, càng thêm khổng lồ. Hắn cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng cùng trùng điệp lo nghĩ, biết giờ phút này không phải truy đến cùng thời điểm, việc cấp bách là ổn định Tiểu Chiêu. Hắn trầm giọng nói, ngữ khí kiên định hữu lực, "Tiểu Chiêu, ngươi tỉnh táo chút. Việc này sai không ở ngươi, là kia Ba Tư Ba làm cùng Nguyên Đình cấu kết, hèn hạ vô sỉ. Kim Hoa bà sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nhưng dưới mắt thế cục hỗn loạn, địch tình không rõ, ngươi thương thế không nhẹ, lại tâm lực lao lực quá độ, cấp bách cần tĩnh dưỡng. Ngươi trước theo chúng ta lên núi, an tâm chờ tại võ đàng, nơi này tuyệt đối an toàn. Cứu người sự tình, cần bàn bạc kỹ hơn, chu đáo chặt chẽ bố trí, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Kim Hoa bà. Ngươi tin tưởng ta." Hắn lập tức quay đầu, đối bên cạnh một gã trầm ổn đệ tử đời hai dặn dò nói, "Thanh Phong, ngươi mang hai vị sư muội, lập tức hộ tống Tiểu Chiêu cô nương lên núi, an bài tới Tinh Tâm viện nghỉ ngơi cho tốt, dùng tốt nhất kim sang dược cùng an thần canh. Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu." "Là Lục sư thúc." Cái kia gọi là Thanh Phong đệ tử không người lĩnh mệnh, cùng hai gã khác nữ đệ tử cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên cơ hồ mệt là Tiểu Chiêu, hướng về trên núi đi đến. Tiểu Chiêu cẩn thận mỗi bước đi, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lục Thiếu Phong, trong mắt tràn đầy hy vọng cuối cùng cùng cầu khẩn. Lục Thiếu Phong đối nàng trùng điệp nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, truyền lại uy mắng hứa hẹn. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 99, Lục Thiếu Phong độc sông Nga Mi Sơn, dẫn chém nguyên binh là Nga Mi đệ tử báo thủ. Bên trên, chương 99, Lục Thiếu Phong độc sông Nga Mi Sơn, dẫn chém nguyên binh là Nga Mi đệ tử báo thủ. Bên trên, an bài thỏa đáng Tiểu Chiêu, Lục Thiếu Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bởi vì bất thình lình biến cố mà nhấc lên gợn sóng, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo cùng sắc bén. Hắn cùng bên cạnh Tống Thanh Thư, Trương Vô Kỵ liếc nhau, ba người đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ngưng trọng cùng quyết tuyệt. không cần lại nhiều ngôn ngữ, Lục Thiếu Phong vung tay lên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Ba người đã không còn bất kỳ trì hoãn, xuất lĩnh một đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt sắc bén võ đang tinh nhuệ đệ tử, trở mình lên ngựa, roi trên không trung nổ vang, hơn 10 kỵ như là mũi tên, xông phá võ đang sơn trước cửa sắp tối, giơ lên một đường bụi đất, hướng phía Nga Mi Sơn phương hướng, mau chóng đuổi theo. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại bốn lượt đường núi cuối cùng. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, chân chính gió tanh mưa máu, mới vừa vặn mở màn. Trên đường đi, đám người ra roi thúc ngựa, ngoại trừ cần thiết uống ngựa nghỉ ngơi, cơ hồ chưa từng dừng bước lại. Mỗi người trong lòng đều như là đè ép một khối cự thạch nặng cân, trầm muộn để cho người ta thở không nổi. Trên giang hồ máu chảy thành sông tin tức không ngừng truyền đến, ven đường thấy, thành trấn cửa ải kiểm tra sông nghiêm, bầu không khí khẩn trương, ngẫu nhiên có thể thấy được nhỏ cấu nguyên binh, kỵ binh gào thét mà qua, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Ngày thứ ba lúc chạm vào tối, Lục Thiếu Phong một đoàn người rốt cục đã tới Nga Mi Sơn dưới chân. Ngày xưa hương hỏa cường thịnh, trung linh du tú, du khách như dạy Phật giáo danh sơn, võ lâm thánh địa, giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh làm người sợ hai tĩnh mịch cùng chẳng lành kiểm chế trong không khí. Sơn môn chỗ trên thềm đá rơi đầy cành khô lá heo ứa, không người quét dọn, trong không khí tràn ngập một cô như có như không, làm cho người buồn nôn khét lẹt khí bị cùng. Càng nhạt lại không cách nào coi nhẹ mùi máu tanh. Đường núi hai bên rừng mộc dường như cũng đã mất đi ngày xưa xanh tươi sinh cơ, lộ ra mặt ủ mày cho. Lục Thiếu Phong ghìm chặt ngựa cương, phất tay ra hiệu sau lưng đội ngũ dừng lại. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua yên tĩnh đáng sợ dãy núi, đối bên cạnh Tống Thanh Tư cùng Trương Vô Kỵ trầm giọng dặn dò nói, thanh âm ép tới rất thấp, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Thanh Tư, Vô Kỵ, Nguyên Đình mới vừa ở này chế tạo thảm án, phụ cận rất có thể còn có mai phục hoặc chạm gác ngầm. Hai người các ngươi dẫn đầu 8 tên bản lĩnh tốt nhất sư đệ, dùng cái này đất là trung tâm, hướng đông tây hai bên phóng xạ 5 dặm, cẩn thận điều tra. Trọng điểm lưu ý phải chăng có nguyên binh đóng quân vết tích, dấu vó ngựa, vết bánh xe, khói bếp, hoặc là bất kỳ bộ dạng khả nghi người. Nhưng nhớ lấy dò xét làm chủ, không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ, đánh cỏ động rắn. Như phát hiện dị thường, bằng vào ta võ đang đặc hữu không hay xảy ra trạm canh gác tiến làm hiệu cảnh báo. Thiếu Phong sư minh, ngươi trên một người sơn quá nguy hiểm. Vạn nhất có mai phục, Trương Vô Kỵ nhìn xem Lục Thiếu Phong, trên mặt viết đầy lo lắng. Tống Thanh Thư cũng muốn nói lại dừng. Không sao. Lục Thiếu Phong ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một loại trải qua sinh tử ma luyện sau sinh ra, không thể nghi ngờ cường đại tự tin, như trên núi thật có cao thủ mai phục, nhiều người ngược lại mục tiêu quá lớn, dễ dàng lâm vào chúng đây, bó tay bó chân. Một mình ta hành động càng thêm thuận tiện, tiến có thể công, lui có thể thủ. Các ngươi ở ngoại vi phối hợp tác chiến, giữ vững xuống núi yếu đạo, mới là mấu chốt. Nhớ kỹ, như nghe được ta phát ra liên tục ngắn ngủi trạm canh gác tiếng âm thanh, biểu thị tình huống nguy cấp, cần lập tức tiếp ứng. Như nghe được một tiếng dài trạm canh gác, thì biểu thị an toàn, có thể lên sơn tụ hợp. Hắn vô vô Trương Vô Kỵ bà bay, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt. Dứt lời, hắn không chờ hai người lại quên, thân hình mở ra, đã như một mảnh nhẹ nhàng lá xanh, lại như một đạo mơ hồ khói xanh, lặng yên không một tiếng động lướt lên dốc đứng đường núi, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã biến mất tại mênh mông hoàng hôn cùng rậm rạp tĩnh mịch sơn lâm tu trúc bên trong, dường như dung nhập mảnh này bi thương thổ địa. Càng lên cao leo lên, tiếp cận Nga Mi phái khu vực hạch tâm kim đỉnh, trong không khí kia cố mùi khét lẹn cùng mùi máu tanh liền càng phát ra dày đặc gây mũi, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Ven đường có thể thấy được kịch liệt đánh nhau vết tích, đao kiếm chém vào tại nham thạch bên trên ngân sâu, bẻ gãy binh khí, cùng kia đã biến thành màu nâu đen, thẩm thấu tiến trong đất bùn vết máu loang lổ. Nhưng không thấy một cỗ thi thể, hiển nhiên đã bị nguyên binh thanh lý qua, nhưng đây càng lộ ra quỷ dị mà kiềm chế. Làm Lục Thiếu Phong rốt cục đặt vào kia phiến nguyên bản to lớn hùng vĩ, giờ phút này cũng đã biến thành phế tích Nga Mi phái chủ điện quảng trường lúc, cảnh tượng trước mắt, nhường cho dù sớm đã lòng có chuẩn bị hắn, trái tim cũng như bị một cái băng lãnh cự thủ mạnh mẽ nắm lấy, trong nháy mắt chìm đến vực sâu không đáy. Một cỗ không cách nào ức chế, hỗn hợp có căm giận ngút trời, khắc cốt cực kỳ bi ai cùng băng lãnh sát ý huyết khí, ở vang sông lên trên đỉnh đầu, nhường hắn hai mắt trong nháy mắt biến xích hồng. Ngày xưa trang nghiêm túc mục, mái cong đấu cùng cung điện lầu cát, giờ phút này đã hóa thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình tường đổ. Cháy đen gỗ cùng vỡ vụn gạch đá chồng chất như núi, vài chỗ còn tại bước lên từng sợi như có như không khói xanh, hiển nhiên kinh nghiệm một trận thảm thiết vô cùng đại hỏa cùng chém giết. Nhưng mà, so cái này phế tích càng làm cho người ta giận rồi, càng khiêu chiến nhân tính danh giới cuối cùng, là kia treo ở tàn phá nghiêng lệ sơn môn đền thờ phía trên cảnh tượng. Vậy mà dùng thô to, thấm đã no đầy đủ vết máu dây gai, như là treo xúc vật đồng dạng, treo mấy chục cỗ chân trụi, tái nhợt cứng ngắc nữ tử thi thể. Thi thể tại trạm vạng tối gió núi quét hạ, nhẹ nhàng, bất lực đung đưa, phản phất tại im lặng lên án lấy thi bạo người tàn nhẫn. Trên người các nàng hiện đầy các loại binh khí tạo thành dữ tợn thương tích, vết đao, lỗ kiếm, thương đâm, cùng càng nhiều rõ ràng là lăng nhục ngược đãi lưu lại tím xanh vết tứ động cùng dấu răng. Mỗi một bộ thi thể khuôn mặt đều cực độ bặm mẻo, tràn đầy trước khi chết to lớn thống khổ, sợ hãi cùng vô tận phẫn nộ, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm bầu trời xám xịt, chết không nhắm mắt. Những này chính là những cái kia không thể tới lúc đào thoát, thể cùng môn phái cùng chết sống Nga Mi phái trung liệt đệ tử. Xuất sinh, một đám nên bầm thây vạn đoạn xuất sinh. Cho dù lấy Lục Thiếu Phong bây giờ tâm cảnh tu vi, giờ phút này cũng cảm thấy đến một cỗ nghịch huyết phun lên cổ họng, huyết dịch khắp người đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà sôi trào. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách tiếng vang, cưỡng chế lập tức liền muốn rút kiếm giết người xúc động. Hắn biết, giờ phút này trọng yếu nhất là khiến cái này nhận hết khuất nhục anh linh nghỉ ngơi. Bang! Uyên hồng kiếm rào rào ra khỏi vỏ, trong bóng chiều vạch ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lục Thiếu Phong thân ảnh như điện, đàng không mà lên. Xuy! suy, suy, suy. Mấy đạo cô đọng như tơ, lại sắc bén vô song kiếm khí phá không mà ra, vô cùng tinh chuẩn chặt đứt những cái kia treo thi thể, dính đầy vết máu dơ bẩn dây thừng. Cùng lúc đó, hắn tay trái hư không liên tục phát động, thi triển ra võ đang tuyệt học triển ti nhu kình, một cỗ nhu hòa lại kéo dài vô cùng lực đạo như là bàn tay vô hình, nâng những cái kia nhao nhao rơi xuống thi thể, chậm lại hạ xuống chi thế, đem nó chậm rãi, bình ổn, như là đối đãi dễ nát chân bảo giống như, đặt ngang ở còn tính sạch sẽ mặt đất bằng phẳng bên trên. Hắn yên lặng cởi chính mình món kia vải xanh ngoại bảo, động tác nhu hòa mà trịnh trọng đắp lên cách hắn gần nhất một bộ, khuôn mặt lờ mờ khả biện từng là vị tuổi trẻ nữ đệ tử trên thi thể, che khuất kia khó coi thảm trạng. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 100, Lục Thiếu Phong độc sông Nga Mi Sơn, giận chém nguyên binh là Nga Mi đệ tử báo thủ. Hạ, chương 100, Lục Thiếu Phong độc sông Nga Mi Sơn, giận chém nguyên binh là Nga Mi đệ tử báo thủ. Hạ, hắn ngồi xổm người xuống, muốn thay nàng khép lại viên kia trợn, tràn đầy vô tận oán hận hai mắt, lại phát hiện kia mí mắt sớm đã cứng ngắc. Trong lòng của hắn một hồi nhói nhói, chỉ có thể coi như thôi. Hắn đang chuẩn bị tìm kiếm phù hợp chi địa, mau chóng an táng những này chết thảm anh linh, để các nàng nhập thổ bi an. Đồng nhiên, hưu. Một chi tôi lấy u lam quang trạch, hiển nhiên là kiến huyết phong hầu kịch độc tên nỏ, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào theo khía cạnh một mảnh rậm rạp, tia sáng mở tối trong bụi cỏ bắn ra. Một tiên này, tốc độ nhanh như thiểm điện, góc độ xảo trá tàn nhẫn tới cực hạn, đúng là đoán chắc Lục Thiếu Phong tâm thần quấy động, xoay người xem xét thi thể, lực cũng đã hết lực mới chưa sinh trong nháy mắt đó sơ hở, thẳng đến hắn huyệt thái dương. Nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, ám sát thủ đoạn chi chuyên nghiệp, tuyệt không phải bình thường quân sĩ có khả năng là. Nhưng mà, ngay tại chi kia độc tiễn sắp chạm đến Lục Thiếu Phong ra thị sát na, dị biến nảy sinh. Lục Thiếu Phong thậm chí không quay đầu lại. Dường như phía sau mọc thêm con mắt, quanh người hắn không khí dường như hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình không chất, lại mềm dẻo bằng bạc, xoay tròn như ý khí tưởng tự nhiên mà sinh. Chi kia sắc bén bá đạo độc tiễn đụng vào cái này chắn khí tưởng, như là cao nhanh xoay tròn mũi khoan lâm vào sâu không thấy đáy bùn, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, thế đi lập kiệt, lập tức, lại lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, dọc theo đường cũ, không sai chút nào bắn ngược mà quay về. Ách a! Trong bụi cỏ lập tức truyền đến một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo sau chính là vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Càn Khôn Đại Na Di, mà lại là trải qua sư tổ Trương Tam Phong lấy vô thượng thái cực chi đạo bù đắp, đi lệ khí, đạt đến âm dương biệt trợ, hòa hợp không tì vết tầng thứ 7 cảnh giới chi cao. Kinh lực cảm ứng, tự hành hộ thể, bắn ngược công kích. Quả nhiên có mai phục. Hơn nữa không phải binh lính bình thường, là sát thủ chuyên nghiệp hoặc tinh nhuệ. Lục Thiếu Phong trong nháy mắt minh bạch tất cả. Những này không có chút nào nhân tính nguyên minh, lại lấy Nga Mi đệ tử thi thể làm mồi nhử, bố trí xuống như thế ác độc, trà đạp tất cả nhân tính danh giới cuối cùng cả bấy, chuyên vị săn giết khả năng đến đây điều tra tình huống hoặc ý đồ cứu viện võ lâm nhân sĩ. Tâm hắn đang chết, các ngươi đều đang chết. Băng lãnh như là vạn năm loại băng hàn sắc ý, như là thực chất như thủy triều theo Lục Thiếu Phong trên thân điên cuồng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Nhiệt độ chung quanh dường như đều đống nhiên giảm xuống mấy phần. Hắn không còn kiềm chế trong lòng kia phần thiên trừ hải lửa giận, thân hình hóa thành một đạo xé rách hoàng hôn kia chớp màu xanh, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt sát ý, vọt thẳng vào mũi tên phóng tới kia phiến rừng rậm. Trong rừng quả nhiên mai phục không dưới 30 tên thân mang nguyên quân tinh nhuệ phục sức, trên mặt bôi chét lấy thuốc màu, ánh mắt hung hãn băng lãnh xạ thủ. Bọn hắn thấy hành tích bại lộ, mục tiêu không những không chết, ngược lại chủ động đánh tới, mặc dù kinh hãi, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, nhao nhao theo chỗ tiềm ẩn hiện thân, dương cung lắp tên. Nhưng đã quá muộn. Nổi giận dưới Lục Thiếu Phong, tốc độ cùng sát khí vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lục Thiếu Phong như là hổ vào bầy dê, uyên hồng kiếm hóa thành một đạo tử vong gió lốc. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì phức tạp võ đang kiếm pháp, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, bạo lực nhất bổ, chặt, đâm, quét. Nhưng mỗi một kiếm đều nhanh như kinh lôi chợt hiện, nặng như núi lớn áp đỉnh. Trên thân kiếm quán chú bảng bạc mênh mông, chí dương chí cương thuần dương chân khí cùng ý giận ngút trời. Kiếm quang lướt qua, huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bốn phía rơi vãi. Những này bình thường trên ý nghĩa nguyên binh tinh nhuệ, ở trước mặt hắn như là giấy người dơm, căn bản không chịu nổi một kích. Trong khoảnh khắc, ánh kiếm lóe lên liên tục, đã có hơn 10 người kêu thảm mất mạng dưới kiếm. Nồng đậm mùi máu tanh trong nháy mắt vượt trên trước đó mùi khét lẹt. Kết trận, nhanh kết biên trận phòng ngự. Một gã nhìn như đầu mục, thân mang bách phu trưởng phục sức sĩ quan, mắt thấy cái này đơn phương đổ sát, dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ khàn giọng kêu to. Còn sót lại nguyên binh cuốn quýt ý đổ dựa sát vào, dơ lên tấm chắn, tạo thành một cái đơn sơ phòng ngự biên trận. Phá! Lục Thiếu Phong căn bản không cho bọn hắn bất kỳ kết thành trận hình cơ hội. Hắn tay áo trái đột nhiên phất một cái, một cỗ cương mãnh cực kỳ, như là như bại sơn đảo hải cương phong ứng tay mà ra. Hàng phía trước những cái kia nắm lấy bọc sắt một thuẫn nguyên bình, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực vào tới, liền người mang thuẫn bị mạnh mẽ tung bay ra ngoài, đụng ngã sau lưng đồng bạn. Vừa mới có chút hình thức ban đầu trận hình trong nháy mắt sụp đổ, loạn thành một bầy. Hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn giống như đã tới kia kinh hoàng thất thố sĩ quan trước mặt. Sĩ quan kia thậm chí không thấy rõ Lục Thiếu Phong là như thế nào đến trước mắt, chỉ thấy một đôi băng lãnh đến không có chút nào nhân loại tình cảm con người. Hắn vô ý thức nô lên trường thương nhanh đâm. Nhưng mà, Lục Thiếu Phong tay phải phát sau mà đến trước, đã như là nung đỏ bản ủi giống như, rắn rắn chắc chắc khắc ở lồng ngực của hắn huyệt thiên trung bên trên. Bành! Một tiếng vang trầm. Sĩ quan lồng ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, con mắt trong nháy mắt nổi lên mà ra, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin, không rên một tiếng, thân thể tựa như cùng như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, liên tục đụng ngã mấy tên thủ hạ, mới mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Giết chóc, thuần túy, hiệu suất cao, băng lãnh giết chóc. Lục Thiếu Phong trong lòng không có một tơ một hào thương hại, những này tham dự lăng đục, đồ sát, cũng dùng cái này bố trí mai phục đao phủ, sống lâu một khắc đều là đối người chết vong hồn kinh nhận. Hắn thân ảnh tại ở giữa rừng cây giống như quỷ mị xuyên thẳng qua, kiếm trưởng cùng sử dụng, hoặc đâm xuyên cổ họng, hoặc đập nát thiên linh, hoặc chặt đứt tứ chi. Mỗi một lần ra tay, tất có một gã nguyên binh mất mạng. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt vỡ vụn khiếp người tiếng vang, binh khí rớt xuống đất tiếng leng keng, cùng kia làm cho người buồn nôn huyết nhục xé rách âm thanh, giữa khu rừng vang lên liên miên, tấu vang lên một khúc tử vong hòa âm. Bất quá ngắn ngủi một nén nhang trà nóng công phu, trong rừng đã lại không một cái có thể đứng thẳng nguyên binh. Chân cụt tay đứt bảy khắp cánh rừng, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất cùng rễ cây, nồng đậm tới tan không ra mùi máu tanh phóng lên tận trời. So trước đó trên quảng trường càng thêm gây mũi, càng thêm làm cho người buồn nôn. Lục Thiếu Phong độc lập với núi thây biển máu bên trong, chậm rãi đem không dính một giọt máu viên hồng kiếm đưa về trong vỏ. Trên mặt hắn tức giận dần dần lắng lại, nhưng này đôi mắt lại biến càng thâm thúy hơn, càng thêm băng lãnh, dường như ngưng kết muôn đời không tan hàn băng. Hắn yên lặng đi trở về kia phiến đã thành phế tích quảng trường, ánh mắt đảo qua, tìm một chỗ địa thế tương đối cao, tầm mắt khoáng đạt, có thể thấy được biển mây mặt trời mọc, phong thủy còn có thể chi địa. Hắn không có tìm kiếm công cụ, trực tiếp lấy trưởng đại quốc, vận chuyển tinh thuần thuần dương chân khí, song trưởng xích hồng như bàn ủi, cắm vào cứng rắn núi đá mặt đất. Phúc, phúc, phúc. Đá hoa cương cứng rắn tại hắn dưới lòng bàn tay, như là xốp bùn đất giống như bị tùy tiện mở ra, đào ra. Bất quá thời gian qua một lát, một cái đầy đủ dung nạp mấy chục cỗ thi thể lớn mộ huyệt đã đào thành. Hắn đi đến những cái kia nga mi đệ tử thi thể bên cạnh, động tác trang trọng mà nhu hòa, dường như sợ đã quấy rầy yên giấc anh linh, một bộ, cẩn thận từng ly từng tí đưa các nàng ôm vào trong huyệt mộ, để các nàng song song ăn nằm. Đề cử chuyên hot, bắt đầu cao võ người ở rể, vụ trộm thêm điểm thành thần lâm phong xuyên qua hiện đại cao võ, luôn lạc thành phế vật người ở rể. May mắn kích hoạt hệ thống mỗi ngày điểm thuộc tính bắt đầu con đường thêm điểm người tiên. Đối mặt lãnh đạm thương giới nữ vương lão bà cùng cô em vợ thiên tài khinh bỉ, lâm phong chỉ có thể vụ trộm thêm điểm, từng bước người tiên, đi lên con đường phong thần. Chương 101, dạ hội thuộc trung hào hiệp, cùng bàn nghị cách cứu viện Nga Mi đệ tử đại kế, bên trên, chương 101, dạ hội thuộc trung hào hiệp, cùng bàn nghị cách cứu viện Nga Mi đệ tử đại kế, bên trên, tìm không thấy lương đến, tìm không được tiền giấy. Lục Thiếu Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua trong rừng những cái kia nguyên binh thi thể, cất bước đi tới. Tay hắn lên kiếm rơi, kiếm quang thời gian lập lòe, đem bao quát tên quan quân kia ở bên trong mấy chục khỏa giữ tợn, tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ biểu lộ đầu lâu, từng cái cắt lấy, chất đống tại tòa này mới nổi, to lớn mộ trước đó, lũy thành một tòa nho nhỏ kinh quan. Lấy thủ lĩnh quân địch chi đầu, tế điện chết thảm anh linh. Lúc này, trời chiều rốt cục hoàn toàn chìm vào tây sơn, cuối cùng một tia như máu dư huy đem toàn bộ Nga Mi sơn nhuộm thành một mảnh thê diễm mà bi tráng màu đỏ, dường như thương thiên cũng đang vì đó đẫm máu và nước mắt. To lớn ngôi mộ mới cô tịch đứng ở phế tích trước đó, trước mộ phần chống chất nguyên binh đầu lâu tăng thêm mấy phần thảm thiết cùng túc sát. Gió núi gào thét lên lướt qua đỉnh núi, thanh âm nghẹn ngào, như khóc như tố, dường như vô số oan hồn trong gió gào thét. Lục Thiếu Phong độc lập trước mộ phần, thân hình thẳng tắp như tùng, tùy ý gió núi gợi lên hắn nhuốm máu thanh sam. Hắn im lặng thật lâu, đối với tòa này ngưng tụ vô số bi phẫn cùng huyết lệ ngôi mộ mới, sửa sang lại một chút y quan, sau đó, thật sâu, chỉnh trọng đi ba cái vái chào lễ. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua huyết sắc rút đi, sao trời bắt đầu hiện hiện bầu trời đêm, thanh âm không cao, lại vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều như là băng châu rơi đập tại nham thạch bên trên, mang theo khắc cốt hàn ý cùng không thể nghi ngờ lời thề. Tại cái này chống vắng đỉnh núi quanh quẩn, chư vị sư tỷ sư muội, Nga Mi phái anh linh nhóm, nghỉ ngơi a thủ này, hận này, võ đang Lục Thiếu Phong, hôm nay ở đây, nhớ kỹ, các ngươi chịu khuất nhục cùng cực khổ, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nguyên đỉnh thiếu món nợ máu này, tất nhiên để bọn hắn dùng toàn bộ người máu đến hoàn lại. Dạ mạc như là to lớn màu mực vải nhung, chậm rãi bao phủ trải qua kiếp nạn Nga Mi sơn loan. Chân núi cách đó không xa giải đất bình nguyên, một chỗ quy mô hùng vĩ, khí phái bất phàm trang viên lại là đèn đuốc sáng trưng, cùng trên núi tĩnh mịch tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là thuộc trung võ lâm được hưởng nổi danh hào hiệp, Cơ Vân Cơ gia trang. Lục Thiếu Phong tại xử lý xong kim đỉnh kia làm lòng người nát thẳng kịch, tự tay an táng hy sinh vì nước Nga Mi đệ tử sau, đúng hẹn xuống núi, cùng đi đầu đến nơi đây tìm hiểu tin tức, an bài điểm dừng chân Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ thuận lợi tụ hợp. Sớm có lanh lợi người gác cổng chạy vội đi vào thông truyền, Lục Thiếu Phong vừa đến khí thế kia rộng rãi trang viện trước cổng chính, liền thấy Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ hai người đang cùng đi một vị thân mang lộng lẫy cầm bảo, dáng người khôi ngô hùng tráng, râu quai nón, ánh mắt lấp lánh trung niên đại hán bước nhanh ra đón. Đại hán kia mặc dù quần áo ngăn nắp, lại không nửa phần hoàn khố chi khí, đi lại trầm ổn như núi, hô hấp kéo dài thâm hậu, hai mắt trong lúc triển khai tinh quang nội liễm, nhìn quanh tự có uy nghi, hiển nhiên nội ngoại công đều đã đạt đến tương đối thâm hậu cảnh giới. Thiếu Phong sư minh. Tống Thanh Thư nhìn thấy Lục Thiếu Phong, liền vội vàng tiến lên một bước, nghiêng người hướng kia râu quai nón đại hán dẫn kiến, trong giọng nói mang theo kính ý, sư minh, vị này chính là danh chấn thuộc trung Cơ Vân Cơ đại hiệp. Cơ đại hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, dưới trướng Cơ gia trang càng là thuộc trung võ lâm trụ cột bước vàng, cùng ta võ đang phái xưa nay giao hảo, có nhiều qua lại. Lần này Nga Mi phái đột nhiên gặp đại nạn, tin dữ ban đầu truyền, giang hồ chấn động, cũng may mà Cơ đại hiệp tin tức linh thông, trước tiên điều động tâm phúc ra roi thúc ngựa, nhiều mặt truyền lại tin tức, chúng ta khả năng nhanh chóng như vậy biết được tường tình, chạy đến gấp rút tiếp viện. Kia dâu quay nón đại hán, Cơ Vân, nghe vậy phát ra một hồi cởi mở phóng khoáng cười to, giọng nói như trung đồng, chấn người màng nhị ông tác hưởng, hắn ôm quyền hướng Lục Thiếu Phong hành lễ, đầy nhiệt tình bên trong lại dẫn không che giấu chút nào ý kính nể, ha ha ha. Tống Hiền chất quá khen, Cơ Mô bất quá tận chút giang hồ đồng đạo gốc dễ điểm mà thôi. Cũng là Lục Thiếu hiệp uy danh, bây giờ thật là như sấm bên tai, vang vọng hoàn vũ a. Quang Minh đỉnh bên trên, tại ngàn vạn hào kiệt trước mặt bóc Trần Nguyên đỉnh âm nhu kinh thiên, xoay chuyển tình thế tại đã ngược. Côn Luân Sơn bên trong, đơn kiếm chu sát nối giáo cho giặc Huyền Minh nhị lão, là võ lâm không có gì ngoài lớn hại. Như thế anh hùng sự tích, sớm đã truyền khắp giang hồ, trở thành vô số con em trẻ tuổi tính ngưỡng mẫu mực. Hôm nay Cơ Mô nhìn thấy chân dung, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, anh hoa nội luận, danh bất hư truyền, thật là thiếu niên anh hùng, võ lâm may mắn. Lục Thiếu Phong mặc dù bởi vì lâu dài dốc lòng tu luyện, đối trên giang hồ gần đây quật khởi hiệp sĩ chi danh cũng không toàn bộ biết được, trước đây cũng chưa từng nghe nói Cơ Vân kỳ danh, nhưng giờ phút này coi lời nói cử chỉ khí độ lỗi lạc, ánh mắt thanh tịnh bằng phẳng, thêm nữa lại cùng võ đang phái vốn có cũng nghị, liền biết người này xác nhận có thể tin lại hào kiệt chi sĩ. Hắn lập tức cũng không chậm trễ, chắp tay khách khí hoàn lễ, ngựa khí bình thản lại tự có một cố không thể bỏ qua lực lượng, Cơ đại hiệp quá khen, Lục Mộ không dám nhận. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Về phần một chút hơi tên, bất quá là giang hồ bằng hữu nâng đỡ. Lần này Nga Mi phái bị này hạ kiếp, võ lâm cùng buồn, chính là cần ta chờ đồng tâm hiệp lực thời điểm. Lục Mộ cùng hai vị sư đệ mới đến, là đất là người, rất nhiều công việc, còn nhiều hơn nhiều dựa vào Cơ đại hiệp cái loại này bản địa nhân tài kiệt xuất hết sức giúp đỡ, trung độ nan quan. Dễ nói, dễ nói. Lục Thiếu hiệp quá khiêm tốn. Chư vị thiếu hiệp đường xa mà đến, một đường vất vả, mau mời trong trang tự thoại. Tiệc rượu đã chuẩn bị, tuy không sơn chân hải vị, nhưng cũng có thể đổi đổi hàn khí, hiểu hiểu mệt mỏi. Cơ Vân thấy Lục Thiếu Phong không có chút nào thiếu niên đắc chí tiêu căng chi khí, nôn từ khẩn thiết, trong lòng càng là vui vẻ, đội vàng nghiêng người tương thỉnh, thái độ cực kỳ nhiệt tình chú đáo. Đám người theo Cơ Vân xuyên qua mấy tầng đình viện, đi vào trong trang viên một chỗ rộng dài sáng tỏ, bảy biện trang nhã trong đại sảnh. Quả nhiên, trong sảnh sớm đã chuẩn bị một bàn mặc dù không xa hoa lại cực kỳ phong phú tinh xảo tiệc rượu, nóng hôi hổi thức ăn tản ra mùi thơm mê người. Cơ Vân phất tay lui tả hữu đứng hầu tôi tớ, chỉ để lại mấy tên tuyệt đối tâm phúc tại bên ngoài phòng nơi xa cảnh giới, trong sảnh bầu không khí lập tức biến nghiêm túc mà ngưng trọng lên. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, Cơ Vân tự mình chấp ấm là Lục Thiếu Phong, Tống Thanh Hương, Trương Vô Kỵ rót đầy chén rượu, chính mình cũng rót đầy một chén, nhưng lại chưa lập tức uống rượu, mà là sắc mặt nghiêm một chút, chuyển thành nặng nề, thanh âm cũng trầm thấp rất nhiều, bắt đầu nói rõ chi tiết lên nửa tháng trước trận kia làm cho người giận sôi dạ tởm, đột kích ban đêm Lục Thiếu hiệp, Tống Hiền Chất, Trương Hiền Chất, liên quan tới Nga Mi Kim đỉnh trận kia thảm họa. Ai? Hắn trùng điệp thở dài, mắt hổ bên trong hiện lên một tia đau đớn, theo Cơ Mỗ nhiều mặt tìm hiểu cùng may mắn còn sống sót đệ tử lẻ tẻ tự thuật, đêm đó ước chừng giờ tí trước sau, khoảng chừng mấy trăm tên trang bị cực kỳ tinh lương, huấn luyện cực kỳ có làm, hiển nhiên là Mông Nguyên quân bên trong tinh nhuệ tử sĩ, thừa dịp nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, lặng yên không một tiếng động sờ lên Nga Mi Kim đỉnh, phát động tập kích. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, Diệt Tuyệt sư thái nàng lão nhân ra tính tình cương liệt, nghe cảnh lập tức xuất lĩnh chúng đệ tử phấn khởi chống cự. Ỷ Thiên kiếm quang từng chiếu sáng đêm tối. Làm sao nguyên binh người đông thế mạnh, lại là có chuẩn bị mà đến, lại thêm trong đó dường như hôn tạp võ công vị dị cao cường tiên tăng hoặc là tây vực cao thủ, Nga Mi phái quả bất địch chúng. Thương vong cực kỳ thảm trọng. Sư thái nàng lực chiến không lùi, cuối cùng người bị trúng mấy mũi tên, kiệt lực mà chết, oanh liệt tuấn đạo. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm.